Vương Anh Hùng sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, để cho tất cả mọi người cẩn thận chút. Lão Vương ngưng trọng gật đầu, sau đó lui ra. Vương Anh Hùng không nhịn được phun một ngụm, những thứ này cẩu nhật xuất sinh, ở nơi này dạng trong sương ngủ, cũng không biết là thấy thế nào rõ ràng. Nhưng là, lần này lại ra hắn dự liệu. Rất nhanh, phảng phất một bàn tay vô hình, khuấy động sương ngủ dày đặc. Rất nhanh, sương ngủ dày đặc nhanh chóng trở nên càng ngày càng nhạt mỏng. Tiếp đó, hắn thấy hai bên đường đi, từ đầu đến cuối, từng con chó sói, mở bích lục con mắt, đang trực câu câu nhìn của bọn hắn. Hí! Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất chi bất giác, bọn họ đã bị bầy sói bao vây. Thả mắt nhìn đi, ít nhất đến có 20-30 nhiều, người người với con ngẽ con tựa như, sợ là không dưới 100 cân. Hơn nữa, này hay là đám bọn hắn có thể thấy. Sợ rằng, còn có thật nhiều không thấy được này ẩn nút trong bóng tối, quan sát bọn họ. Vương Anh Hùng chợt lui về phía sau 2 bước, rút ra bên hông lợi kiếm, la lớn, chuẩn bị. Nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều rút ra binh khí nhắm ngay bên ngoài, tự nhiên tạo thành hình một vòng tròn. Kéo xe mã lên tiếng hí, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bất an muốn tránh thoát dây cương, bị người dùng lực kéo. Bầy sói rục dịch, từng tiếng sói tru từ 4 phương 8 hướng vang lên. Có càng là thấp nằm dạp người thân thể, trách móc khỏe miệng, móng vuốt đạp đất mặt, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh đỏ bừng. Đập vào trước mắt, đúng một mảnh vàng óng. Gió thổi một cái, tại một mảnh trong tiếng xào xạc, điền dã trong vàng óng như gợn sóng lên xuống. Ở nơi này vàng óng trong đại dương, một thôn trang giống như trong đại dương đảo nhỏ, sừng sững ở nơi đó. Trong thôn, nhà lá cùng nhà ngói lần lượt thay nhau, mỗi một gian phòng trước đều có một vùng bình địa làm sân nhỏ, có lớn có nhỏ. Hoặc là một gian phòng độc dùng, chung quanh vây lên hàng rào tre, hoặc là mấy gian phòng dùng chung. Trong tiểu viện có giếng nước, có chút mặt trên còn có dưa cây mây cái giá, thúy lục dưa cây mây kết nặng trịch trái cây, để cho người nhìn một cái liền hài lòng. Trong thôn, cũng không chỉ là nhà, sân nhỏ, cùng con đường. Còn có một chút vườn rau xanh, xen kẽ ở trong đó, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Mấy miếng rừng trúc càng là đem thôn trang phân ra, để cho mảnh này thôn trang nhìn có chút rải rác. Nhà con đường vườn rau cũng không ngay ngắn, những thứ kia con đường cũng là quanh co khúc chiết, có khởi có đỡ. Bất kể như thế nào, cuối cùng đều bị bất quy tắc tường đất đem chọn cái thôn vây nghiêm nghiêm thật thật, chỉ để lại từ đầu đến cuối 2 cái cửa, trên cửa còn xây cất lầu cát. Một dòng suối nhỏ, từ tây tới, nửa vờn quanh một vòng thôn trang này, sau đó hướng đông nam đi. Ngông quanh quẩn tại bên dòng suối, hoặc là trôi lơ lửng ở suối mặt. Cũng có người tới tắm, không quản đại nhân hay lại là trẻ nít, đều là cái mông trần, một cái hụp đầu xuống nước liền đâm xuống, đưa đến bên dòng suối giặt quần áo phụ nhân một trận cười mắng. Một con lão hoàng nhưu tại bên cây nheo mắt lại, không ngừng chịu động cái đuôi, đuổi đi những thứ kia đáng ghét rùa trâu. Đây là một cái giàu có thôn trang, hết thệ các thứ này, cũng đúng tốt đẹp như vậy. Mà liền vào thời khắc này, quỷ khốc đi tới nơi này. Hắn dắt một con đại hắc mã, bên người đi theo đáng yêu khả nhân Thải Vi, một cái tay khác xách một cây trường đao, hành tẩu ở này thiên mạch giữa. Rất tự nhiên, đưa tới thôn dân chú ý. Người này sắc mặt khó coi, nhất là kia một đôi hẹp dài 2 tròng mắt. Càng là giống như đôi vô hình đao tử quát tại trên người. Hắn dựa vào một chút gần thôn, ngay lập tức sẽ đưa tới 3 cái chó lớn, bọn họ hướng về phía quỷ khóc sủa điên cuồng không ngừng, cục đuôi không dám đến gần. Các thôn dân nghe được thanh âm, cường tráng người tuổi trẻ cùng người trung niên dựa đi tới, ở trên đường trong sân chạy nhảy trẻ nít bị lão nhân cùng nữ nhân kéo về phòng. 5 cái cóng lấy sau lưng cùng tên, tay cầm trường mâu người cầm đầu, 2 trâu, đao nhọn nam nhân đứng ở cửa thôn, trong mơ hồ ngăn trở quỷ khóc đường đi. Không để cho quỷ khốc đến gần thôn trang này. Bọn họ là trong thôn thợ săn, bọn họ tuy là thợ săn, nắm giữ ruộng đất nhưng cũng không ít, hơn nữa được người kính trọng. Đến mỗi ngày mùa, trong thôn người luôn là dẫn đầu giúp bọn hắn trong ruộng trước đó bận rộn được, sau đó mới quay đầu lại bận rộn mình trong chuyện. Mà hết thể này, cũng là bởi vì những thợ săn này không chỉ có riêng chẳng qua là vào núi săn thú đơn giản như vậy. Thợ săn gánh chịu trách nhiệm vô cùng trọng đại, bọn họ vào núi đánh tới con mồi, những thịt kia, trừ chính mình ăn. Còn có một bộ phận bán, còn lại cũng sẽ không có đền bù phân cho hàng xóm, những thứ kia ra lông, hội bắt được phụ cận trong huyện đạt được hội nghị buôn bán, một bộ phận lưu lại chính mình dùng, một bộ phận dùng để giúp trong thôn mua mầm ngống nông cụ vân vân. Mà nhiều chút, đây là thường ngày bên trong một ít chuyện nhỏ, chỉ là dùng để duy trì thợ săn sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Thợ săn quan trọng hơn chức trách, đúng thường ngày tuần sơn, nếu như có nguy hiểm dã thú hoặc là yêu vật, bọn họ phải báo cho thôn dân chú ý an toàn. Sau đó nghĩ biện pháp xua đuổi hoặc là săn giết những dã thú này cùng yêu vật. Đến mỗi được mùa, bọn họ liền phải dẫn thôn dân ngày đêm tại trong đồng tuần tra, dùng cung tên cùng lưỡi hái búa tới bảo vệ mình khổ cực hơn nửa năm hoa màu. Mà mỗi khi có địch xâm phạm, thì như cường đạo sơn phỉ. Bọn họ liền phải dẫn khỏe mạnh trẻ trung, cùng những cường đạo đó sơn phỉ đàm phán, hay hoặc là một thân một mình rời đi thôn trang, nghĩ biện pháp đi trong huyện thành hoặc là châu thành bên trong tìm kiếm quân lính tương trợ, tóm lại đúng phải nghĩ biện pháp giữ được thôn trang. Bây giờ, quỷ khốc cái này nhìn một cái liền không dễ chọc người đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên muốn phụ trách chiêu đãi. Chương 151, đại vấn đề. Đường xa mà khách tới người, ngươi là ai? Cầm đầu một người trung niên thợ săn cảnh giác nhìn quỷ khốc, hỏi. Quỷ khốc không nghĩ muốn gây phiền toái, cho nên đem trường đao đưa cho Thải Vi, mà chính mình tay không bước lên trước, chắp tay một cái nói, ta chỉ đúng đi ngang qua lữ nhân, các ngươi có thể gọi ta quỷ khốc, bây giờ sắc trời dần tối, ta muốn ở chỗ này tá túc một đêm, sau đó mua nhiều chút lương khô quần áo, chẳng biết có được không. Trung niên thợ săn một chút nhíu mày, hắn có ý riêng nói, ta đây nhìn, không chỉ đơn giản như vậy chứ. Tầm thường lữ khách mang theo đao kiếm gậy gộc phòng thân rất thường gặp, nhưng người mặc thiết giáp mang dài như vậy đao, ta đây lại không thấy quá. Quỷ khốc túi đầu nhìn một cái, hắn áo khoác tràn đầy băng, còn có một chút địa phương có phá động, lộ ra bên trong giáp mảnh nhỏ. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, bộ quần áo này, đã là quỷ khốc cuối cùng một bộ quần áo. Hắn từ không nghĩ tới, gần đây khoảng thời gian này dùng quần áo hội tiêu hao lợi hại như vậy, cho nên chuẩn bị chưa đủ. Quỷ khốc nhìn của bọn hắn phòng bị ánh mắt, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó khẽ quát một tiếng, đao. Thải Vi nghe một chút, liền vội vàng ném ra trường đao. Quỷ khốc đưa tay, liền bắt được cán đao. Trung niên thợ săn thần sắc biến đổi lớn, liền vội vàng giơ tay lên bên trong người cầm đầu đao nhọn. Nhìn giơ tay lên trung niên thợ săn, quỷ khốc cánh tay mạnh mẽ vẫy, bá một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Tiếp đó, chính là một đạo bạch quang chợt lóe lên. Đinh đương một tiếng, người cầm đầu đao nhọn chặn ngang cắt thành hai khúc, trong đó một đoạn rớt xuống đất. Cùng lúc đó, vỏ đao rơi xuống, bị quỷ khốc lăng không chụp tới nắm trong tay, sau đó thu đao vào vỏ, phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới đối với trung niên thợ săn nói, ngươi xem, nếu như ta thật đối với này mặc bất lợi, các ngươi không ngăn được. Chúng ta có cung tên. Trung niên thợ săn sau lưng một người tuổi còn trẻ một ít thợ săn giơ cương xoa la lên. Quỷ khốc khẽ mỉm cười, xé ra vạt áo, đạo, thấy ấy ư, ta có giáp. Các ngươi cung săn, ta cũng không sợ. Cung săn không phải là chiến đấu cung. So sánh với một tấm hợp cách chiến đấu cung uy lực quả thật có chỗ không bằng. Cung săn ngắn hơn, càng tiện cho mang theo, lại bởi vì tay nghề vấn đề, phổ biến con người mềm hơn, vì vậy tốc độ bắn nhanh hơn, bắn cũng càng gần, dưới uy lực hàng nhiều. Chờ một chút, chờ một chút. Một ông lao chống gậy chui vào, chớ có đánh, chớ có đánh, có chuyện dễ thương lượng. Quỷ khốc nhìn về phía lao đầu này trước vẫn ở vòng ngoài xem, mà bây giờ lại đột nhiên chui vào, một bộ chủ trì đại cuộc dáng vẻ. Xem ra trong thôn địa vị không thấp, liền hỏi, lao nhân gia là ai? Lao đầu tử chính là chỗ này bạch cổ thôn trưởng thôn. Lao thôn trưởng cười ha hả nói, vị này tráng sĩ, ngươi có chuyện gì, chúng ta tốt dễ thương lượng, tốt dễ thương lượng. Ta nghĩ muốn tá túc một đêm, đổi lại ít thứ, có thể hay không? Có thể, có thể. Khách quý đường xa tới, đường xá mệt mỏi, tá túc một đêm có gì không thể, chúng ta hoan nghênh, chúng ta hoan nghênh. Vừa nói, liền mang theo quỷ khốc Thải Vi cùng đại hắc mã đi vào trong, sau đó mặt đầy cười khanh khách là quỷ khốc bọn họ giới thiệu mấy cái trong thôn tộc lão cùng những thợ săn đó, còn có trong thôn một ít tình huống. Thôn này tên là Bạch Cổ Thôn, cụ thể vì sao kêu Bạch Cổ Thôn đã không biết, chẳng qua là thế đại truyền xuống tên. Bạch trong thôn cổ người, phần lớn họ Ngô, chỉ có vẻn vẹn mấy cái, khác biệt họ, bọn họ vị cũng đều không cao. Bạch Cổ Thôn đúng một cái giàu có thôn trang, một số người nhà đã tu khởi nhà ngói. Trong thôn người mặc dù không hề lớn cá thịt heo, nhưng là miễn cưỡng coi như cơm no áo ấm, mùa đông ít có người chết đói chết rét. Thôn trang dân số cũng thật nhiều, chừng hơn 150 gia đình, phần lớn là nông hộ, trong đó thợ săn có 7 nhà, thợ săn tổng kết hơn 20 người. Trưởng thôn sở dĩ nói ra những thứ này, chẳng qua là vì để quỷ khốc có nơi kiêng kỵ. Mịt mờ nói cho quỷ khốc, thôn bọn họ không ít người, không thiếu võ lực, để cho quỷ khốc biết điều nhiều chút. Nói, liền đến nhà thôn trưởng. Nhà hắn chính là một sân nhỏ, bốn đang lúc đại nhà ngói vây một cái phương phương chính chính hình chữ nhật, dùng chung một cái tấm đá luy thế bằng phẳng sân. Bất quá không có viện môn, xuyên qua rừng trúc, dọc theo đường mòn trực tiếp liền có thể đi vào. Mà phía sau còn có một cái vườn rau, nhà xí chuồng heo như vòng hầm phân loại đều tại nơi đó, dùng hàng rào che vây quanh. Bởi vì bị đại nhà ngói cách nhau, ngược lại cũng sẽ không có hôi thối bay tới. Lao thôn trưởng xin bọn họ đến gian nhà chính, nhượng nhi tử hỗ trợ đem hành lý đưa đến thiên phòng. Dắt đại hắc mã đến vườn rau chuồng ngựa, sau đó đốt chân quý cây nến, đưa lên nước trà. Đại hắc mã đến chuồng ngựa, bất mãn đánh mũi phì phì, mặt đầy chê liếc mắt nhìn bên người nhỏ thấp ngựa thổ, túi đầu tại chuồng ngựa bên trong uống nước. Gian nhà chính trong, lão thôn trưởng người nhà tương bồi, Thải Vi lặng lặng mà ngồi ở một bên, nghe quỷ khốc cùng lão thôn trưởng nói chuyện. Nói, quỷ khốc, đồng nhiên liền hỏi Miếu Sơn thần chuyện. Chỉ nghe hắn nói, trưởng thôn, ta nghĩ rằng cho ngươi hỏi thăm chuyện này. Lão thôn trưởng lên tiếng, lộ ra không lành lặn màu vàng đen răng, cười ha ha nói, có chuyện tìm lão đầu tử liền đúng lão đầu tử ở chỗ này công việc vài chục năm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết. Quỷ khốc cười nói, đã như vậy, ta đây liền hỏi. Tới nơi này trước, chúng ta gặp phải một món chuyện lạ, đi đột nhiên dâng lên vụ, sau đó mạc danh kỳ diệu liền gặp một gian miếu sơn thần, không biết lão nhân già có thể hay không biết. Lão thôn trưởng sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, hắn kinh ngạc nhìn quỷ khốc, sau đó cười ha hả đạo, có sương mù à, cái kia rất bình thường, phụ cận đây cũng không biết là cái gì nguyên nhân, thỉnh thoảng lại sẽ bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù dày đặc, ngây ngô thời gian dài, thói quen liền có thể. Kia đang lúc miếu sơn thần à, cái này bọn ta thôn nhân thật lâu không đi, cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Lừa gạt quỷ đi. Những tiêu sư đó xem bộ dáng là thường thường đi ngang qua này, đối với cái này vụ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm thấy có gì đó quái lạ, bình thường cái dám. Thật lâu không đi. Quỷ khóc trên mặt tựa như cười mà không phải cười, có thể miếu sơn thần này hương hỏa, có lẽ không từng đứt đoạn A, còn thường xuyên mọi người quét dọn, không biết là người nào. Không phải là bọn ta thôn nhân. Lao thôn trưởng rất khẳng định nói, bọn ta thôn nhân thật lâu không đi, lao đầu tử nói, cũng không rõ ràng lắm miếu sơn thần tình huống. Phu cận đây còn có khác thôn. Đương nhiên là có rồi, ở nơi này lâm tử đối diện, liền có một người gọi là Tây Hà thôn thôn, có thể là thôn bọn họ người bên trong vẫn còn ở cung phụng sơn thần. Thì ra là như vậy. Quỷ khóc gật đầu một cái, không nữa nghiên cứu kỹ, nhưng luôn cảm thấy trong đó vấn đề rất lớn. Hơn nữa hỏi lại cũng không hỏi ra thứ gì. Này lao thôn trưởng rõ ràng cho thấy không chịu nói. Trong rừng cây, tuổi trẻ hổ đầu máu me khắp người, hắn mặt đầy kinh hoàng, chật vật chạy trốn. Sau lưng hắn, từng con bích lục con mắt như ẩn như hiện. Hổ đầu giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, hắn thở hổn hển, bất chấp ngực cổ họng nóng bỏng đau, cũng không để ý tay chân tê dại, chỉ là một kình chạy. Trong giây lát, hắn đạp phải cái gì, sau đó một sợi thừng tắc đột nhiên vọt lên, đưa hắn treo đến giữa không trung. Bảo kiếm rơi xuống đất, trong nháy mắt bị treo ở giữa không trung hổ đầu trong lòng một trận băng hàn. Nhưng là rất nhanh, hắn toét miệng cười. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình bởi vì bị treo đến quá cao, những thứ kia chó sói đi tới, ý vị đi lên vọt, nhưng chính là không với tới hắn. Những dã lang này ở phía dưới quanh quần một trận, ở phương xa từng trận sói chu dưới sự thúc giục, nước nở rời đi. Hổ đầu muốn xoay mình cởi ra trên chân dây thừng, nếu là ngày thường, hắn tự nhiên có thể làm được. Nhưng là bây giờ, hắn vết thương chẳng chịt, vừa mệt vừa khát. Chạy lao trường một khoảng cách, đau nhức toàn thân. Bây giờ bị treo ở giữa không trung, ngay cả không người cũng khó khăn, nơi nào còn có thể cởi ra trên chân dây thừng. Hắn cảm giác được không ổn, bắt đầu kêu cứu. Kêu hồi lâu, không gặp người tới. Mà hắn đại não, lại bắt đầu bởi vì đầy máu trước mắt biến thành màu đen, dần dần, bắt đầu thần trí không rõ. Chương 152, Bạch Lang Tướng Quân. Một con sặc sỡ manh hổ, loạn choạng mà tiến đụng vào trong một cái rừng trúc. Một đường máu tươi quần cuộn nhỏ xuống. Chiều tà bên trong, khô héo lá trúc đánh toàn nhi, theo gió bay xuống. Một trận vang xảo sạt bên trong, mặt đất lá trúc cũng bị thổi lên, lộ ra mấy cây bạch cốt. Sặc sỡ manh hổ thân hình khổng lồ châm ngã xuống đất, bụng nhất khởi nhất phục, mặc cho khô héo lá trúc rơi vào trên thân, khát bập máu, từng ngụm thở hổn hển. Sặc sỡ điểm sáng bên trong, một đạo nhân ảnh cưỡi một con cùng mã lớn bằng dáng vóc to bạch lang chậm rãi tới, hắn từ bạch trên lưng sói nhảy xuống. Chậm rãi đi vào sặc sỡ mãnh hổ. Người này thân hình cao lớn, 8 thước 5 tấc có thừa. Mắt to mày rậm, tướng mạo ngay ngắn, chút râu ria trải rộng trên mặt, vốn là, nhìn sẽ là một cái cường tráng anh tuấn nam nhân. Nhưng là, hắn cặp mắt, đồng tử u xanh, phản xạ huỳnh quang, giống như là một cái sói đói hai mắt, để cho người nhìn một cái cũng không khỏi đến tâm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đỉnh đầu hắn trùng tua, thương, đỏ mũ sắt, trắng xám tóc dài từ mũ sắt bên trong đổ xuống mà ra. Trên người đúng vậy cá trọng giáp, phía trên tràn đầy thật mệt mỏi vết chầy, giáp vai váy giáp tất cả bị, trên chân đặng một đôi da trâu dày lính, phía sau tàn phá đỏ thâm áo khoác ngoài theo gió phiêu vũ. Mà ở bên hông hắn, khóa một ngụm dài 5 thước chiến đao, thân đao bàn tay rộng, 3 thước dài 6 thước. Hộ thủ hình dáng phong cách cổ xưa, tạo hình vân văn. Cán đao thẳng tắp, một luồng dây lụa tại cán đao vĩ đoan tung bay. Tại trên lưng hắn, vác một tấm trường cung. Tại bên hông hắn, lại treo một túi đựng tên. Bên trong cắm đầy lang nha tiễn. Hắn nửa quỳ xuống, vuốt ve sặc sỡ mánh hổ da lông, nhìn về phía mánh hổ vết thương. Vết thương tại nơi cổ, chỉ có dài đến một xích, lại có ba ngón tay rộng bao nhiêu, vết thương sâu đủ thấy xương, da thịt phiên quyển. Phía trên có sâu kín ánh lửa chớp động, ánh lửa chỗ đi qua, da thịt thối giữa, chảy máu không ngừng, còn có nồng vàng chất lỏng chảy ra, phát ra trận trận hôi thối. Tướng quân này ăn mặc nhân thủ phất qua vết thương, sâu kín ánh lửa tắt, nhưng vết thương đã quá sâu. Máu này cũng lưu quá nhiều. Tướng quân này ăn mặc người làm, cũng chỉ là hơi giảm bớt sặc sỡ mãnh hổ thống khổ. Sặc sỡ mãnh hổ cố gắng mở mắt ra, nhìn lên trước mặt tướng quân, cổ họng ngoạng ngoại, phun ra một khối đại ấn, sau đó nhắm mắt lại. Khí tức tử vong tại sặc sỡ mãnh hổ trên người lan tràn. Tướng quân ăn mặc người này gò má có chút co rúm, tại bên hông hắn, chiếc kia rộng lớn chiến đao run rẩy dữ dội, ông ông tác hưởng. Một tiếng thê lương sói tru, tại trong rừng trúc dạo dực, chim tước bay lên, kinh hoàng kêu, ở trên trời quanh quẩn. Xa xa, từng tiếng sói tru hô ứng. Nhất thời, đây khắp núi đồi đều là tiếng sói tru. Mấy cái trong núi đi thợ săn đối mặt hốt hoảng, kinh hoàng nhìn bốn phía, sau đó quỳ sụp xuống đất, cuống quýt dập đầu yêu cầu bái, Bạch Lang tướng quân bất giận, Bạch Lang tướng quân bất giận a. Quá hồi lâu, phương xa Thái Dương đã hạ xuống nửa cái đầu. Liên miên không dứt tiếng sói tru, lúc này mới ngừng. Các thợ săn trố mắt nhìn nhau, lại tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước. Các ngươi nhìn, bên kia. Ôi chao, có thu hoạch. Có chút không đúng, nhìn, là một hầu. Thí hầu, là một người. Nhanh, nhanh lên một chút, đem hắn để xuống. Mấy thợ săn lực tổng hợp, đem hổ đầu để xuống. Một người trong đó người đột nhiên chỉ hổ đầu vết thương, các ngươi nhìn, thương thế hắn. Bọn ta làm sao bây giờ? Cầm đầu thợ săn nói, chói, mang về, giao cho trưởng thôn. Bất quá ta đây phỏng chừng nếu như đám kia sói tới muốn, đem hắn giao ra. Quỷ khóc nghẹn đi tiểu, đi vườn rau nhà xí. Đại hắc mã nói ra dây cương từ quỷ khóc chào hỏi, quỷ khóc khẽ vuốt cằm, đại hắc mã dừng lại. Chịu đựng mùi thối, đi tiểu đi xuống, thần thanh khí sảng. Quỷ khóc đẩy cửa ra, đi ra, đồng nhiên xuất hiện một cái phong bà tử, đỡ hàng rào che chỉ quỷ khóc tức miệng mắng to, quân trời đánh, biến, cút ra ngoài, rời đi nơi này, có xa lắm không chết bao xa. Nơi này không hoan nên ngươi. Cút ta, lăng này làm gì, ngươi đi ra. Rất nhanh, đã có người lao ra, đó là con trai của trưởng thôn, hắn tóm lấy phong bà tử, liền hướng bên ngoài kéo. Phong bà tử ý vị dãy rủa, vừa dãy rủa một bên hô to, thiên sát cô tinh, đó là thiên sát cô tinh, hội hại chết bọn ta, hội hại chết bọn ta. Trở lại gian nhà chính, quỷ khóc đối với trưởng thôn hỏi tới chuyện này. Lao thôn trưởng trước đối với quỷ khóc nói lời xin lỗi, sau đó nói, nàng nha, là ta muội, đáng thương a bởi vì ta kia cháu ngoại ở trên núi thất lạc, sau đó liền điên, mong rằng khách nhân thứ lỗi. Nhà thôn trưởng giết con gà, lại moi ra chôn dưới đất nữ nhi hồng, khoản đãi quỷ khóc thải vi. Trong bữa tiệc, liên tục mời rượu. Nữ nhi hồng hương thuần ngon miệng, kinh đạo cực lớn, quỷ khóc ngay thẳng một ly tiếp lấy một ly toàn bộ uống. Cũng không lâu lắm, uống hơn nửa vò, quỷ khóc sắc mặt liền đỏ ửng một mảnh. Say khướt quỷ khóc, bị thải vi cùng lao thôn trưởng kia ngũ đại tam thô con dâu đỡ trở về phòng. Sau đó, lưu lại thải vi chiếu cố quỷ khốc. Người trưởng thôn này con dâu len lén liếc liếc mắt thải vi cùng quỷ khốc, sau đó nắm lên đặt lên bàn trường đao, đi ra cửa đi. Cuốn ở trên vỏ đao đại trùy hốn éo một cái, không có đưa tới người trưởng thôn này con dâu chú ý. Thải vi manh quay đầu lại, vừa muốn kêu thành tiếng, lại bị quỷ khốc bàn tay che miệng lại. Thải vi trợn to hai mắt, cả người tản ra mùi rượu quỷ khốc căn bản cũng không có say. Quỷ khốc đưa ra một ngón tay, hư. Thải vi gật đầu một cái. Sau đó làm bộ làm tịch chiếu cố quỷ khốc. Trưởng thôn con dâu ôm trường đao, một đường đến lao thôn trưởng trong phòng. Lúc này, sắc trời đã tối, trong nhà đốt lên ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu đặt lên bàn, trưng hạt gạo ánh lửa để cho cả nhà rất là tối tăm. Trưởng thôn con dâu ôm trường đao đi tới, cung cung kính kính ngồi đối diện ở giường dọc theo ngủ ga ngủ gật lao thôn trưởng đạo một tiếng, cha. Lao thôn trưởng mở ra đục ngầu con mắt, nhận lấy con dâu trường đao trong tay. Sau đó chiến chiến nguy nguy đứng lên. Ngồi vào trước bàn trên cái băng, tiến tới ngọn đèn dầu trước, rút ra một đoạn. Lưỡi đao trắng như tuyết, dưới ánh đèn, tản mát ra lẫm liệt hàn quang. Lao thôn trưởng than thở một tiếng hào đao, sau đó khép lại, phong mang dừng lại. Môn lại mở, lão thôn trưởng kia lùn to lớn con trai đi tới. Lao thôn trưởng nghiêng đầu qua hỏi ngươi cô thế nào. Cha, đã đem nàng quan trở về nhà. Coi trọng, chớ có để cho nàng xấu chúng ta chuyện. Tìm ngươi nhìn xiết, xấu không chuyện. Lao thôn trưởng lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Này phong bà tử, nếu như không phải là nhìn con trai của nàng phân thượng, sớm bắt nàng ngâm lồng heo. Không biết điều đồ vật, lưu nàng một cái mạng, còn để cho con trai của nàng lên làm bạch lang tướng quân, ủy khuất không được. Vừa nói, lão thôn trưởng đem trường đao để lên bàn, lại đối với con mình nói, thông báo bọn họ, tối nay chuẩn bị thêm mấy cái. Ta có dự cảm, tên kia không dễ dàng như vậy bị bắt. Ừ, trưởng thôn lùn to lớn con trai kêu. Thôn thở dài một hơi, chuyện này 20 năm một lần, hy vọng có thể bình an trải qua, không muốn giống như 20 năm trước như thế, gây ra một đống lớn tai vạ, thu chàng thời điểm một đống lớn phiền toái. Chúng ta phải đem chuyện này, làm gọn gàng. Làm xong, tiếp theo 20 năm, liền bình an thuận thuận đương làm. Đột nhiên, lại truyền tới đập cửa âm thanh, lão thôn trưởng dùng mắt ra hiệu, con trai của trưởng thôn liền vội vàng xoay người, đi mở cửa. Đi vào, chính là quỷ khốc tại cửa thôn gặp một trong thợ săn. Trưởng thôn thấy là hắn, liền hỏi, thế nào? Thợ săn này nói, có hai người máu me khắp người đến cửa thôn, nói là bị chó sói tập kích. Trưởng thôn, chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng thôn nói, còn dùng hỏi, trước đem bọn họ mời vào, trấn an bọn họ, sau đó, nghĩ biện pháp đem bọn họ bắt được, bọn họ 10 có 8 9 là bị bạch lang tướng quân để mắt tới người, tuyệt không thể bỏ qua. Chương 153, Ngũ Hoa Đại Bảng. Vương Anh Hùng cùng lão Vương hai người chưa tỉnh hồn, tại cửa thôn không chờ bao lâu, liền bị người mời vào đi. Bảo vệ hàng hóa vài chục năm, con đường này đi không dưới 100 lần, Vương Anh Hùng nghe nói qua bạch cổ thôn rất nhiều lần, phần lớn đều là than thở bạch cổ thôn biết bao giàu có, biết bao bài xích ngoại vật. Mà chính mắt thấy được, mới là lần đầu tiên, lại cảm thấy, bọn họ cũng không như vậy bài xích ngoại vật. Bên người tương bồi, đúng ba thợ săn. Bọn họ mặc dù nắm vũ khí, nhưng cũng không lạnh lùng, phản mà phi thường nhiệt tình. Đến một cái thợ săn trong nhà, nhà này liền hai cái độc thân huynh đệ, không có nữ nhân, cũng không có trẻ nít. Hai người ngồi ở trên cái băng, hai cái ở độc thân thợ săn huynh đệ bên trong em trai tương bồi, mà ca ca một con tiến đụng vào phòng bếp bên trong, chuẩn bị khởi cơm tối. Hoàng hôn dưới ngọn đèn dầu, em trai xuất ra rượu chiêu đãi hai người, hỏi hai bởi vì sao chật vật như vậy. Hai người máu me khắp người, quần áo rách nát, nhìn một cái liền trải qua một phen chém giết. Lão Vương càng là cánh tay máu tươi chảy ròng, vũ khí trong tay cũng không biết phi đi đâu. Về phần Vương Anh Hùng, lại tốt hơn rất nhiều. Hắn roi không, nhưng kiếm còn ở trên tay. Lão Vương ở một bên, im lặng không lên tiếng. Vương Anh Hùng một ngụm bực bội tiếp theo ly rượu đục, cảm thụ tệ hại khẩu vị, thở dài một tiếng, buồn bực nói, hôm nay quá tà môn, đầu tiên là gặp phải một trận sương mù, sau đó lại đột nhiên nổi lên gió lớn, đổ mưa to. Thật vất vả tại Miếu Sơn Thần Châu ấy đụng mưa, sau khi ra ngoài lại nổi lên sương mù, kết quả còn đụng vào chó sói. Chó sói? Vâng, đúng chó sói. Con đường này đi vài chục năm, lần đầu tiên gặp chó sói, lúc trước mặc dù cũng đã nghe nói qua phụ cận có chó sói, nhưng bị chó sói tập kích vẫn là lần đầu tiên. Không đúng, bọn ta nơi này có sơn thần che chở, chó sói không sẽ chủ động công kích người, có phải hay không các người phạm kiêng kỵ gì? Sao có thể phạm kiêng kỵ gì? Vương Anh Hùng mắt đỏ, lại bực bội một hớp rượu, chúng ta một đường tới đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ ra chuyện rắc rối gì. Bây giờ xong, cũng xong, hai mươi mấy huynh đệ, toàn bộ chết bên trong đi. Nói tới chỗ này, Vương Anh Hùng lão lệ hoành lưu, người không, tiêu cũng không, ta như thế nào không phụ lòng tổng tiêu đầu a? Thợ săn trong nhà, không thiếu thịt ăn. Một đĩa thịt mang lên bàn, vô luận là Vương Anh Hùng hay lại là Lao Vương, cũng không tâm tình ăn, chỉ lo uống rượu. Sau đó, hai người uống cái say không còn biết gì. Đây là đại kỵ, nhưng là trơ mắt nhìn mình huynh đệ kêu thảm bị chó sói kéo đi, hai người đã sớm tan vỡ, nào còn có dư cái gì đại kỵ. Vì vậy, toàn bộ gục xuống bàn. Nay thợ săn huynh đệ không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy, nhìn nhau cười một tiếng, đem hai người kéo đi. Bịch bịch. Hai cái say khướt ra hỏa, bị chói gô ném tới một gian bốn bề không lọt gió thạch trong phòng. Tại căn phòng này trong góc, một người ở bên kia nằm. Hắn thấy bị ném vào tới hai người, liền vội vàng ngoạ ngoại bỏ qua. Mượn hẹp cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào ánh trăng, hắn thấy rõ hai người mặt mũi. Anh Hùng chú, Đại Vương chú. Người này, đúng là hồ đầu. Hắn bị thợ săn cứu được, sau đó những thợ săn kia thừa dịp hắn hôn mê, đem hắn trói gô ném tới đây. Nga ô. Minh dưới ánh trăng, một mảnh trong đất trống, một con bạch lang ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ trong rừng cây, bầy sói rũng động. Từng viên phát ra xanh lét ánh sáng con mắt xuất hiện ở đèn kịt một màu trong rừng cây, giống như là vô số quỷ hỏa, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hơn 20 người, người trên người mang huyết, hốt hoảng chen chúc thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch nhìn rừng cây. Nhìn kỹ lại, này hơn 20 người, thông suốt lại chính là trường uy tiêu cục tiêu sư, bọn họ không có người nào bỏ mình, đều bị những thứ kia ác lang bắt tới đây. Giờ phút này trong lòng bọn họ hoang mang, không biết chính mình đem phải đối mặt cái gì. Tại một bầy dã lang vây xem xuống, tay không tấc sắt bọn họ run lẩy bẩy. Từng tiếng sói tru bên trong, không ngừng có chó sói từ trong rừng cây nhào ra, bước bách bọn họ, để cho bọn họ lảo đảo trước đi về phía trước rừng trúc. Một cước bước vào trong rừng trúc, nhất thời, xâm xâm quỷ khí mê ly. Trận trận yêu phong đao như vậy quát ra người ra. Này hơn 20 người vừa hãi vừa sợ, muốn lui ra ngoài, đường lui lại sớm bị những thứ kia chó sói chặn lại. Phía trước, một con ngựa lớn bằng dáng vóc to bạch lang nện bước nhàn nhã nhịp bước đi ra, tại trong miệng nó, ngậm một bó binh khí, đao thương gậy gộc đều có, bị hắn tùy ý vây trên đất. Sau đó, liếc mắt nhìn này hơn 20 người tiêu sư, nghiêng đầu bỏ rơi rối bù cái đuôi biến mất ở sâu trong rừng trúc. Bọn tiêu sư trố mắt nhìn nhau, nhìn về phía kia bó binh khí. Giấu ở tiêu sư bên trong trương đầu lấy dũng khí run run đi tới, rút ra một cây đao. Vướt ve lạnh như băng thân đao, dùng ngón tay cái quát một chút lưỡi đao, lại đàn một chút, phát ra chèn nhất thanh thúy hưởng. Đó cũng không phải một ngụm hào đao, lại cũng không kém, coi như là phổ thông, cũng không có vấn đề lớn lao gì, hơi có chút gì xét, dùng để chém người cũng đã đủ. Trương đầu, như thế nào đây? Giấu ở tiêu sư bên trong tiểu vương hỏi. Trương đầu nói, những binh khí này, có thể sử dụng. Không quản chúng nó có ý gì, binh khí chúng ta sẽ cầm, dù sao, có binh khí dù sao cũng hơn không binh khí tốt. Mọi người cảm thấy cũng đúng, rồi rít tiến lên chọn binh khí. Chờ một chút, còn có thịt. Mọi người bỗng nhiên la lên. Mọi người sắc mặt càng kỳ dị, những thứ này chó sói, kết quả muốn làm gì? Đem bọn họ chụp tới, chẳng những không ăn đi bọn họ, trả lại cho hắn môn đưa binh khí, đưa thịt. Hơn nữa không chỉ có thịt, còn có cây đuốc cùng đá đánh lửa. Mười mấy thợ săn, có tay cầm cương xoa, có tay cầm cung tên, ẩn núp đến quỷ khốc chỗ lệch cửa phòng. Một người trong đó thợ săn dùng ngón tay dính vào nước miếng, đâm thủng tầng kia cửa sổ, nhìn vào bên trong. Trong nhà một mảnh đen thủi, hai đạo nhân ảnh cũng nằm ở trên giường, tựa như ứ đã ngủ. So với hắn một thủ thế, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một người trong đó thợ săn xuất ra một cái khinh bạc đoàn đao, cắm vào trong khe cửa. Cái này thiên phòng, khe cửa cố ý làm có chút lớn, vì vậy thi triển ra rất là dễ dàng. Trong chốc lát, then cửa liền bị phiết đến một bên. Ngay sau đó, bọn họ đụng ra môn, như ong vỡ tổ tràn vào đi. Một cán cái cương xoa nhắm ngay trên giường, nhưng là kỳ quái đúng, trên giường người không nhúc nhích. Đèn lồng đề cử vào đến, chiếu một cái, nằm ở trên giường, ở đâu là hai người, chính là hai bó dâm dạng. Không được. Một thợ săn kêu lên sợ hãi, liền vội vàng xách đèn lồng, nhìn về phía nhà một góc, vốn là để ở nơi đó dương hành lý, cũng không thấy tăm hơi. Trong gian nhà chính, lão thôn trưởng vỗ bàn một cái, hai mắt trợn tròn đứng lên, người không thấy, hành lý cũng không thấy. Hắn hít một hơi, qua lại bước đi thong thả hai bước, lại liền vội vàng hỏi, mã đâu rồi, còn có mã. Một đám người vội vã đi tới vườn rau, nhóm kia đại hắc mã, cũng đã sớm không thấy tăm hơi. Đáng chết. Đáng chết. Lão thôn trưởng tức bực dậm chân, ta không phải là gọi các ngươi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm sao. Một thợ săn đạo, đã phái người, trời mới biết bọn họ chạy thế nào. Không tốt trưởng thôn, nô cầu tử bị người đánh ngất xỉu. Nô cầu tử. Một thợ săn sợ hai kêu, hắn là phụ trách nhìn chằm chằm thiên phòng sau nhà cửa sổ. Đáng chết, bọn họ là từ cửa sổ chạy. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đi gọi người, không nên để cho bọn họ chạy. Trưởng thôn sầm mặt lại trở lại phòng ngủ, sau đó hơi sừng sờ. Hét lớn, đao đây. Đao, dĩ nhiên là trở lại quỷ khốc bên người. Có đại truy tại, đao ném không. Giờ phút này, quỷ khốc đoàn người đang vội vã đi về phía cửa thôn. Đi ngang qua một gian nhà lá lúc, đống nhiên mọi người la lên, người nào. Quỷ khốc đoàn người trong lòng giật mình, thế nào nơi này sẽ có người. Thải Vi vừa muốn động tác, bị quỷ khốc đè lại bả vai, hướng nàng có chút lắc đầu một cái, sau đó đem đao đưa cho Thải Vi, một thân một mình tay không đi ra ngoài. Vừa đi. Vừa nói, kêu mà kêu, hù chết ta đây. Nhà lá trước, có hai người ở ngay cửa. Bọn họ đều cảm thấy thanh âm có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không hoài nghi. Một người trong đó người nhìn trong rừng đi ra người ta nói, hơn nửa đêm, quỷ đi dạo cái gì. Quỷ khóc mặt bại lộ tại dưới ánh trăng, nhất thời, hai người trong lòng giật mình. Nhưng mà, còn không chờ hai người kịp phản ứng, quỷ khóc dưới chân nhất động, liền trong nháy mắt đến trước mặt hai người. Phanh một tiếng. Hai người đầu tại một hai bàn tay xuống, đụng nhau, thanh âm trong trẻo vang dội. Hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cặp mắt liếc một cái liền song song ngã xuống. Quỷ đại ca. Mắt thấy quỷ khốc giải quyết chuyện, Thải Vi cùng đại hắc mã cũng đi ra, Thải Vi đem đao ném cho quỷ khốc, đạo, bọn họ tựa hồ đang canh chừng cái gì. Quỷ khốc gật đầu một cái, rút ra bên hông đoàn đao, một đao phách vào trong khe cửa. Then cửa ứng tiếng mà đức, quỷ khốc đẩy cửa vào. Là ai? Một người kinh hoàng từ trên giường ngồi dậy, xuyên thấu qua ánh trăng, quỷ khóc thấy rõ ràng người này, đang là hôm nay không giải thích được mắng hắn, muốn đuổi hắn đi cái kia phong bà tử. Chương 154, điên bà không điên. Phong bà tử không một chút nào điên, nàng không chỉ có không điên, ngược lại còn thông minh tỉnh táo. Khi thấy rõ là quỷ khóc lúc, trên mặt còn lộ ra nụ cười, đạo, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế có bản lãnh, còn có thể chạy thoát. Ngươi không điên. Quỷ khóc hỏi. Dĩ nhiên không điên, lại không thể không điên. Phong bà tử ngồi dậy, đôi chân đạp lên giày cỏ, nếu như không điên, liền không sống được tới giờ. Thoáng cái, quỷ khóc liền suy nghĩ ra. Cái con mụ điên này hôm nay chửi mình, cũng không ác ý, mà là bảo vệ mình, ngươi rốt cuộc là ai, hôm nay vì sao phải nhắc nhở ta. Lão bà tử cũng không phải là nhắc nhở ngươi, chỉ là không muốn để cho bọn họ thành công. Bây giờ nhìn lại, lão bà tử thời cơ đến vận chuyển. Vừa nói, nàng tràn đầy điệp tử mặt lộ ra một cái âm độc nụ cười, người tuổi trẻ, ngươi muốn biết thôn này như thế giàu có bí mật sao? Đây đối với ta, lại có ích lợi gì? Chỗ tốt? Đương nhiên là có. Tiền, ngươi có thể được rất nhiều tiền, thôn này trên 100 năm góp nhặt, đúng ngươi không tưởng tượng nổi. Ngươi biết phụ cận có một hao tổn nhi trại sao? Hao tổn nhi trại thu người đi đường qua đường phí, mà bạch cổ thôn, thu hao tổn nhi trại thuê lại phí. Cái này, chẳng qua là trong thôn tài nguyên một trong, giống như vậy tài nguyên, nhưng còn có thật nhiều đây. Thú vị. Quỷ khóc nhìn lên trước mặt lão thái bà này, nàng tựa hồ phi thường cừu hận thôn này, cái loại này cừu hận, liền khắc ở nàng trên óc, mấy có lẽ đã nhanh chẳng ra. Hắn bây giờ thật tò mò, thôn này kết quả đối với nàng làm như thế nào sự tình, để cho nàng như thế cừu hận thôn này. Vì vậy, hắn hỏi, như vậy hiện tại, ngươi muốn ta làm gì? Trước mang lão bà tử đi, thoát ly bọn họ tầm mắt, sẽ chậm chậm thương nghị. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới huyên áo. Phong bà tử trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, nhanh, đi mau. Quỷ khóc thật sâu nhìn phong bà tử liếc mắt, sau đó nói, được. Phong bà tử cùng Thải Vi, ngồi trên lưng ngựa. Đại trụy quấn trường đao, đem cố định tại quỷ khóc trên người. Quỷ khóc phủ lên túi lượng tên, xách một cây cung, thử hai cái, cảm thấy có chút không thuận tay. Hắn dùng quán trong quân cường cung, đối với hắn mà nói này cung săn, thật là mềm mại, bất quá bây giờ, cũng không để ý những thứ kia. Lấy hạ một cái thợ săn trên tay sừng hiệu nhẫn, đeo trên tay. Sau đó đối với Thải Vi nói, chờ một hồi, các ngươi nhìn đúng thời cơ, hướng phía sau thôn cánh cửa kia chạy. Thải Vi dùng sức gật đầu một cái, quỷ khóc lại vô vô đại hắc mã cổ, nhờ ngươi. Đại hắc mã đánh mũi vang, coi như là đáp lại quỷ khóc. Nhìn, chung quanh không ngừng khuyết tán liên miên ánh lửa, quỷ khóc trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thấp nằm sấp thân thể, lùi chạy ra ngoài. Hai một hán tử đang xách búa, giơ cây đuốc khắp nơi lục soát. Trong giây lát, quỷ khóc lao ra. Một người trong đó còn không thấy rõ, huyệt thái dương liền ai lạnh giòn một quyền. Sau đó cả người cứng đờ, phanh một tiếng té xuống đất. Một người khác hét lên kinh ngạc, bị quỷ khóc một chưởng cắt tại trên cổ. Tiếng kinh hô vừa mới nhắc tới liền hơi ngừng, che cổ một trận ho khan. Quỷ khóc tại hắn cái hót huyệt vị trên nhấn một cái, hắn lập tức liền té xuống đất. Ánh lửa đung đưa, đang không ngừng đến gần, chắc là nghe được thanh âm, cho nên tới. Tới ba người, đều là khỏe mạnh trẻ trung. Thường xuyên làm lụng, hơn nữa thôn giàu có, chẳng phải buồn thức ăn, cho nên cũng đều có thể nói cường tráng, không như một loại nông phu như vậy thân thể gầy yếu. Bọn họ vội vã chạy tới, liền thấy nằm trên đất hai người, nhất thời cả kinh kêu to. Giấu ở một thân cây sau quỷ khóc đột nhiên xông tới, đầu tiên là một quyền đánh ngất xỉu một người, hai người quay đầu lại, quỷ khóc lại một quyền đả choáng váng một người khác. Người thứ ba cuối cùng kịp phản ứng, cơ lên trong tay côn gỗ, quỷ khóc cướp tiến lên, một cái đang đặng đưa hắn đạp lộn mèo trên đất. Không đợi hắn bỏ dậy, xông lên một quyền đưa hắn đánh ngất xỉu. Quỷ khóc xuất thủ vừa nặng vừa chuẩn, chẳng qua là mấy cái, trên đất liền nằm năm người. Hắn vốn đang dự định tiếp tục vây điểm đánh viện binh, bất quá thấy xa xa xuất hiện mười mấy cây đuốc sau, lập tức buông tha kế hoạch, xoay người rút lui. Mười mấy người dắt cẩu vội vã đi tới. Trong đó còn có một cái thợ săn. Bọn họ thấy trên nằm năm người, lập tức đề phòng đứng lên. Trong ngày thường, đuổi bắt con mồi tặc nhân phi thường hữu dụng cẩu. Vừa mới sủa điên cuồng mấy tiếng, quỷ khóc ở trong bóng tối trường bọn họ liếc mắt, trong mắt màu máu lóe lên, liền cụp đuôi cất đái tề lưu, trực tiếp liền bị phế. Hồi lâu, cũng không người xuất hiện. Quỷ khóc đã sớm rời đi, nếu như chẳng qua là hắn một thân một mình, vậy thì thật là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng không phải là một thân một mình, vào giờ phút này, hắn yêu cầu lấy chính mình làm mồi, hấp dẫn những thôn dân này chú ý, để cho bọn họ tới tìm chính mình. Leo đến nóc nhà. Quỷ khóc giẫm đạp bể một cái mảnh ngói. Vỡ vụn mảnh ngói cút lan xuống, đập xuống đất. Một người thôn dân bị dọa cho giật mình, này ngói vỡ mảnh nhỏ vừa vặn liền nện ở chân hắn một bên, liền vội vàng ngẩng đầu lên, thấy phía trên bóng đen chợt lóe lên. Hắn tại nóc nhà. Thôn dân kêu to. Bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy. Hắn ở bên này. Mấy thợ săn loan cung lắp tên, rồi rít nhắm ngay quỷ khốc. Lao thôn trưởng tập tên chạy tới, liên tục kêu to, không thể giết hắn, bắt sống hắn, bắn chân hắn, dùng lưới lớn lưới hắn. Hiu 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 hiu. Liên tiếp tiếng xe gió bên trong, mấy chi mưa tên bắn vào nóc nhà quỷ khốc dưới chân, đùng đùng trong thanh âm, từng miếng mảnh ngói bị đánh nát bấy. Cầu nhật, bắn đúng giờ a. Chủ nhà thương tiếp kêu to. Quỷ khốc gỡ xuống cung, từ trong túi đựng tên rút ra mưa tên, vừa chạy một bên tả hữu khai cung, hướng phía dưới đánh trả. Trong lúc nhất thời, mũi tên tới mũi tên hướng, từng trận tiếng xé gió gào thét mà qua, để cho mọi người trong lòng phát run, liền vội vàng tìm chỗ ẩn trốn, rất sợ một cái xui xẻo, liền bị tên lạc đánh trúng. Lao thôn trưởng tại con trai nâng đỡ, trốn một chiếc vại lớn phía sau. Ba một tiếng, một mũi tên không biết từ nơi nào bắn tới, đại thủy hang bị bắn một cái hang, bên trong thủy phun ra ngoài, rơi vãi Lao thôn trưởng một tiếng. Lao thôn trưởng bị sợ giật mình, tức miệng mắng to, cái nào cẩu nhật bắn tên, không biết bắn chuẩn một chút. Một cái nông phu chột dạ rút lần nữa xuất tiễn, nâng lên cùng, vừa muốn cầm trong tay mũi tên bắn ra, đột nhiên thấy một chút ánh sáng đang nhanh chóng phóng đại, hắn dọa cho giật mình, liền vội vàng né tránh. Phốc suy một tiếng, hắn bị một mũi tên bắn trúng cánh tay, té xuống đất, vừa đau lại sợ, liên tục kêu to, phải chết, phải gió à, nhanh tới cứu ta. Quỷ khốc thoáng qua hai cái mũi tên, nhảy lên một cái, tại giữa không trung bắn ra một mũi tên, sau đó rơi vào đối diện nhà lá nóc nhà bị hắn một cước giẫm đạp phá, cả người hắn liền té xuống. Lao thôn trưởng mới vừa đứng lên, liền bỗng nhiên một mũi tên từ trên trời hạ xuống, đoạt một tiếng, đinh ở sau lưng trên tường gỗ, dính lông chim đuôi tên ý vị run lẩy bẩy. Lao thôn trưởng xuất mồ hôi chán, một cử động cũng không dám. Mũi tên này, vừa vặn bắn thủng hắn búi tóc, thiếu chút nữa thì muốn hắn mạng già. Lao thôn trưởng năm nay hơn 50, có thể thấy sống đến cái thanh này số tuổi hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn sống đến cổ lai hy đây. Vì vậy, trực tiếp bị một mũi tên này bị dọa sợ đến chân nhũn ra nương tay còn không dám động. Ầm. Quỷ khốc đập phải tủ quay trên, nhất thời, tủ quay tấm ván nứt gãy, tủ quay trên nồi chén gáo chậu bể đầy đất. Hắn xoay mình rơi xuống đất, một đám rúc lại góc tường gà nghe được tiếng vang cực lớn, bị dọa đến xì xào kêu loạn, chen trúc thành một đoàn. Nếu không phải không thấy được đường, bọn họ đã sớm chạy. Chương 155, mũi tên tới mũi tên hướng. Liếc mắt nhìn trong tay cùng, quỷ khốc một trận bất đắc dĩ. Nay cung dùng không thuận tay, mà những mũi tên kia, có một bộ phận cán mũi tên cũng không phải thẳng tắp. Mới vừa rồi kia một mũi tên ra tay một cái, quỷ khốc cũng biết không ổn, một mũi tên này nhất định bắn lệch. Mặc dù không thấy một mũi tên này bắn đi nơi nào, nhưng nhất định là lệch. Một nữ nhân sợ hãi kêu xuống lại, giơ cao trong tay lưỡi hái, không đầu không đuôi liền chặt xuống. Quỷ khốc thoáng qua lưỡi hái, trở tay một cái sống bàn tay chém vào nữ nhân trên cổ, nữ nhân ngã xuống đất. Mấy đứa trẻ bởi vì quá mức sợ hãi, khóc thành một đoàn. Cái nào dám đả thương đây là vợ tôi Hoa Nhi. Cửa bị một người thôn dân đụng ra, hắn hoa hoa kêu liền xông lại, bị quỷ khốc một cước liền đạp lộn mèo trên đất. Sau đó, quỷ khốc vọt tới cửa sau khi mở ra môn liền xông ra. Một cổ hôi thối nhào tới trước mặt sau này, chính là chuồng heo hầm cầu, sau đó cách một cái rãnh nước bẩn, mặt đất nô lên, chính là rừng trúc. Trong rừng trúc lao ra mấy người, không nói hai lời giơ tay lên liền hướng quỷ khốc bắn. Quỷ khốc không người tránh thoát từng nhánh mũi tên, mượn chuồng heo che chở, hướng đối diện đánh trả. Mũi tên siêu siêu qua lại, trong chuồng heo, phát ra thảm thiết thét chói tai, trong đó một con thậm chí trực tiếp từ trong chuồng heo nhảy ra. Một cái mang máu tươi bắn thủng cây trúc, một người thôn dân che cánh tay liên tục kêu thảm thiết, sau đó bị mấy người thôn dân mang xuống. Một thôn dân khác giơ tay lên một mũi tên, bắn vào đen thui trong chuồng heo, sau đó liền cuống quýt lui về, núp ở cây trúc phía sau. Một cái heo bị một mũi tên đánh trúng, kêu đau đớn đến tiếng lớn hơn, hốt hoảng tại chuồng heo bên trong tán loạn. Nhảy ra chuồng heo đầu heo kia nhanh chân chạy như điên, đem một cái chạy về phía này thôn dân đụng ngã lăn trên đất. Quỷ khốc giơ tay lên lại vừa là một mũi tên, đánh trúng một người thôn dân bắp chân, người thôn dân này che bắp chân lăn lộn trên mặt đất. Một thợ săn thấy cơ hội, liền vội vàng hướng quỷ khốc bắn. Ngay quá đen, quỷ khốc nhất thời không bắt bẻ, bị đánh trúng ngực. Đinh đương một tiếng, một mũi tên này đánh trúng thiết giáp. Hoan hồn môn đồng loạt phát ra ồ một tiếng sảng khoái tiêu hồn tiếng tê ơ. Dương trúc cũng là đen thui, chỉ nhìn thấy một đống bóng đen. Quỷ khốc giơ tay lên còn một mũi tên, thợ săn này liền vội vàng né tránh, kết quả vừa vặn đụng vào, bị một mũi tên đánh trúng bả vai, nhất thời vứt bỏ cung tên té xuống đất đau đến lăn lộn. trong chuồng heo heo ngay cả xen vào 7-8 mũi tên, nằm trên đất khạc bọt máu, chỉ còn lại hừ hừ khí lực. Các thôn dân bị liên thương 4-5 người, ngay cả thợ săn cũng thương, vì vậy sợ, hốt hoảng hồ sạ, không chịu lú đầu. Quỷ khốc nhân cơ hội dọc theo góc tường chạy ra ngoài, nhảy qua rãnh nước bẩn, nhảy đến một nơi vườn rau trong. Nhiều người hơn giơ cây đuốc xông lại, trong đó mọi người liên tục bắn tên. Nơi này trống trải, ánh trăng chiếu xuống, vì vậy nhìn coi như rõ ràng, quỷ khốc thật nhanh tránh mấy con mũi tên, còn một mũi tên. Nay cung càng xử càng thuận tay, tệ hại mũi tên cũng bị quỷ khốc thói quen, cho nên tự nhiên càng bắn càng chuẩn. Một mũi tên này trực tiếp bắn trúng một đùi người, người này vừa mới muốn bay qua hàng rào tre, thoáng cái liền bị bắn lật trên đất, sau đó rớt ở vườn rau bên trong, cũng không biết đẻ hư bao nhiêu thức ăn. Mọi người đau lòng kêu to, ta đây lỏ lì thôi a. Quỷ khốc như một làn khói chạy đến dưa leo cái giá phía sau, từng con mũi tên đuổi sát theo. Trong lúc nhất thời, nước văng khắp nơi. Mới vừa rồi người kia không khỏi thống khổ kêu to, ta đây dưa leo nha. Sau đó, để cho hắn thống khổ hơn sự tình phát sinh. Một đám người thật nhanh bay qua vườn rau xanh, từng con chân to dâm ở vườn rau trên. Người này đau lòng đến không thể thở nổi, té xuống đất, trong mắt chảy ra thống khổ nước mắt. Quỷ khốc ở trước mặt chạy như bay, người phía sau không ngừng theo sát. Hắn xoay người lại một mũi tên, đem phía sau kia đám thôn dân bị dọa sợ đến cuống quýt tránh né, hét thảm một tiếng, một người lòng bàn chân bị đóng xuống đất. Tí ti mùi máu tanh truyền vào trong mũi, quỷ khốc cảm thấy răng có chút ngứa. Tiếng chó sủa truyền tới, mấy con chó lớn từ một bên sủa điên cuồng đến nhào tới. Bị quỷ khốc mở trừng hai mắt, nhất thời bị dọa sợ đến cức đái tê lưu, hốt hoảng chạy trốn. Quỷ khốc cả mắt, kia máu giống mạng nhện lan tràn, trái tim của hắn đập bịch bịch, trong hai không ngừng truyền tới huyết dịch chảy xuôi thanh âm. Lại vừa là mấy mũi tên đối diện bay tới, quỷ khốc đung đưa nửa người trên né tránh này mấy mũi tên, sau đó loan cung lắp tên, liền hướng mũi tên tới bên kia bắn tới. Một mũi tên này ở một cái săn đùi người trên bay sượt mà qua, kéo ra một cái vết thương khổng lồ. Thí ti. Phun huyết thanh âm, giống như là độc xà thổ tín truyền lên tiếng. Một mảnh màu đỏ huyết vụ, từ nơi vết thương phun ra. Thợ săn kinh hoàng kêu to, liền vội vàng bấm lên bắp đùi. Quỷ khốc mới vừa rồi một mũi tên trực tiếp bắn đoạn hắn bắp đùi lại động mạch, có chút phụ trên một chút yêu khí, để cho dòng máu của hắn văng tung tóe phảng phất suối phun. Tệ hại, hơi không khống chế được. Quỷ khốc lẹ lưỡi liếm liếm môi, một con tiến đụng vào trong một cái rừng trúc, các thôn dân lộn xộn đuổi theo, lại có người bên trong một mũi tên. Bị một mũi tên bắn thủng bàn tay, cây đuốc rơi xuống đất, vang một tiếng, mặt đất khô héo lá trúc bị hừng hực đốt, hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn. Cứu hỏa a. Các thôn dân cả kinh kêu lên, lộn xộn chạy đông chạy tây. Không người đuổi theo nữa, quỷ khốc vừa chạy một bên lắc đầu, cố gắng vứt bỏ trong đầu xung động, dùng sức ma sát răng, phát ra kẹo kẹt thanh âm. Trong lòng may mắn không thôi, cũng thua thiệt đám thôn dân này không nữa đuổi theo, nếu không lời nói, hắn thật không biết mình lúc nào sẽ mất khống chế, sau đó đưa tới một trường giết chóc. Đừng xem trong thôn có 200-300 số hiệu khỏe mạnh trẻ trung, nhưng không có hữu hiệu huấn luyện, vũ khí trong tay hơn nửa đều là nông cụ, miễn cưỡng có thể đánh cũng liền kia 20 tới số hiệu thợ săn. Thật đánh. Quỷ khốc mượn trong thôn địa hình phức tạp, mấy cái là có thể đưa bọn họ giết tan vỡ, vừa giết bên phóng hỏa hủy diệt một cái thôn căn bản cũng không phải là việc khó. Một đầu khác, Thải Vi thấy trong thôn một mảnh lộn xộn, đến gần dòng suối nhỏ trước cửa thôn nơi, tiếng người huyên náo. Mà một đầu khác sau cửa thôn, không chỉ không có bao nhiêu ánh lửa, tiểu liên thanh thanh âm cũng không có bao nhiêu, so sánh với trước cửa thôn, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Vì vậy, quyết định thật nhanh. Đi. Còn sống hai người lại thêm một cái dương hành lý đại hắc mã lủi chạy ra ngoài, bốn vó ngay cả đạp như quần cuộn một lôi, mũi tên một loại liền bắn ra, thật nhanh xuyên qua quanh co đường mòn. 7-8 cái thôn dân canh giữ ở bên này cửa thôn, nghe được thanh âm, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên. Một chút, liền thấy một đại hắc mã lôi kéo hai người liền chạy như bay tới. Bọn họ liền vội vàng hốt hoảng chào đón, giơ lên trong tay cương xoa. Đại hắc mã nhảy lên một cái, tại mấy cái này thôn dân đỉnh đầu bay vượt mà qua. Tại các thôn dân trợn mắt hốc mồm bên trong, đại hắc mã sau lưng bọn họ rơi xuống đất. Kinh phong nổi lên một mảnh bay tán loạn khô héo lá trúc, đại hắc mã một con đụng ra cửa bằng gỗ, tại một mảnh nổ lên mặt gỗ bên trong, cắm đầu xô ra đi. Tiếp đó, tại liên tiếp tiếng vó ngựa bên trong, nhanh chóng xuyên qua tại một mảnh vàng nóng đại dương, biến mất ở đèn kịt một màu trong rừng cây. Không tốt rồi, bọn họ chạy, bọn họ từ sau cửa thôn chạy á ba. Thạch trong phòng, bên ngoài ồn ào rốt cuộc đem Vương Anh Hùng cùng Lao Vương thức tỉnh. Bọn họ ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, một hồi nữa, mới phát giác mình đã bị trói. Nhất thời, hai người gắng sức dãy rủa. Nhưng là, trói bọn họ là thợ săn, tay kia pháp, dĩ nhiên là chuyên môn dùng để cột những thứ kia khí lực cực lớn dã thú. Dã thú cũng không thoát được, bọn họ lại làm sao có thể tránh thoát?
Chú, đại vương chú.
Hổ đầu kinh hỉ la lên, các ngươi rốt cuộc tỉnh. Phòng này trong đen thủi, trừ cửa sổ bắn vào kia một chút quang thật sự soi địa phương còn lại đều là đen kịt một màu. Vương Anh Hùng cùng Lao Vương nghe được thanh âm, cũng hưng phấn la lên, hổ đầu, là người sao?
Là ta.
Bất quá rất nhanh, bọn họ hưng phấn kình liền bị thực tế tách ra.
Đáng chết.
Cố gắng dây rùa sau một thời gian ngắn, Vương Anh Hùng thở hồng hộc dừng lại, đỏ mắt hung ác nói, cầu Nhật Bạch cổ thôn. Chương 156, bờ sông phòng nhỏ. Trời sáng, trong thôn, từng luồng khói đen phiêu lên thiên không. Lao thôn trưởng ngồi ở trên thềm đá, mặt đầy màu xám, túi đầu, cũng không biết nghĩ cái gì. Con của hắn đi tới bên người, thấp giọng nói, cha.
Lao thôn trưởng ngẩng đầu lên, lộ ra tràn đầy tia máu đục ngầu cặp mắt, như thế nào đây?
Nhà ở đốt ba gian, phía đông rừng trúc cũng cho đốt, bất quá cũng may thế lửa bị dập tắt.
Thương vong đây.
Thương hai mươi mấy, chết một người, trọng thương một cái. Nô hai thạch bị heo đụng chết, Ngô Nưu nuôi chân bị hoa thường, mất máu quá nhiều, vừa mới cứu sống.
Xì nhục a.
Lao thôn trưởng vô cùng đau đớn, ngày thường gọi bọn hắn thao luyện không chuyên tâm, thường thường trộm gian dùng mánh lưới, bây giờ được rồi, 200-300 người, còn bắt không dừng được người ta một cái, phản mà bị người nhà đùa bỡn xoay quanh. Lao thôn trưởng con của hắn túi lầu xuống, kia lười biếng nhân trùng, thì có hắn một cái. Lao thôn trưởng nói một trận, cũng không nói được. Cái này thao luyện, cũng liền hàng năm nông nhàn thời điểm thao luyện một chút, cũng chỉ là đi cái hình thức, chính hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao, có Bạch Lang tướng quân, không ai dám trêu chọc thôn bọn họ. Kết quả bây giờ, được, vấn đề bại lộ ra. 200-300 cái khỏe mạnh trẻ trung A, bị người đùa bỡn một đêm, làm cho hôi đầu thổ kiểm. Kết quả, người không bắt, thậm chí ngay cả đối phương lúc nào chạy cũng không biết, chính mình tổn thất còn không nhỏ.
Trưởng thôn, không tốt.
Một thợ săn thở hồng hộc chạy tới, mọi người không thấy.
Cái gì?
Lao thôn trưởng một chút đứng lên. Còn không chờ hắn hỏi, lại có một cái thôn dân chạy tới. Trưởng thôn, rất tốt sói tới đến cửa thôn. Lao thôn trưởng hít sâu một hơi, cắn răng nói, tối ngày hôm qua bắt ba người kia, như thế nào đây?
Còn nốt.
Lao thôn thở phào một hơi, đem bọn họ mang tới cửa thôn đi. Cửa thôn nơi, hơn 20 đầu lang tụ tập ở chỗ này, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, phân tán ra, giữa hai bên khoảng cách không xa cũng không gần. Lao thôn trưởng mang theo mười mấy người, đẩy trói gô Vương Anh Hùng đám ba người đến cửa thôn. Nhất thời, Vương Anh Hùng ba người đồng tử co rụt lại, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là bọn họ sau lưng, lại không ngừng có thôn dân phá nhương, để cho bọn họ không cách nào lui về phía sau, thậm chí bị đẩy lảo đảo tiến tới mấy bước. Một con sói đi tới, người ba người mùi, vừa nghiêng đầu, hào một tiếng. Sau đó, hai mươi mấy đầu lang xông tới. Vương Anh Hùng đám ba người mồ hôi cũng chạy xuống, bọn họ cũng đã gặp qua những dã lang này hung tàn. Mà bây giờ tự thân tình huống, so với tay không tấc sắt còn nghiêm trọng hơn thập bội, ở đâu là bọn sói này đối thủ. Vì vậy, tự nhiên làm theo liền bị bọn sói này xua đuổi, tại từng tiếng môi lang xuống trong tiếng kêu thảm cách xa thôn trang. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lão thôn trưởng xoa một chút cái trán mồ hôi, đối với bên người nhân đạo, một nam một nữ kia hai người chúng ta cũng không thể bỏ qua, bây giờ thông báo chung quanh huyện hương, một khi phát hiện hai người này, có trọng thưởng. Đúng kia phong bà tử cũng thuận tiện đồng thời treo giải thưởng.
Đại nương, ngài không có sao chứ?
Một con sông một bên, đại hắc mã cúi đầu ăn cỏ, thải vi đỡ phong bà tử. Phong bà tử chiến chiến nguy nguy khoát tay, không muốn nói chuyện. Bị đại hắc mã vác, nhanh như điện chớp chạy hơn nửa đêm, đại hắc mã thật ra thì đã thu tốc độ, cho nên không thế nào mệt mỏi. Nhưng là, phong bà tử lại thủ không. Nàng mặc dù mới quá 40, nhưng là người nhà nghèo lão nhanh, hơn nữa nàng cả đời chịu khổ, cho nên giờ phút này đã không người lưng ngủ, một thân bệnh tật. Bị điên hơn nửa đêm, cả người thiếu chút nữa tán giá. Lại bởi vì chưa cưới qua mã, cho nên nhất là giữa hai chân bên. Nóng bỏng đau muốn chết. Bây giờ, cần chậm một chút. Đại hắc mã đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía rừng cây phát ra một tiếng hí. Thải vi liền vội vàng xoay mình lên, rút ra hắc sắc đoàn đao. Nàng kiếm đã ném, cho nên giờ phút này dùng là quỷ khóc đoàn đao. Đoàn đao rất nặng, vì vậy nàng hai tay cầm cầm. Trong rừng cây đi ra một người, thân hình cao lớn, trên người trên đầu dính mấy miếng lá khô, cặp mắt hẹp dài như đao, quần áo rách nát, lộ ra bên trong lạnh lẽo giáp mảnh nhỏ. Trên lưng treo cung. Bên hông khoác túi đựng tên, trong tay nói một cây trường đao, một cây màu xám dây lưng quần giống như rắn như thế vòng tại hắn đầu vai. Người này, không phải là quỷ khốc còn là ai?
Quỷ đại ca.
Thải vi thở phào một cái. Quỷ khốc hướng nàng gật đầu một cái,
có chút không được tự nhiên nghiêng đầu qua, nhìn về phía cái kia phong bà tử, nhất thời cảm giác dễ dàng nhiều. Phong bà tử khí huyết suy kiệt, đối với hắn lực hấp dẫn cơ hồ là không, vì vậy hắn có thể rất bình thường nhìn giống như phong bà tử, tiếp theo chúng ta đi như thế nào. Phong bà tử đấm bóp chân, không có nhìn quỷ khốc, mà là chỉ trước mặt lòng sông này, dọc theo con sông này, đi xuống là được. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn giống quỷ khốc lúc, đại trúy liền vội vàng nằm xuống, phong bà tử kỳ quái liếc mắt nhìn quỷ khốc, có chút hiếu kỳ hắn tại sao đem dây lưng quần thả ở đầu vai. Bất quá, cuối cùng không có hỏi. Dù sao, đầu năm nay, có một cùng người thường bất đồng thích không phải là rất bình thường mà. Càng hướng xuống rong ruổi, nước sông lại càng chậm, mặt sông cũng càng rộng. Không ngừng có nhánh sông gia nhập dòng sông, dòng chảy lượng càng ngày càng lớn. Đi ra hơn 10 dặm, bờ sông một gian cô linh linh nhà gỗ, xuất hiện ở ba người trước mặt. Phong bà tử trên mặt mang theo nụ cười, đi thôi, chúng ta đi qua. Nhà gỗ rất đơn sơ, nóc nhà bao trùm cỏ tranh, toàn thân đều vì làm bằng gỗ. Phía dưới từng cây một gỗ thô chống đỡ, làm cho cả nhà gỗ rời đi mặt đất. Bằng gỗ nấc thang liên tiếp cửa, toàn bộ cửa gỗ cách mặt đất đoán chừng có 5-6 thước. Quỷ khốc đi ở phía trước, hắn thật xa liền thấy cửa gỗ đã khóa lại, liền hỏi, có chìa khóa không? Phong bà tử lắc đầu, không chìa khóa, trực tiếp đánh vỡ môn đi vào là được. Thải vi le lưới, cái này đại nương, thật đúng là dũng mãnh. Quỷ khốc lắc đầu một cái, dọc theo nấc thang lên. Nhìn một chút ổ khóa này, yêu khí bung ra, bắp thịt nô lên, dùng sức kéo một cái liền đem khóa cho kéo xuống tới. Sau đó hắn đẩy cửa vào, đối diện thấy, chính là một cái đầu lâu đóng vào trên tường. Đầu nhìn ngũ quan đúng đầu người, bất quá da thịt trắng bệnh sưng vù, cặp mắt trợn tròn như con ếch, không có con người, chỉ có tròng trắng mắt, tóc dài xanh lét phảng phất bèo, qua loa tiêu nhịu xuống. Cái này cùng kỳ nói là đầu người, không bằng nói là thủy quỷ đầu. Thủy quỷ đầu chỗ mi tâm, có một cái phá động, xuyên thấu cả cái đầu. Quỷ khốc đi lên phía trước, nhìn kỳ vết thương, cảm thấy hẳn là chúng tên. Thương thế này, tuyệt đối là cường cung kình nô khoảng cách gần bắn tạo thành, nếu không không thể nào xuyên thấu này vững chắc sướng sọ. Bất quá dù vậy, cũng có thể thấy được, trong nhà này chủ nhân tuyệt không là người bình thường, người bình thường cũng không dũng khí đó xuống tay với thủy quỷ. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, đi lên bằng gỗ nấc thang cách vang dội. Quỷ khốc quay đầu lại, thải vi đỡ phong bà tử đi tới. Phong bà tử ngồi ở trên giường, nện hai chân, nhìn này đơn sơ nhà, trên mặt dần dần triển lộ nụ cười. Quỷ khốc đạo, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta một ít liên quan tới bạch cổ thôn bí mật sao? Phong bà tử gật đầu, trên mặt vốn là cởi mở nụ cười dần dần dữ tợn, đạo, đó là dĩ nhiên, lao bà tử chỉ mong biết những bí mật này người càng nhiều càng tốt, chẳng qua là, lúc trước không có cơ hội nói, coi như là nói cũng không ai tin. Ồ! Quỷ khốc trên mặt mang theo nụ cười, ngươi cho là như vậy ta sẽ tin. Ngươi sẽ tin, bởi vì, ngươi đầu kia mã liền không đơn giản. Đối với một ít không đơn giản chuyện, dĩ nhiên sẽ tin. Coi như không tin, cũng không liên quan. Đem ngươi làm gặp phải kia một trận sương mù, đem ngươi làm đi vào miếu sơn thần thời điểm, ngươi liền nhất định cùng bạch cổ thôn là địch. Chương 157, thôn nhỏ tiền can. Hết thảy, đều là từ miếu sơn thần bắt đầu. Trong sơn thần miếu sơn thần, bị chúng ta xưng là bạch lang tướng quân. Đại khái tại 100 năm trước, cũng có thể tại 200 năm trước. Khi đó bạch cổ thôn còn không có giàu có như vậy. Tất cả mọi người sống được nơm nớp lo sợ, chỉ là bởi vì trong rừng hai hại. Trong đó một hại, đúng một con sặc sỡ mãnh hổ, ở tại hổ lang núi chân núi trong rừng đầu đông, này con mãnh hổ đã thành tinh, không chỉ có thể dễ dàng phát sát người đi đường, hội sự yêu phong, còn có thể giam giữ bị nó ăn chi nhân hồn phách, coi như tránh quỷ, giúp nó lừa dối người đi đường đến nó trong xào huyệt. Mỗi năm đều có số lớn người đi đường ngộ hại, trong thôn thụ hại người cũng không ít. Mà thứ nhì hại, chính là bầy sói. Nhóm người này chó sói ở trong rừng đầu tây, trong rừng có chó sói, này cũng không hiếm thấy, có thể hiếm thấy đúng, này bầy sói số lượng. Chó sói rất nhiều, so với ở tại nơi này một mảnh lâm người chung quanh còn hơn mấy lần. Đám này xuất sinh nhẹ thì tha đi ra cầm gia súc, nặng thì tha đi trẻ nít, thậm chí sẽ còn tập kích lạc đàn thôn dân. Cũng bởi vì này hai hại, bạch cổ thôn rất nghèo, nghèo đến không người chịu gả tới, cho tới trong thôn bo lớn tất cả đều là độc thân. Nghe đến đó, Thải Vi như có điều suy nghĩ nói, cho nên, sau đó tiểu ra hiện tại Bạch Lang Tướng Quân. Vâng, liên quan tới Bạch Lang Tướng Quân tin đồn có rất nhiều, có nói Bạch Lang Tướng Quân chính là Bạch Cổ Thôn người, cũng có nói, Bạch Lang Tướng Quân đúng Tống Quốc Manh Tướng. Nhưng tóm lại, Bạch Lang Tướng Quân đúng cưới Bạch Lang mà tới. Hắn hàng phục trong rừng bầy sói, giết chết sặc sỡ mãnh hổ, trở thành Bạch Cổ Thôn trưởng thôn, cưới địa phương ba cái quả phụ làm vợ, sinh 20 hài tử, tại sau khi chết lại thành hổ lang sơn sơn thần. Một mực che chở đến bạch cổ thôn. sặc sỡ mãnh hổ. Quỷ khóc nhiều hứng thú nói, sặc sỡ mãnh hổ có thể không chết.
Cái gì?
Không có chết, không thể nào.
Phong bà tử lắc đầu liên tục, nếu như không có chết, làm sao có thể một mực không nghe được này sặc sỡ mãnh hổ tin đồn.
Quỷ khóc đạo, ta nhớ được, trong sơn thần miếu có một con mãnh hổ pho tượng, đúng không?
Phong bà tử gật đầu, quỷ khóc nói tiếp, kia con mãnh hổ, liền giấu ở trong pho tượng A.
Phong bà tử cặp mắt trợn tròn, sau đó tự lẩm bẩm, không trách, không trách, không trách mỗi một lần đi miếu sơn thần, thấy kia con mãnh hổ pho tượng luôn là kinh hồn bạt vía.
Sau đó nàng phục hồi tinh thần lại, đối với quỷ khóc cùng Thải Vi nói, ta mới vừa nói những thứ này, trong thôn người cơ bản đều biết, nhưng còn có một chút, trong thôn chỉ có số ít mấy biết đến.
Ồ!
Quỷ khóc cùng Thải Vi lên tinh thần, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nghiêng tai lắng nghe.
Phong bà tử nuốt nước miếng một cái, chậm rãi kể, ngay tại 100 năm trước, trong thôn xuất hiện một cái con bất hiếu, hắn suốt ngày chơi bời lêu lổng, trộm cắp.
Có một lần, hắn lại đem chủ ý đánh tới miếu sơn thần trên đầu.
Ngay hôm đó, chợt nổi lên sương mù, hắn thừa dịp lính gác không chú ý, len lén tiến vào miếu sơn thần, sau đó, gỡ xuống sơn thần tượng bùn trong tay đao.
Sau một khắc, chính là mưa như thác lũ.
Bọn thủ vệ chạy vào trong nhà đụng mưa, thấy hắn.
Hắn đem hai người lính gác chém thành trọng thương, sau đó liền mất tích, mà ở đêm đó, miếu sơn thần cũng sợ, sơn thần tượng bùn cũng bị hủy.
Khi hắn một lần nữa lúc xuất hiện, hắn đã không phải là hắn, mà là thành cưỡi bạch lang tướng quân.
Sau đó, miếu sơn thần cũng liền bỏ hoang.
Bỏ hoang.
Thải Vi đạo, không đúng sao, ta cùng quỷ đại ca vào miếu sơn thần thời điểm, rõ ràng thấy trong sơn thần miếu trước kia đại đỉnh, còn có lưu lại hương hỏa, khoảng cách một lần cuối cùng dâng hương, thời gian cũng sẽ không xa.
Phong bà tử trên mặt lộ ra đau buồn thần sắc, đó là bởi vì, đã đến giờ.
Thời giờ gì?
Quỷ khóc hỏi.
Nói tới chỗ này, phong bà tử trên mặt lưu tình, thanh âm từ cắn chặt răng bên trong văng ra, 20 năm. Cách mỗi 20 năm, Bạch Lang tướng quân liền muốn đổi một thân thể, mà cho đến lúc này, Bạch Cổ thôn thôn dân tổng hội đi tế bái một lần.
20 năm trước, Bạch Lang tướng quân đổi thân thể sau khi xảy ra vấn đề lớn, thiếu chút nữa bại lộ.
Lão bà tử nọ vậy đáng chết cha, là giải quyết chuyện này, đem lão bà tử đưa đến huyện lệnh trên giường.
Nói tới chỗ này,
nàng cặp mắt đỏ bừng, như vậy, cũng liền a sau chuyện này, lão bà tử mang thai, hắn chê lão bà tử, cảm thấy lão bà tử mất mặt. Thiếu chút nữa đem lão bà tử ngâm lồng heo, lại dùng gậy gô đánh lão bà tử, cho lão bà tử rót thuốc.
Lão bà tử cùng lão bà tử hài tử mệnh cứng rắn, dĩ nhiên chống được hài tử ra đời.
Hài nhi sau khi sinh, hắn vẫn đem lão bà tử cùng hài nhi khóa ở trong nhà, lão bà tử vậy cũng thương hài nhi, từ nhỏ đến lớn, đều chỉ có thể nằm ở cửa sổ nhìn bên ngoài.
Cho đến hắn chết, ta vậy cũng thương hài nhi mới có thể khắp nơi đi, nhưng lại bị thôn dân chê, mỗi lần trở lại đều là một thân thương.
Năm nay cũng 19 tuổi, rõ ràng dáng dấp khôi ngô cao lớn, tướng mạo đường đường.
Nhưng bởi vì thân phận liền một cái con dâu đều không cưới được.
Nhưng là,
ta đáng thương Khang Nhi a.
Nói tới chỗ này, phong bà tử không nói được, ý vị nghẹn ngào rơi lệ.
Thải Vi nghe hốc mắt đỏ lên, nàng đã một đoán được, sợ rằng đại nương này con trai xảy ra chuyện gì.
Nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi phong bà tử, quá một lúc lâu, phong bà tử mới dần dần khôi phục như cũ, nàng tiếp tục nói. Ta kia Hải Nhi kêu Khang, Ngô Khang, lão bà tử hy vọng hắn có thể khỏe mạnh, hắn cũng xác thực khỏe mạnh lớn lên, từ nhỏ đến lớn cũng không có xảy ra bệnh, dáng dấp còn cường tráng cao lớn.
Thôn trang người không cho mượn chúng ta ngưu, hai mẹ con chúng ta liền chính mình cày, lão bà tử đỡ cày, Khang Nhi ở trước mặt kéo, hắn khí lực lớn, trong thôn không người có thể so với hắn.
Liền hai mẹ con chúng ta, lại so với trong thôn những người khác cày còn nhanh hơn.
Sau đó, Bạch Lang tướng quân vừa ý hắn.
Chúng ta quyết định chạy trốn, Khang Nhi có thể đánh, mười mấy người đều không phải là đối thủ của hắn, nếu hắn nhập ngũ, định có thể trở thành tướng quân.
Nhưng là, thật là quân trời đánh Ngô Kim Bảo, lại dẫn người bắt lao bà tử, uy hiếp Khang Nhi.
Giống như này, mấy ngày nay trước, Khang Nhi thành kia Bạch Lang tướng quân, đáng thương ta kia Khang Nhi, ngay cả con dâu cũng còn không cười à.
Kia Ngô Kim Bảo, đúng là lao thôn trưởng tên.
Từng tiếng nghẹn ngào, từ nơi này phong bà tử trong miệng truyền ra.
Thải Vi ở một bên tay chân luống cuống an ủi, quỷ khóc nhìn phong bà tử mặt nàng bởi vì đau khổ cùng oán hận mà vặn mẹo, ba phần giống người, lại có bảy phần.
Giống quỷ.
Kia từng tiếng nghẹn ngào, trao lọt vào trong tai, để cho tâm tình của hắn phiền não, nhấc chân đi ra cửa, ngồi ở ngưỡng cửa, xoa xoa huyệt thái dương, hắn quyết định chờ bên trong khóc xong lại vào đi.
Quỷ khóc đánh giá thấp phong bà tử, 20 năm hành hạ, để cho thân thể nàng thiền sang bách khổng, đồng dạng là này 20 năm hành hạ, để cho nàng tinh thần giống như kim cương.
Chẳng qua là một hồi, tiếng nghẹn ngào liền dừng. Quỷ khốc đứng dậy, đi vào, cũng thấy Phong bà tử đã lau khô nước mắt, hái xuống treo ở trên xà nhà cá khô, bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Quỷ khốc đi lên phía trước, đoạt lấy cá khô, cái này thì miễn, chúng ta ăn mới mẻ. Phong bà tử cảm thấy có chút không giải thích được, lấy ở đâu mới mẻ. Quỷ khốc khẽ mỉm cười, lộ ra hung thần ác sát nụ cười, đặng đặng đi ra ngoài, tại bờ sông thổi một tiếng huýt sáo. Cũng không lâu lắm, đại hắc mã ngậm một cái phá giỏ cá lội tới, bò lên bờ. Con cá này lâu, đúng đại hắc mã từ trong đống tuổi tìm tới. Trong giỏ cá, tràn đầy từng cái mới mẻ đại cá mập. Chương 158, cự hán qua lại. Hắc ngư huyện, một gian trong khách sạn nhỏ. Khách nhân không coi là nhiều, khách sạn cũng không tính lớn, vì vậy nhìn vẫn không tính là quá lạnh lẽo buồn thẻ. Các khách nhân ngồi ở trên bàn, uống rượu, ăn thức ăn, trò chuyện. Trưởng quỹ ngồi ở trước quầy, đùng đùng đánh tính toán, tính chướng. Trưởng quỹ tiểu tử, mới 14-15 tuổi, vừa gầy vừa nhỏ. Đầu vai đắp một khối vải trắng, làm tiểu nhị, dựa vào ở cửa, buồn trắng áp. Đồng nhiên, hắn cảm thấy trước mặt quang bị che kín. Không khỏi, hướng môn nhìn ra ngoài, sau đó giật mình há to mồm. Thật là cao. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng một cái mang non lá, trên đấu lạp treo vải thưa che kín mặt mũi, mặc trên người trường sam, dáng cao lớn cường tráng tráng hán. Tráng hán này một bộ giang hồ nhân sĩ ăn mặc, trong tay còn cầm một cây gậy sắt. Như vậy ăn mặc người, hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ, vẫn như cũng bị người này trước mặt cấp chấn trụ. Không có hắn, người này trước mặt quá cao. Ít nhất đến có cao hơn một trượng, hơn nữa nhìn một cái liền rất trầm trọng thiết đồng, lực uy hiếp mười phần. Ở nơi nào là một người, rõ ràng chính là đầu gấu. Trưởng quỹ tiểu tử bị dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, dập đầu nói lắp ba hỏi khách nhân, đánh nghỉ trọ hay lại là đúng ở trọ. Một tiếng sấm rền như vậy trầm đục tiếng vang từ trước mặt cự hán này trong bụng truyền ra, hắn phát ra hồng trung như vậy thanh âm, đều phải. Vừa nói, nhấc chân không người liền đi vào. Trưởng quỹ tiểu tử tứ chi như nhũn ra, nhưng vẫn là liền vội vàng đi tới, chuyên cần gỡ xuống đầu vai vải trắng, đem bàn ghế lau sạch sẽ, đạo, khách nhân mời tới bên này. Cự hán đi tới, chuyển một chút băng ghế, ngồi xuống. Băng ghế cốt két vang rội, một bộ vô lực chịu đựng dáng vẻ. Sau đó, cự hán tiện tay, đem thiết bổng để ở một bên, tựa vào góc tường, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Sau đó, lại đem phối hợp hắn thân thể nhìn rất nhỏ túi hành lý khỏa đặt lên bàn. Tiếng vang kinh động mọi người, ánh mắt nhìn tới, sau đó, thanh âm từng điểm tiểu đứng lên, không một hồi nữa, tiểu khách sạn nhỏ trở nên một mảnh yên lặng như tờ. Trưởng quỹ thân nhân tử chật vật nuốt nước miếng một cái, đại não một trận phát ngông. Như vậy cự hán, từ xa nhìn lại, cũng lực gáp bách mười phần, gần sát sống chung, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Rất sợ đối phương một cái không vui, vẫy tay liền đem mình cho quét bay ra ngoài. Hắn đầu vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại, liền thấy trưởng quỹ, thấp giọng nói một tiếng, cha. Trưởng quỹ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta tới. So sánh với tiểu tử này, trưởng quỹ chấn định một ít nhất, nói chuyện không có dập đầu nói lắp ba. Hắn nhìn ủy khuất ngồi cự hán, chân chật vật đưa, cái bàn này băng ghế, đến hắn bên này, thoạt nhìn lại như thế trăng xứng đôi. Cự hán này cho dù là ngồi, cũng cao hơn chính mình quá một đầu, trưởng quỹ nhịp tim không tự chủ tăng lên hai phần. Trên mặt miễn cưỡng treo lên nụ cười, khách quan, không biết ngài muốn cứ gọi món gì. Người nơi này có cái gì? Tiệm nhỏ không lớn, đồ vật không nhiều, xin hãy thứ lỗi. Cũng liền nhiều chút bánh hấp, bánh bao, mì sợi, lúc sơ, thịt cá, nhà mình còn nuôi nhiều chút gà thỏ, cũng cất nhiều chút rượu, không biết khách quan muốn ăn cái gì. Cự hán đưa tay vào nón lá xuống, vải thưa sau, tựa hồ đang vuốt ve râu. Một hồi nữa, hắn mở miệng nói, tới trước 10 lồng bánh hấp, trở lại 2 cái gà. Xin hỏi khách quan, này gà ngươi là muốn trưng, xào, nướng, hay lại là nấu, hay hoặc giả là nấu canh? Trưng, những ngày qua ngày ngày ăn thịt, đều ăn trắng án. Một bên trưởng quỹ tiểu tử nghe nói như vậy, một trận hâm mộ và ghen ghét, không khỏi trong lòng thầm nhũ, ngươi trâu như vậy, có bản lãnh chớ ăn gà à? Trưởng quỹ nhưng không biết nhà mình tiểu tử trong lòng hoạt động, mà là đáp, vâng. Nói tới chỗ này, trưởng quỹ lại có chút hơi khó nói, bất quá khách quan, kia hai cái gà sợ rằng phải đợi chút thời gian. Không sao, trước tiên đem bánh hấp bưng lên bàn, để cho bần đạo dàn bụng trước lại nói. Há, nguyên tới vẫn là vị đạo trưởng, không trách như thế hùng kỳ. Trưởng quỹ liền vội vàng túi người. Cự hán khoát khoát tay, không cần đa lễ, mau mau đem thức ăn bưng lên mới là chính sự, bần đạo đã đói bụng đến trước ngực dán sau lưng. Trưởng quỹ liền vội vàng đi xuống, vô vô chính mình vậy còn tại sừng sờ tiểu tử, ngớ ra làm gì, nhanh đi bếp sau, têu lão nương ngươi chuẩn bị, mặc phải nhường đường lâu dài các loại. Trưởng quỹ tiểu tử gật đầu liên tục, như một làn khói chạy vào bếp sau. Trưởng quỹ trở lại quầy, liếc mắt nhìn ngồi ở góc tường bàn kia cự hán, thở dài một hơi. Cự hán này ăn thật nhiều, tiêu xài không nhỏ, có thể chỉ sợ vạn nhất hắn không trả tiền nên làm cái gì. Hắn không trả tiền, mình cũng không có cách nào. Kia thân thể mang theo căn thiết côn hướng bên kia một sự, coi như là những thứ kia ba ngày hai đầu tới thu thuế quan sai, cũng không dám trọng. Xem ra cái này thua thiệt, cũng chỉ được chính mình ướt. Rất nhanh, còn lại mấy người khách nhân đều kết trướng, chưa ăn xong cũng bỏ túi mang đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khách sạn cũng chỉ còn lại có cái kia cự hán một người khách. Cũng có khách từ ngoài cửa đi tới, thấy cái kia cự hán, ngẩn người một chút, đúng sau xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, trưởng quỹ lại thở dài một hơi. Trưởng quỹ tiểu tử bưng bánh hấp đi ra, thả vào cự hán trên bàn. Sau đó, thật nhanh vọt đến bên kia, vừa kinh vừa sợ lại mang theo mấy phần hiếu kỳ nhìn cự hán. Đáng tiếc, cự hán này ăn cơm cũng không thả xuống nó lá, chẳng qua là nắm lên bánh hấp, thả vào treo ở trên đấu lạp thong xuống vải thưa sau, đưa vào trong miệng. Tiếng ngai truyền ra, trưởng quỹ tiểu tử không khỏi nuốt nước miếng một cái, nghe cự hán này tiếng ngai, hắn cũng có chút đói. Cự hán ăn rất nhanh, từng cái thật to bánh hấp, bị hắn bắt đưa vào bỏ tới không thấy ra, mở miệng một tiếng. Rất nhanh, chỉ thấy đáy. Một lồng 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 hấp mã ở trên bàn, tạo thành thật cao một chồng. Ngay tại cự hán ăn xong bánh hấp, chờ trưng gà thời điểm. Hai người xuống tới, bọn họ mặc tạo phục, bên hông cắm xích sắt, hiển nhiên là nha dịch. Hai người này vừa tiến đến, liền bắt đầu không nhịn được gõ trưởng quỹ quầy. Trưởng quỹ thấy hai người, ngay cả vội không lưng xuống, nịnh hót hỏi, hai vị quan chức, kia thuế, trước hai cái không phải là mới đóng sao. Không phải hỏi ngươi tới thu thuế. Một người trong đó không khách khí nói, trưởng quỹ trên mặt càng khổ, không phải là tới thu thuế, kia vấn đề khẳng định dĩ nhiên là lớn hơn. Ngay tại hắn chuẩn bị của đi thay người thời điểm, một cái khác nói, có một nam một nữ hai cái giang dương đại đạo lén lút tới đây, ngươi cho chú ý một chút, một khi phát hiện bọn họ, lập tức báo lên, hiểu không? Giang dương đại đạo. Trưởng quỹ dọa cho giật mình, vậy bọn họ trường dạng gì? Nghe nói nữ thật xinh đẹp, không sai biệt lắm 16 tuổi. Nam nhìn một cái liền sắc mặt khó coi, một đôi híp híp mắt rất đặc biệt, nghe nói nhìn một cái liền biết, trong tay xách một cây trường đao, bọn họ còn dắt một cao đại hắc mã, chỉ những thứ này là thủ, cho lão tử nhớ kỹ. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu cúi người, vâng, dạ. Ngồi ở góc tường cự hán lỗ thai nhất động, thoáng cái liền đứng lên. Nhất thời, bàn ghế di động, một trận chói tai tiếng va chạm truyền vào mấy trong hai người. Hai cái nha dịch cảnh giác xoay người, kết quả hô hấp hơi chậm lại, đồng tử khẽ nhếch. Mới vừa mới tiến vào thời điểm không chú ý, mà chờ đối phương đến gần bây giờ mới phát giác, người này, lại là cao to như vậy. Bọn họ, còn chưa từng thấy qua cao lớn như vậy người. Kèm theo cự hán bước gần, hai cái nha dịch không khỏi đồng thời lùi một bước, tâm can trực chiến. Sau đó, cự hán vang vọng như tiếng sấm thanh âm truyền ra, hai cái này giang dương đại đạo, bần đạo cảm thấy rất hứng thú, không biết nhị vị có thể hay không nói tường tận một chút. Chương 159, Tôn Giang Ngũ Lang. Trong rừng trúc, Vương Anh Hùng ba người đi tới, coi như là để cho này một tiêu bọn tiêu sư thật chỉnh tề. Không người hoan nên ba người bọn họ cũng đi tới, nhìn ba người này tại bầy sói xua đuổi xuống đi tới, Trương Đầu Tiểu Vương chờ 20 những người khác không hẹn mà cùng lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nếu như Vương Anh Hùng còn ở bên ngoài, bọn họ còn có thể an ủi mình, có được cứu khả năng. Nhưng là bây giờ, chạy đi ba cái cũng bị bắt trở lại, mọi người không khỏi trong lòng tuyệt vọng. Nhìn mọi người còn sống, Vương Anh Hùng ba người cao hứng vạn phần. Bất quá khi thấy từng con chó sói sau, ba người cao hứng không còn sót lại chút gì. Trương Đầu Tiểu Vương đám người giúp Vương Anh Hùng ba người kết chói, ba người hoạt động đến chết lặng thân thể, trong đó Vương Anh Hùng hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Trương Đầu lắc đầu, hắn giống vậy mặt đầy không giải thích được, bọn họ đem chúng ta bắt tới nơi này, trả cho chúng ta binh khí thức ăn, chúng ta bây giờ cũng buồn bực đây. Bọn họ cũng không phải là muốn tìm chúng ta áp tiêu chứ. Ha 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 ha, Tiểu Vương cười hai tiếng, không người phụ hòa hắn. Vì vậy hắn cười biến thành cười khan. Hổ đầu, ngươi thế nào? Bên kia, hổ đầu một con té ngã trên đất, mọi người hơi đi tới. Vương Anh Hùng trong lòng cả kinh, đẩy ra mọi người, nhìn nằm trên đất hổ đầu, liền vội vàng nhào tới, ân cần kêu, hổ đầu, hổ đầu. Hổ đầu cặp mắt rưng rưng, thúc, thật là đau, không đứng nổi. Cái gì tốt đau? Cái mông. Hổ đầu mặt đầy bi phẫn, những thứ kia chó sói, chuyên chọn cái mông cắn, thật tốt đau. Nguyên lai, ở trên đường. Là thuộc hổ đầu tối không đứng đắn, ý vị muốn chạy, kết quả bị trọng điểm chiếu cố. Lão Vương gỡ ra hổ đầu quần, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, cái mông này đã nát. Hí. Tiểu Vương cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, là người bên cạnh, cái mông này, còn có thể cứu sao? Người bên cạnh hai mắt trợn tròn, nuốt một chút nước miếng, phòng trừng, ừ, a, còn có thể cứu. Chứ? Bờ sông phòng nhỏ cửa, quỷ khốc đang cùng một người giằng co. Đầu người này đội nón lá, thân xuyên không có tay hắn sam, rộng mở vạt áo, thân dưới mặc một cái rách nát quần dài, chân trần, một bộ nghèo khó ngư phu ăn mặc. Hắn vứt một thuyền cá, cảm thấy đủ, vì vậy trở lại. Nào biết mới vừa về nhà, liền thấy cửa nhà đã bị cạy ra. Lập tức cầm lên tàng ở trên thuyền nỏ, gắng sức kéo ra lên dây cung, trở lên một mũi tên, bưng nỏ liền sờ tới. Kêu biết quỷ khốc cảnh giác, lập tức quát một tiếng, người tới người nào. Vì vậy, song phương giằng co. Này ngư phu gặp quỷ khốc thân hình cao lớn, không dám đến gần. Quỷ khốc nhận ra trong tay hắn nỏ, biết là thượng phẩm quân nỗ, giống vậy không dám tùy tiện lú đầu. Được, Tôn Ngũ Lang, là ta. Được gọi là Tôn Ngũ Lang ngư phu tay run một chút, hỏi Lan Chi. Là ta. Người người đi ra. Ta trốn ra được. Phong bà tử mặt lạnh, đi ra cửa, từng bước một dọc theo nấc thang xuống. Tôn Ngũ Lang nhìn phong bà tử, vẻ mặt phức tạp. 20 năm, hai người lần đầu tiên cách nhau gần như vậy. Tôn Ngũ Lang, đúng tôn ra câu người, khoảng cách bạch cổ thôn, có hơn 20 dặm đường. Hắn và phong bà tử quen biết, là đang ở Hắc Ngư huyện bên trong. Khi đó, phong bà tử còn chưa phải là phong bà tử, mà là một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Tôn Ngũ Lang vừa thấy nàng liền mê, quyết tâm muốn kết hôn nàng. Về đến nhà, liền nói phục cha mẹ. Tôn Ngũ Lang trong nhà điều kiện không kém, cho ra đồ cưới không ít. Phong bà tử phụ thân, hắn cảm thấy rất tính toán, cũng đáp ứng. Nhưng là, trong núi man nhân mất mùa, xuống núi. Sau đó, một cuộc chiến tranh bùng nổ. Bạch cổ thôn bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không ai dám qua bên kia trinh đinh. Vì vậy, áp lực liền đến những địa phương khác. Tôn Ngũ Lang không có thể tránh được, bị trinh đi, hôn sự trì hoãn đi xuống. Trận này bị vào, đánh chật vật, ước chừng đánh 3 năm. 3 năm sau, Tôn Ngũ Lang về nhà, liền lấy được lần lượt tin dữ. Đầu tiên, cha mẹ của hắn chết. Thứ yếu, hắn vị hôn thê, tại hắn rời nhà 1 năm sau, mang thai, bây giờ, cái kia con nít cũng 1 tuổi nhiều. Biết được tin tức này, Tôn Ngũ Lang lòng như cho nguội. Hắn muốn đi đòi một lời giải thích, nhưng là bạch cổ thôn người thô bạo, hắn đã thương vài người sau, liền chịu khổ đuổi, một đường ác lang làm bạn. Hắn vết thương chẳng chịt về đến nhà, nằm ở trên giường, ước chừng nằm 3 tháng. Hắn tâm, phản phất bị ngàn vạn con kiến gặm ăn, đau đến không cách nào tự kiềm chế, hận không được giết chết chính mình cái kia bất thủ phụ đạo vị hôn thê cả nhà. Sau khi thương thế lành, hắn tìm tới một cây đao mài đến sáng loáng, nhét vào trong ngực, quyết tâm dùng huyết tới rửa sạch chính mình khuất nhục. Nếu như là 3 năm trước đây Tôn Ngũ Lang, quyết kế không dám làm như vậy. Nhưng là 3 năm sau Tôn Ngũ Lang, đã là thủ nhận 7 cái man nhân bắn chết man nhân không tính thần tiễn thủ. Nhưng là, hắn căn bản không có thể đến gần bạch cổ thôn, liền bị chó sói đuổi. Cứ như vậy, phí thời gian 1 năm, đại ca chê hắn không chuyện làm lụng, bất kể việc nhà, thành nhật chơi bời lêu lổng, hơn nữa tựa hồ đối với bạch cổ thôn có bất hảo ý tưởng, có thể ngay cả mệt mỏi trong nhà, vì vậy đưa hắn đuổi ra khỏi nhà. Tôn Ngũ Lang cũng không nói hai lời, xách hành lý tiểu ra đến, ở nơi này bờ sông, xây một gian phòng nhỏ. Này trên sông Du, chính là bạch cổ thôn, hắn ở chỗ này ngày đêm mài đao, chỉ vì tìm tới một tia cơ hội. Hắn ở nơi này, không một người biết. Lúc ra cửa sau khi, đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật, để cho người khác chẳng qua là cho là, đây là một không biết nơi nào đến ngư phu. Trong quá trình này, hắn len lén vào huyện thành thời điểm còn gặp phải ngày xưa chiến hữu, dựa vào kia tích góp, tại hắn chiến hữu trong tay mua được một tấm nỏ, đúng là hắn giỏi dạng thức. Cơ hội tới, bạch cổ thôn trưởng thôn chết, nghe nói là đau cả rẻ xin y. Ngày này, bạch cổ thôn mời tới hòa thượng, hát lên nhạc tang, hương thân hàng xóm, thậm chí bao gồm chung quanh mấy cái thôn nhân, đều đi. Tôn Ngũ Lang cũng đi, bất quá, hắn là mang theo đao cùng nỏ đi. Tiếp đó, hắn tìm tới phong bà tử. Phong bà tử bị giam tại thạch trong phòng, có người chuyên trông chừng. Hắn không cách nào đến gần cửa chính, chỉ có thể đường vòng sau tường. Hắn biết rất rõ ràng, hắn giữ được tỉnh táo, nhưng vào giờ phút này, lại căn bản là không có cách tỉnh táo. Cách một bức tường, hắn thấp giọng mắng phong bà tử, mắng nàng đúng đáng phụ. Cho dù là hắn biết như vậy rất có thể hội đem chính mình bại lộ, làm thế nào cũng không nhịn được. Kia cừu hận, nổi lên nhiều năm như vậy, giống như là rượu như thế, càng ngày càng đậm. Vào giờ phút này, hắn không nhịn được dùng hết thể ác độc lời nói đi tổn thương nàng. Hắn mắng rất lâu, bức tường này phía sau, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Sau đó, khi hắn hỏi tới gian phu là ai thời điểm, tiếng nức nở đưa hắn thức tỉnh. Hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, mà bức tường này phía sau phong bà tử, hắn đã từng người yêu, hắn vị hôn thê cũng bắt đầu hướng hắn kể lể, mấy năm nay nàng gặp gỡ. Tôn Ngũ Lang nghe xong, hai mắt đỏ lên, nộ phát trùng quan. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người, hắn cũng quả thật như vậy đi làm. Sau đó, bị giết Phong Bà Tử nhị ca, giết một thợ săn, dùng đao đâm chết Phong Bà Tử đại ca trưởng tử, đả thương đánh chết nhiều cái thôn dân, cuối cùng bị một mũi tên bắn trúng đầu gối, chật vật chạy ra khỏi phía sau thôn, thoát khỏi bầy sói, trở lại cái kia không người biết trong nhà gỗ, liếm lắp đến vết thương. Lại qua mấy tháng, thương thế hắn được, đáng tiếc cũng không có tốt hoàn toàn, hắn quẹt chân. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ báo thù. Tôn Ngũ Lang chính là như vậy người, gọi hắn buông tha cửu hận, so với giết hắn còn khó hơn. Nhưng là, có một ngày, hắn gặp phải một đứa bé. Trẻ nít rất đáng thương, hắn bị tất cả mọi người khi dễ, bị đại nhân khi dễ, bị trẻ nít khi dễ, ngay cả cậu cũng khi dễ hắn. Hắn khóc khóc, mang theo thật mệt mỏi vết thương, đại mùa đông, chạy đến bờ sông thanh tẩy vết thương. Hắn không dám lúc này về nhà, sợ hãi về nhà mẹ sẽ thương tâm. Tôn Ngũ Lang bởi vì cửu hận biến hóa cứng rắn như quyết tâm, mềm mại. Hắn không chỉ một lần hỏi dò quá Bạch Cổ thôn, làm sao không nhận ra chàng trai này. Chàng trai này, tên Ngô Khang, đúng nàng xương thì ta. Đứa bé này cũng trải qua gian nan như vậy, nàng, lại sẽ đúng nhận được như thế nào hành hạ. Tôn Ngũ Lang đưa tiểu tiểu Ngô Khang hai đôi cá, gọi hắn lén lén lút lút ẩn tàng mang về nhà. Sau đó, tự mình trở lại tự mình nhà gỗ, đánh một chậu nước, nhìn trong nước cái bóng ngược. Bất chi bất giác, hắn đã đầu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn hoành sinh. Ngày xưa cường tráng thân thể, trở nên gầy nhom, thẳng tắp sống lưng, cũng không người lưng gù. Đi khởi đường tới, khập khiễng. Hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, hắn, đã không có báo thù năng lực. Trong lúc lơ đảng, hắn nhớ tới hải tử kia. Đúng vậy, hắn không thể báo thù, nhưng hải tử kia có thể a. Chương 160, Tả Hữu khai cung. Sau khi, Tôn Ngũ Lang bắt đầu đến gần Ngô Khang, từng điểm, Ngô Khang bắt đầu tín nhiệm Tôn Ngũ Lang. Hơn nữa từ Tôn Ngũ Lang bên này học tập như thế nào sử dụng vũ khí, như thế nào sử dụng thân thể của mình. Dần dần, Tôn Ngũ Lang kinh hỉ phát hiện, Ngô Khang chính là một cái thiên tài, thiên phú dị bẩm thiên tài. Trong thân thể hắn tiềm lực, sâu đến đáng sợ. Vô luận như thế nào chèn ép, những thứ kia tiềm lực cũng liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên, có thể nói là sâu không thấy đáy. Làm Ngô Khang 12 tuổi lúc, trong thôn cũng đã không người khi dễ hắn. Làm Ngô Khang 14 tuổi lúc, Tôn Ngũ Lang liền đã không phải là Ngô Khang đối thủ. Cũng mượn Ngô Khang, Tôn Ngũ Lang mặc dù vẫn không có cùng Phong Bà Tử gặp mặt, nhưng song phương lại có liên lạc. Mặc dù đã từng có hôn ước, nhưng là hai người, cũng không giống như từng có hôn ước như thế, mà là giống như một cái chiến hào chiến hữu, yên lặng tích góp lực lượng, an ý trao đổi tình báo, chuẩn bị đối thoại cổ thôn phát động báo thù một đòn. Nhưng là Tôn Ngũ Lang không nghĩ tới, ngày này, Phong Bà Tử lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Ngày này, tới đúng đột nhiên như vậy, để cho hắn ứng phó không kịp. Song phương mắt đôi mắt đã lâu, Tôn Ngũ Lang rốt cuộc mở miệng, hắn hỏi, Khang Nhi đây? Phong Bà Tử môi nhuyễn động một cái, cuối cùng vẫn nói ra, Khang Nhi, đã đi. Tôn Ngũ Lang đột nhiên cười, ngươi chớ có nói đùa, Khang Nhi trước đó vài ngày hay lại là thật tốt, làm sao có thể? Khang Nhi đi. Phong Bà Tử một lần nữa nói. Cái gì, không thể nào. Bạch Cổ thôn không người là Khang Nhi đối thủ. Tôn Ngũ Lang một bộ không thể tin được dáng vẻ, cố gắng buồn cười. Nụ cười trên mặt nhưng lại như vậy cứng ngắc. Sắc sỡ điểm sáng tà xạ trên đất, Trường Uy Tiêu Cục bọn tiêu sư hoặc đứng hoặc ngồi, buồn chán áp. Thời gian mắt thấy phải qua một đêm một ngày, bọn sói này chẳng qua là không cho phép bọn họ ra rừng trúc, còn lại mặc cho bọn họ hoạt động. Dần dần, lại có tiêu sư cảm thấy, như vậy cũng không tệ lắm. Những thứ này cho sói, căn bản sẽ không đói của bọn hắn, đưa nước đưa ăn, để cho bọn họ sẽ không khát đến, cũng sẽ không đói bụng. Thịt mặc dù là sinh, nhưng trong rừng trúc lá khô khắp nơi đều là, trên người vừa không có đá đánh lửa, tùy tiện liền có thể đốt, chỉ phải làm cho tốt phòng hỏa công việc là được, rất nhanh thì có thể đem thịt nướng chín. Chứ không có che gió tránh mưa địa phương, chứ không tự do, đống nhiên dừng lại ăn thịt, còn không dùng làm việc, tốt như vậy chuyện, nơi nào tìm. Kết quả là, thậm chí còn có, tiêu sư chém căn cây trúc gọt tăm xỉa răng, ngậm, khiêu đến hai chân, dựa vào cây trúc, thử lên bài hát. Ô ô, phảng phất sói tru tiếng xe gió. Một vệt bóng đen xẹt qua, theo sát chính là rắc rắc một tiếng, một cây thành nhân cánh tay to cây trúc bị một nhánh lang nha tiễn xuyên thấu. Lang nha tiễn dư thế không giảm, lại bay ra mấy trượng, rắc rắc một tiếng một lần nữa xuyên thấu một cây cây trúc, ở phía trên kia. Ngậm tăm xỉa răng, khiêu đến hai chân, vênh váo chân ngâm nga bài hát tiêu sư dừng lại, tăm xỉa răng rơi vào trên vạt áo. Tại đỉnh đầu hắn, ngón cái to, trên sơn đen, kề cận bạch vũ thẳng tắp trúc cán mũi tên khẽ run. Châm rãi. Tóc dài xoa chạy xuống. Địch tấn công. Kèm theo một tiếng tan nát tâm can tiếng gào, bọn tiêu sư trong nháy mắt đứng lên, nắm đao kiếm gậy gộc trường cung, nhanh chóng tụ tập chung một chỗ. Mũi tên tới mới, một cái bạch lang, một tên tướng quân, chậm rãi hiển lộ thân hình. Tướng quân giơ cung thủ rũ xuống, một đôi cùng chó sói giống nhau như lúc cú lục nhãn con ngươi đánh giá mọi người. Mọi người thở hổn hển, nhìn vị này cưỡi lang tướng quân, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Vương Anh Hùng cố gắng nuốt nước miếng một cái, dập đầu nói lắp ba đạo, bạch 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 lang tướng quân, làm sao có thể ba. Người này trước mặt, cùng sơn thần ăn mặc giống nhau như lúc, trường cung, chiến đao, khôi giáp, bạch lang, cho nên đặc thủ toàn diện phù hợp. Bạch lang tướng quân trong mắt u quang đung đưa, thỉnh thoảng biến ảo trở về đen kịt một màu, lộ ra dãy rủa, nhưng rất nhanh lại bị u xanh chiếm cứ. Hắn một lần nữa giơ tay lên, một cái tay nắm mũi tên, một cái tay chống giữ cung, một cây cung bị chậm rãi kéo ra. Dây cung căng thẳng, thờ nguyên cung kẹo kẹt vang dội. Ô ô, phúc, vững chắc xương sọ, bị một mũi tên bắn thủng. Nhất danh tiêu sư, hai chân cách mặt đất, bị lang nha tiễn mang bay rớt ra ngoài. Trong suốt huyết châu, phiêu sái tại giữa không trung, nối liền nhau, phảng phất từng viên một đỏ vẽ ở tạo thành dây chuyền, tại giữa không trung tạo thành một cái ưu mỹ đường vòng cung. Ẩm, thi thể rơi xuống đất, mảng lớn khô héo lá trúc bị gió thổi lên, khắp nơi bay loạn. Trong nháy mắt, vừa mới vẫn còn ở cùng bọn họ cười vui đồng bạn, cứ như vậy không? Bọn tiêu sư hai mắt trợn tròn, trong mắt kia máu lan tràn. Vương Anh Hùng nhìn về phía bạch lang tướng quân túi đựng tên, lang nha tiễn vô cùng to lớn, cho tới một loại trong túi đựng tên căn bản là trang không bao nhiêu mũi tên, nhưng là, bạch lang tướng quân, treo ở bên hông túi đựng tên giống vậy nhỏ bé kinh người. Cứ tính toán như thế đến, kia trong túi đựng tên mũi tên, như cũ có 15 chi tả hữu, vậy bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, cộng lại cũng liền hơn 20. Nếu như mặc cho hắn đem trong túi đựng tên bắn xong, không, chỉ dùng bắn một nửa, tinh thần sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bạch lang tướng quân đúng như chậm thực nhanh, rút ra mũi tên, lắp tên, kéo dây cung, xuất ra thả, toàn bộ quá trình, làm liền một mạch, không có phân nửa chần chờ, nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm. Nhìn, không giống như là một vị tướng quân đang ở giết địch, ngược lại giống như là một vị quý tộc công tử đang tiến hành một trận nghiêm khắc lễ nghi. Nhưng này toàn bộ quá trình, nhìn như thế dễ dàng thư giãn, mà trên thực tế vẫn chưa tới một cái hô hấp. Đồng tử, khẽ nhếch. Kèm theo ô ô phong thanh, lang nha tiễn chợt lóe lên, mau mắt người cũng không thấy rõ, chớ nói chi là phản ứng. Phúc. Máu tươi, phọt ra. Một người, liên tiếp lui về phía sau, đụng vào trên gậy trúc. Lang nha tiễn xuyên ngực mà qua, lại đồng thời xuyên qua cây trúc, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Người này mặt đầy không tưởng tượng nổi, khát bầm máu. Túi đầu nhìn trước ngực lộ ở bên ngoài kia một đoạn đuôi tên, không thể tin được chính mình cứ như vậy bị mũi tên đánh trúng, định tại trên gậy trúc. Một người, che cổ, máu tươi, theo kẽ ngón tay thẳng hướng trào ra ngoài. Mà hắn nơi gáy, giống vậy nhiều hơn một cái lỗ thùng to, đang không ngừng ra bên ngoài phun huyết. Mà phía sau hắn, mặt đất, một cái thẳng tắp huyết tuyến, lan tràn ra xa một trượng. Vương Anh Hùng kịch liệt thở dốc, khi hắn thấy, là người khác trúng tên thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên không phải là bi thương. Mà là mừng rỡ một mũi tên này bắn không phải mình, bởi vì hắn biết, một khi nhắm ngay là mình tuyệt đối tránh không. Ma hồ đầu, đã đặt mông ngồi dưới đất. Hắn đã bất chấp cái mông đau đớn, mà là hai mắt kinh hoàng nhìn che cổ kia người tiêu sư. Ẩm. Tiêu sư thi thể ngã xuống, một tiếng tan nát tâm can tiếng kêu từ trương đầu trong miệng xung ra, chạy, phân tán chạy, có thể chạy một là một cái ba. Luôn luôn trầm ổn hắn, mặt như phong ma, hô xong câu này. Nhấc chân liền hướng vừa chạy đi. Đuôi người, làm sao có thể chạy qua cho sói chân? Nhưng là, có thể chạy qua đồng bạn mình. Tất cả mọi người đều biết đạo lý này, không người sửng sở, liền lăn một vòng chạy tứ tán. Tiểu vương nắm hổ đầu, một đầu đâm vào xanh lục bát ngát trúc bên trong. Khoe miệng của hắn mang theo đắc ý cười, còn có lòng dỗi rảnh đối với kinh hoàng không dứt hổ đầu nói, mới vừa rồi ta xem, kia bạch lang tướng quân giỏi đúng tay trái, chúng ta liền hướng hắn bên phải chạy, sống sót cơ hội ít nhất nhiều gấp đôi. Đầu này, nhớ kỹ cho ta. Hổ đầu mặt đầy sùng bái nhìn tiểu vương, ngay tại hắn đầu góc trống rông thời điểm, tiểu vương thúc còn có thể nghĩ tới những thứ này, thật là quá lợi hại. Ô ô, lại vừa là đoạt mệnh phong thanh, một vệt bóng đen chợt lóe lên, xuyên qua tiểu vương lồng ngực. Hổ đầu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ nhỏ vương bên kia chuyển tới, sau đó liền bị kéo ngã xuống đất. Lang nha tiễn một đầu đâm vào trong đất, chỉ còn một đoạn nhỏ đuôi tên bại lộ bên ngoài, không dừng được lay động. Một mảnh máu tươi tán lạc. Lại vừa là một cái thẳng tắp máu đỏ thẳng tắp. Hổ đầu đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy tiểu vương trên lưng nhiều một cái lỗ thủng to, giờ phút này hắn nằm trên đất, cái hang lớn kia đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Hổ đầu mặt cũng bạch, vội vàng cấp tiểu vương xoay người, kêu khóc đạo, tiểu vương thúc, tiểu vương thúc. Tiểu vương khạc bọt máu, nhìn đỉnh đầu sặc sỡ ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm, tả hữu khai cung, tả hữu mở. Sau đó, thanh âm càng ngày càng thấp, không quá ba cái hô hấp, thân thể liền sủi lơ đi xuống. Đúng, bạch lang tướng quân có thể tả hữu khai cung, bên trái cùng bên phải, đối với hắn thật không có khác nhau. Hổ đầu nức nở, giống như một cái tuyệt vọng tiểu thú. Bạch lang tướng quân lạnh lùng con mắt quét qua đã bỏ đi chống cự hổ đầu, sau đó, hai chân kẹp một cái, bạch lang lần nữa chạy như điên, đuổi theo kỳ con mồi. Chương 161, chiến đao gào thét. Cơm tối, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Phong bà tử cùng Tôn Ngũ Lang cũng không thấy ngon miệng, thức ăn căn bản chưa ăn bao nhiêu. Thải Vi nhìn không khí lung túng, túi đầu xuống, cho quỷ khốc chọn thức ăn. Ngược lại quỷ khốc, khẩu vị rất tốt, từng ngụm, đem toàn bộ thức ăn quét sạch. Dần dần, trời tối. Bếp trong, ngọn lửa chả đang cháy. Chiếu sáng trong nhà, để cho trong nhà không đến nổi một vùng tăm tối. Trong nhà không người ngủ, Phong bà tử ngơ ngác ngồi ở đầu giường, Thải Vi len lén ngáp một cái, Tôn Ngũ Lang ngồi ở bếp miệng, thỉnh thoảng hướng bên trong thêm một cái củi, mà quỷ khốc, cầm lên tôi vào nước lạnh thạch, tinh tế mài đao. Bên ngoài, từng tiếng con nít kêu côn trùng kêu vang liên tiếp. Bất quá, dần dần, những thanh âm kia thấp kém đến, cuối cùng lặng lẽ biến mất. Ngoài nhà đại hắc mã một tiếng hí, sau đó chính là liên tiếp tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Lục lạc chuông đông nhiên vang lên, thanh âm rồn rập, đinh linh linh nối thành một chuỗi. Có động tĩnh. Quỷ khốc cùng Tôn Ngũ Lang đồng thời đứng lên, Tôn Ngũ Lang mở cửa sổ ra liền muốn nhìn ra ngoài, bị quỷ khốc một cái kéo trở lại. Đoạn. Một nhánh lang nha tiễn từ cửa sổ bắn vào, đóng vào rắn chắc trên tường gỗ, đôi tên khẽ run. Phong bà tử muốn đứng lên, bị Thải Vi một cái đánh lật trên đất. Người thấy cái gì? Quỷ khốc cán lấy Tôn Ngũ Lang bả vai, thấp giọng hỏi. Tôn Ngũ Lang thở gấp một câu chửi thề, đạo, chó sói, rất tốt chó sói. Người thấy rõ ràng. Chính là chó sói, mặc dù bên ngoài trời tối, có thể bọn họ con mắt không giấu được. Vừa nói, Tôn Ngũ Lang leo đến mép giường, mở ra tủ, lấy ra cái kia chân quý nỏ, dùng cả tay chân dùng sức kéo ra, sau đó đem mũi tên để lên. Ngao ô ô ô. Bên ngoài, một tiếng sói chu. Đón lấy, tiếng sói chu liên tiếp. Nguyệt Nhi, cũng không viên, cũng không cong, đang là khó khăn nhất nhìn lên sau khi. Ngân ánh trăng sáng xuống, bạch lang tướng quân cưới bạch lang chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Hắn cặp mắt, cùng còn lại giống như lang, cũng phản xạ xanh lét ánh sáng. Bây giờ bạch lang tướng quân, có thể cũng không phải là đã từng sân thần. Bây giờ bạch lang tướng quân, yêu cầu một cái thể xác, một cái nắm giữ bạch lang tướng quân huyết mạch thể xác. Nhưng là, cái này thể xác chỉ có thể gìn giữ 20 năm, 20 năm sau, liền muốn thay mới. Mỗi một lần thay đổi thể xác, đều cần một trận săn giết, dùng săn giết khoái cảm, mê hoặc thể xác thần trí, để cho thể xác không còn là người, mà là bạch lang tướng quân. Hôm nay, một trận săn giết, thể xác đã gần như ổn định. Nhưng là, chàng này săn giết vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, con mồi còn chưa bị hoàn toàn bắt được, thể xác còn có khôi phục thần trí nguy hiểm. Bây giờ, thông qua bầy sói, hắn tìm tới còn lại con mồi, vì vậy, hắn đi tới nơi này. Hai cái này con mồi, có thể không bình thường, bọn họ giết chết chính mình sủng vật. Cho nên, bọn họ đáng giá lấy được chính mình coi trọng. Bá một tiếng, cái kia bên hông chiến đao bị rút ra, chiến đao rộng như bàn tay. Cong như mới thắng, bị hắn đơn tay cầm, vung về phía trước một cái. Ô ô. Chiến đao phát ra tiếng sói tru, theo gió, truyền tới toàn bộ chó sói trong hai. Sau một khắc, vô số chó sói gào lên từ trong rừng chạy như bay mà ra, chạy thẳng tới bờ sông nhà gỗ nhỏ mà tới. Quỷ khóc không người, hai tay cầm đao, nhìn chằm chằm trước mặt cửa gỗ, đạo một tiếng, bọn họ tới. Tôn Ngũ Lang một tiếng chu thấp, chợt đứng lên, trong tay nỏ nhắm ngay ngoài cửa sổ. Bang. Một mũi tên bắn ra. Bản thân hắn nhanh chóng túi đầu. Bay ra nô tiễn từ cửa sổ chiếu xuống, trải qua ngắn ngủi phi hành, một chút trúng đích một con chó sói phần lưng. Phá giáp ba mặt truy đầu mũi tên trực tiếp bắn liền xuyên chó sói tích trụ, đưa nó bắn lật trên đất. Này con chó sói trên đất lăn lộn, lưu lại một mảng lớn tung tóe huyết dịch. Bạch lang tướng quân nhìn kia con chó sói, manh nâng lên cùng, sau đó, chính là một mũi tên. Lang nha tiễn phát ra ô ô hô tiếu, một cái chớp mắt liền vượt qua hơn 70 bước rộng cách. Đánh chúng đối diện cái kia bờ sông nhà gỗ nhỏ. Rắc rắc một tiếng, nhà gỗ nhỏ nhất thời phá mở một cái miệng to. Trong phòng, mặt gỗ bay tán loạn. Một nhánh lang nha tiễn đột nhiên bắn xuyên vách tường bay vào, Tôn Ngũ Lang vẫn còn ở cho nỏ lên dây cung, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một mũi tên lao qua bụng. Một cái huyết tuyến, nhất thời liền xuất hiện ở bụng. Theo sát, da thịt phiên quyển, nội tạng liền muốn xông ra. Hắn liền vội vàng vứt bỏ trong tay nỏ, đè lại vết thương, không để cho nội tạng xung ra, từng viên lớn mồ hôi hột từ trên đầu lăn xuống. Thải Vi thấy vậy, liền vội vàng nhào qua, một cái vớt lên trên đất nỏ, dùng chân đạp, hai tay kéo dây cùng, một tiếng quát nhẹ, liền cho nỏ thượng hẳn dây, sau đó lật người, nằm trên đất, đem một mũi tên dựng ở phía trên, liền cái kia phá động miệng, hướng về phía bên ngoài nhắm chính là một mũi tên bắn ra. Phúc! Một đóa hoa máu tung tóe, một con chó sói phủ phục xuống đất. Làm xong hết thể các thứ này, Thải Vi liền vội vàng cút qua một bên, đón lấy, lại vừa là một cái lang nha tiễn xuyên qua tường gô bắn vào, giao một tiếng, đem thả nhóm bếp một cái chén bắn nát bấy, sau đó, đóng vào trên tường. Chén mảnh vụn rối rít rơi xuống đất, Thải Vi khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệnh. Mà Phong bà tử giúp lại góc tường, nghe bên ngoài từng tiếng sói tru, đôi môi nhanh chóng khép mở, cũng không biết đang nói cái gì. Rốt cuộc, có chó sói nhào tới trên cửa. Móng vuốt đánh ra cửa gỗ, phát ra chói hai tiếng va chạm. Quỷ khóc thính Phong biện vị, một đao đâm ra. Lưỡi đao ẩn chứa yêu khí, vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, rắn chắc cửa gỗ giống như là một khối đậu hủ, bị một đao đâm thủng. Đầu kia vừa mới nhào tới trên cửa chó sói, cũng đồng thời bị sáng như tuyết thân đao thích vào thân thể, một đoạn máu đỏ mùi đao từ phần lưng lộ ra. Phảng phất linh xà lẻ lưỡi, mùi đao nhanh chóng biến mất. Nhào tới trên cửa này con chó sói rơi xuống, đập xuống đất, không nhúc nhích. Tại trong cơ thể nó, yêu khí bùng nổ, nhất thời bị quậy đến rối tinh rối mù, tại chỗ bỏ mạng. Quỷ khóc đem đao rút về, dùng mũi đao chĩa vào môn, nghiêng đầu, tinh tế lắng nghe. Đinh 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 keng. Lục lạc chuông mãnh liệt đung đưa, dồn dập tiếng chuông tại tiểu trong nhà gỗ nhỏ vang vọng. Quỷ khóc lỗ thai nhất động, nghe được kia ô ô phong thanh. Giáp giáp. Thân thể một bên tường gỗ nổ lên, bay tán loạn vỡ vụn mảnh gỗ, kèm theo một nhánh lang nha tiễn cùng bắn ra. Đinh. Lưỡi đao run rẩy dữ dội, lang nha tiễn bị một đao phách đến thiên chuyển, hướng lên nghiêng cướp mà qua, một đầu đâm vào nóc nhà hạt lúa trong cỏ. Quỷ khóc xuyên thấu qua trên tường cửa hang, thấy xa xa cưỡi bạch lang tướng quân, hẹp dài như đao hai tròng mắt, huyết quang lóe lên. Một con sói đột nhiên từ cửa sổ nhào vào đến, cửa sổ cách mặt đất ít nhất cao hơn một trượng, cũng không biết đầu này chó sói là thế nào nhảy vào tới. Thải Vi không hề nghĩ ngợi, nên đón. Vào giờ phút này, nàng đầu óc trống rỗng, giống như trở lại cái đêm mưa kia, tại cái đêm mưa kia bên trong, nàng cũng là như vậy, đem người giao cho bản năng, lần lượt đánh lui chen chúc mà vào núi tinh. Phảng phất châu ngẽ một loại chó sói, đem Thải Vi ngã nhào xuống đất, máu tươi văng tung tóe mà ra, xuyên qua sàn nhà, một giọt từng giọt rơi. Thải Vi từng ngụm thở hổn hển, dùng sức đẩy ra trên người chó sói. Tay nàng, nắm thật chặt, một cái ngăm đen khoan hậu đoàn đao, thanh đoàn đao này đang đâm thủng đầu này nhào tới chó sói ngực. Chương 162, quỷ khóc sói tru. Đao, bị rút ra. Huyết, cũng từ nơi vết thương biểu đi ra. Thải Vi mặt đầy nhốn máu, hai tay khớp xương trắng bệnh, nằm phục người xuống, kinh hoàng không dứt nhìn về phía cửa sổ. Ầm. Cửa gỗ phảng phất bị cự lực kích bên trong, nặng nề run rẩy xuống. Quỷ khóc lại một lần nữa đâm ra trường đao trong tay, một con chó sói lần nữa bị ngăn cách bằng cánh cửa đâm thủng. Mùi máu tanh tại trong nhà gỗ nhỏ tràn ngập. Quỷ khóc trên mặt, một cây gỗ thích ghim vào gò má bên trong, máu tươi thấm vào, vạch qua gò má, đến miệng rác. Hắn liếm một môi dưới, miệng đầy mùi máu tanh, gò má ngoạng ngoại, dùng sức mài trắng liếu răng. Giao một tiếng, sàn nhà bị một viên to lớn đầu sói đánh vỡ, nó dương miệng to như chậu máu, điên cuồng hướng bên trong cắn vào tới. Thải Vi một tiếng thét chói tai, nhảy qua, hai tay giơ cao rộng nhận đoàn đao, dùng sức đánh xuống. Máu tươi văng tung tóe, nàng dùng sức rút ra kẹt ở đầu sói trúng đao, cặp mắt nước mắt chớp động, trên mặt vẫn còn ấm máu tươi lướt qua bóng loáng gương mặt, đến sắc nhọn càng nhọn, một trích giọt giọt rơi xuống tới. Lang nhãn bên trong điên cuồng đã không thấy tăm hơi, cướp lấy đúng hoàn toàn tĩnh mịch, to lớn đầu sói theo phá động nơi, trượt đến dưới sàn nhà mặt, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ khóc nhìn một chút trên sàn nhà phá động, khẽ quát một tiếng, tránh ra. Thải Vi liền vội vàng lui ra, Phong bà tử càng là cuộn thành một đoàn, cố gắng đem chính mình nhét vào góc tường. Quỷ khóc bắt lại giường, đem giường lật, đắp lại trên sàn nhà phá động. Lại có một con chó sói ý đồ từ cửa sổ nhào vào đến, ngay tại nó đến cửa sổ nơi thời điểm, liền thấy một đôi kinh hoàng giống như nai con như vậy con mắt. To lớn đầu sói, há to mồm, từ cửa sổ nơi thăm dò tới. Sau đó, bị một cái rộng nhận đoạn đao một đao chém vào góc. Thải Vi cả người đã đỏ, nàng khóc thút thít rút đao ra, mà đầu đáng thương chó sói, tại ngoài cửa sổ rớt xuống đất. Ô ô phong thanh một lần nữa truyền lọt vào trong hai, quỷ khóc một cái kéo qua Thải Vi, một nhánh lang nha tiễn cùng Thải Vi sượt qua người. Ầm. Cửa bị đụng ra, một con hung hãn sói đói nhào vào đến, một cước đạp phải nằm trên đất làm bộ như mình là một cái dây lưng quần đại trùy. Đại trùy manh dãy rùa nâng lên thân đến, một vòng quấn chặt lấy sói đói một đôi chân trước. Sói đói vừa mới làm ra một cái đánh tư thái, sau đó liền té ngã trên đất, bị một cái rộng nhận đoạn đao chém tan sọ đầu. Một bầy dã lang đánh về phía cửa, một đôi miệng to như chậu máu, từ nơi cửa thăm dò tới. Quỷ khóc một cái vén lên bàn, hung hãn đập về phía cửa. Ầm. Cửa bể tan cảnh, một mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một bầy dã lang lăng không bay lượn, máu me khắp người ngã xuống tại một mảnh thanh thúy bãi cỏ bên trong. Một con dã lang đỡ lấy bay tán loạn gỗ nhào qua, vác một thanh trường đao từ trong chia ra làm hai. Mảng lớn huyết dịch văng tung tóe đi ra, lăng không nổ thành hoàn toàn mông lung huyết vụ. Quỷ khóc nửa quỳ xuống, trước ngực dồn dập lên xuống, từng ngụm thở hổn hển, tham lam ngửi huyết vụ, trong mắt huyết quang không ngừng lóe lên, mặt đầy đều là dãy rủa. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng như sấm rền gầm thét, một đám vây quanh nhà gỗ chó sói nhất thời bị dọa đến cất đái tề lưu, cụp đuôi kêu thảm kinh hoàng chạy trốn. Trong nhà, Thải Vi ba người như bị sét đánh, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cả người căng thẳng, không thể động đậy. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Mạnh mẽ tiếng tim đập, từ Bạch Lang tướng quân trong cơ thể truyền ra, hắn cặp mắt trực câu câu nhìn một mảnh kia nhà gỗ nhỏ, nhìn kia một đám bị dọa đến tè ra quần chó sói, không khỏi liếm liếm môi. Anh Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, sau đó, thu hồi cung, chậm rãi rút đao ra. Trong nhà, bếp trong hỏa, vẫn còn ở từ từ thiêu đốt. Thải Vi ba người, gò má chậm rãi khôi phục huyết sắc. Quỷ khóc thâm hít sâu một cái trong bóng đêm khí lạnh, tinh hồng hai tròng mắt càng thêm nồng nặc. Hắn không dám quay đầu, mà là đem sự chú ý chuyển tới những thứ kia chó sói trên người. Chó sói môn tại năm trượng ra ngoài quanh quẩn, làm quỷ khóc ánh mắt hoành quét tới thời điểm. Bọn họ rối rít nghiêng đầu sang chỗ khác. Tránh cùng quỷ khóc trực tiếp mắt đối mắt. Quỷ khóc đá văng thây sói, từng bước từ trên thang gỗ đi xuống, vượt qua bầy sói, nhìn về phía phương xa Bạch Lang tướng quân. Sau đó, hắn từng bước đi về phía Bạch Lang tướng quân. Phía trước chó sói, không dám ngăn trở, rối rít tránh ra một lối. Cũng có giảo hoạt chó sói, len lén đi vòng qua quỷ khóc phía sau, rón rén bỏ hướng nhà gỗ. Thải Vi hai tay nắm chặt đoàn đao, nhìn những thứ kia chó sói, kinh hoàng trong mắt lóe lên kiên quyết. Mắt thấy những dã lang này liền muốn âm thầm vào tới. Vốn là một mực giúp lại góc tường phong bà tử đột nhiên xuất hiện ở cửa. Nhìn tới cửa phong bà tử, chó sói môn từng bước một lùi bước. Bạch Lang tướng quân hai chân kẹp một cái, dưới quần Bạch Lang chậm rãi mại khai bộ tử. Quỷ khóc nhìn chậm rãi tới Bạch Lang tướng quân, chuẩn bị tư thế, chờ đợi hắn tới. Bạch Lang tốc độ một chút xíu tăng nhanh, đến quỷ khóc trước mặt thời điểm, cũng đã do nguyên lai nhàn nhã tản bộ biến thành bước nhanh phi nước đại. Thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, một cái rung túm ánh đao bị kéo đến lao trường. Đinh. Vài điểm sao hỏa tại giữa không trung nổ tung, quỷ khóc đầu vai, áo khoác phá vỡ một cái lỗ, có máu tươi tung tóe mà ra. Bạch Lang bắt đầu chạy, lặng yên không một tiếng động, lại tốc độ phi khoái. Bạch Lang tướng quân ngồi ở bạch trên lưng sói, vứt bỏ chiến đao trên lưới đao vết máu, nhìn chăm chú quỷ khóc, tìm kiếm sơ hở. Quỷ khóc hô hấp dồn dập mấy phần, trong mắt tinh hồng sâu hơn. Bạch Lang tướng quân cưỡi ở Bạch Lang trên người, mượn Bạch Lang tốc độ khắp nơi rong ruổi, phiêu hốt bất định. Ngay tại hắn thoáng một cái đã qua thời điểm, trong giây lát đột nhiên phát động công kích, to lớn Bạch Lang nhào lên tới. Vốn là đứng tại chỗ quỷ khốc, ngũ quan đột nhiên mơ hồ, biến thành một mảnh bóng đen, bị to lớn Bạch Lang đánh thành mảnh vụn. Mà quỷ khốc bản thân xuất hiện ở một bước ra. Quỷ ảnh bộ ba. Trên lưng sói Bạch Lang tướng quân giơ cao chiến đao, phát ra ố ố hô tiếu. Một đạo ngắn ngủi bạch quang, phảng phất phản xạ ánh trăng thu thủy. Một đạo vang vọng bạch quang, lại phảng phất treo ở chân trời huyền nguyệt. Lưỡng đạo máu bắn tung tóe, lẫn nhau song song, gần như cùng lúc đó tại ánh đao trên nở rộ. Hai bóng người lần lượt thay nhau mà qua, lẫn nhau đưa lưng về phía mà dừng. Bay xuống tại giữa không trung máu tươi vây xuống, trên đất lại hội tụ vào một chỗ. Mấy miếng lẻ tẻ rác mảnh nhỏ rơi xuống đất, quỷ khóc phát ra rên lên một tiếng, cao lớn thân thể thoáng qua động một cái, trong thai chuyển tới oan hồn đều thảm liên miên. Tại bộ ngực hắn, oan hồn thiết giáp bị phách mở, vặn vẹo giáp mảnh nhỏ chiến chiến nguy nguy treo ở phía trên, trung gian phá vỡ một cái miệng to, lộ ra bên trong máu thịt phiên quyển vết thương. Bạch Lang da lông lay động, một cái thẳng tắp huyết tuyến xuất hiện ở trên người nó. Từ bụng nó phía bên phải phía dưới, một mực kéo dài tới sau bắp đùi. Vết thương không sâu, cũng rất trường. Phu ở phía trên yêu khí, nhất là khó dây dưa. Bạch Lang thử nhúc nhích một cái nhị bước, thì không khỏi không đem bên phải chân sau nâng lên, khó mà lần nữa chạy động. Quỷ khóc hít sâu mấy hơi. Vết thương ngoạng ngoại, sau đó thật chặt ép chung một chỗ, chảy máu ngừng. Mà đầu kia Bạch Lang, vết thương tuy nhỏ, lại chảy máu không ngừng, những thứ kia lưu lại huyết, giờ phút này đã tại trên đất tạo thành một bãi. Quỷ khốc chậm rãi quay người lại, giáp mảnh nhỏ va chạm, vang xào xạc. Bạch Lang tướng quân xuống lưng sói, vỗ vỗ Bạch Lang cổ, sau đó bàn tay phất qua Bạch Lang vết thương, nhất thời không ngừng phun trào huyết dịch, phún huyết lượng ít nhiều. Sau đó, hắn xách đao nhìn về phía Quỷ Khốc. Tinh hồng cùng xanh lét, bốn mắt nhìn nhau, Quỷ Khốc lộ ra khát máu mỉm cười, Bạch Lang tướng quân lộ ra nụ cười hưng phấn. Chương 163, đối chọi gay gắt. Ô ô hô tiếu cùng len ken tiếng chuông theo gió truyền vang mở, hai đạo nhân ảnh lần lượt thay nhau, một chuỗi sao hỏa nổ tung. Lưỡi đao cùng lưỡi đao tương đối, không ai nhường ai, đều không ngừng tìm đối phương nhược điểm, y đồ một đòn chí mạng. Bạch Lang tướng quân vóc người càng cao to hơn, lực lượng đầy đủ hơn, nặng nghề rộng lớn chiến đao, trong tay hắn vù vù văng rội, mỗi nhất kích đều có thiên quân lực. Quỷ Khốc càng linh hoạt, nhỏ dài đao lóe hàn quang, trận trận yếu ớt tiếng xé gió phảng phất độc xà thổ tín, hắn liền giống như một con rắn độc, khắp nơi rong ruổi, thỉnh thoảng lộ ra sắc bén độc nha làm người ta sợ hãi. Quỷ Khốc trong mắt, một con bạch sắc cự lang nhào tới trước mặt. Mà Bạch Lang tướng quân trong mắt, vô số ác quỷ hướng hắn phát ra kêu gào. Ầm. Nặng nghề đại đao phách trên đất, đất sét sóng phiên quyển, hai khối đá cội bị nhất đao lưỡng đoạn, tiếng gió vun vút thổi lên đầy đất lá khô, lăng không loạn vũ. Quỷ Khốc đột nhiên biến mất ở trong mắt Bạch Lang tướng quân, chiến đao bổ trúng một mảnh bóng đen theo gió hóa thành thanh yên, để cho Bạch Lang tướng quân trong lòng nhấc lên cảnh giác. Khóe mắt lướt qua, một đạo hàn quang nở rộ. Trên người trọng giáp, cho Bạch Lang tướng quân mạnh hơn phòng ngự, nhưng là hạn chế hắn hành động, để cho hắn không cách nào làm đến như Quỷ Khốc linh hoạt như vậy. Nhưng là truyền thừa trí nhớ, để cho hắn làm ra lựa chọn tốt nhất. Bạch Lang tướng quân thân hình nhún xuống, manh cúi đầu, chủ động dùng mũ bảo hiểm nên đón. Xoẹt một tiếng, mang theo mấy phần chói tai, một chuỗi sao hỏa mũ nổi khôi nở rộ. Quỷ Khốc kịch liệt thở hào hẹn, nhanh chóng rút đao lui về phía sau. Đúng như dự đoán, rộng lớn chiến đao càn quét mà qua, gào thét phong thanh nổi lên hắn áo khoác. Nếu như nói Quỷ Khốc trường đao đúng thích khách, mỗi nhất kích cũng mau lẹ chí mạng, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Như vậy, Bạch Lang tướng quân chiến đao liền là một vị hán tướng, mỗi nhất kích cũng thanh thế kinh người, lôi cuốn đến bài sơn hải đảo lực. Hai người một lần nữa cách nhau hai bước, đứng lại giằng co, hai người ngực cũng chập trùng kịch liệt. Bạch Lang tướng quân mỗi một đao cũng phải tiêu hao số lớn thể lực, mà Quỷ Khốc mới vừa rồi sử dụng quỷ ảnh bộ cũng giống vậy, để cho hắn yêu khí có chút theo không kịp. Chốc lát, hai người lần nữa nên đón. Quỷ Khốc đao dài, dẫn đầu phát động công kích. Bạch Lang tướng quân giơ đao nên đón, lại đánh một cái không. Trường đao xoay qua một cái quỷ dị phúc độ, một đòn đâm thẳng để cho Bạch Lang tướng quân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nâng lên rộng lớn đao, đưa ngang trước người. Nhưng là, một đao này quỷ dị, một lần nữa ra Bạch Lang tướng quân dự liệu. Sống đao cùng sống đao dính vào cùng nhau, nhất lưu sao hỏa bên trong, Bạch Lang tướng quân bả vai bị một đao lấy một cái xảo quyệt góc độ đánh trúng. Giáp vai phát ra chói tai tiếng va chạm, Bạch Lang tướng quân cơ thể hơi thoáng một cái, Quỷ Khốc đã lui thân, tốc độ phi khoái. Giống như là một con rắn cắn đối thủ một ngụm sau khi, nhanh chóng rút đầu về. Bạch Lang tướng quân đánh trả một đao rơi vào khoảng không, theo sát, hắn liền phát giác chính mình bả vai có cái gì không đúng. Nhãn châu xoay động, liền thấy cố định giáp vai gân bò đã bị một đao đánh gãy. Đao này! Bạch Lang tướng quân trong lòng kinh ngạc, nhìn giống Quỷ Khốc, không khỏi càng cảnh giác. Lại đang chiến đấu, một đao xuyên qua nhỏ như vậy khe hở đem gân bò đánh gãy, đao này nhanh, chi ổn, chính xác, đã vượt qua xa hắn. Cuộc quyết đấu này, mặc dù mình lực lượng chiếm ưu, tốc độ tương đối, có khôi giáp ưu thế, chả bởi vì lúc trước đối phương cũng đã bị thương, thể lực chiếm ưu, nhưng lại chẳng những không có đòi đúng lúc, ngược lại một chút xíu ở hạ phong. Bạch Lang tướng quân có thể cảm giác được rõ ràng, cái này cặp mắt hẹp dài mặt đầy hung ác đối thủ, đã dần dần thăm dò hắn đao thuật phương pháp, một khi chờ hắn hoàn toàn mò thấy, chính là mình chiến bại lúc. Có thể là mình, đối với hắn đao pháp nhưng vẫn là lơ ngơ, ngay cả vụn vật đều không thể nhìn thấy. Không được, không thể mang xuống. Bạch Lang tướng quân đột nhiên rút người ra lui về phía sau, Quỷ Khốc nhấc chân liền đuổi theo, mới đuổi theo một nửa, đống nhiên trong lòng giật mình. Hắn nhìn Bạch Lang tướng quân tư thái, kia vận lực phương thức, nhất thời minh, đây là kéo đao thức. Đuổi theo không được. Vì vậy lập tức dừng lại truy kích bước chân, trong phút chốc, một đạo bạch quang do đi lên, gào thét đao gió thổi qua gò má, một trận làm đau. Lưỡi đao phát ra ô ô hô tiếu, phảng phất một con ác lang đang ở trước mặt hắn gầm thét, làm bộ muốn lao vào. Bạch Lang tướng quân sau lùi một bước, một cước đạp ở mặt đất, lâm vào đất sét, sau khi dừng lại lui bước phạt. Rác rác một tiếng, đao đã vào vỏ. Túi người đến, một cái tay đỡ vỏ đao, một cái tay khác đắp cán đao, một đôi xanh mơn mởn con mắt, thẳng nhìn chằm chằm Quỷ Khốc. Rút đao thứ ba. Quỷ Khốc cả người lông tóc dựng đứng, hắn phảng phất thấy một con bò lổm lổm mãnh hổ, đang ở vận sức chờ phát động, chuẩn bị một kích chí mạng. Quỷ khóc hít một hơi, từ bỏ trên người toàn bộ đau đớn, từ bỏ những oan hồn đó bên thai bên trong nói lại nhải. Dưới chân cung mã bộ, chậm rãi giơ lên trường đao, mới vừa qua đỉnh đầu. Lục lạc chuông cùng dây lụa, tại trên chuôi đao hoàn thủ nơi thong xuống, thẳng tắp che kín sống mũi, đem quỷ khóc mặt chia ra làm hai. Lưỡi đao hướng lên trời, một vũng thu thủy như vậy trắng như tuyết lưỡi dao sắc bén, có chút hướng lên nghiêng về. Một đạo dị quang tại lưỡi đao thoáng qua, tại mũi đao hội tụ, phảng phất một chút sáng chói tinh thần. Hắn cặp mắt, giống vậy nhìn chằm chằm Bạch Lang tướng quân, đại não cấp tốc vận chuyển, trên người bắp thịt có chút ngoạng ngoại, tiếp tục điều chỉnh, chậm rãi xúc tích lực lượng. Giờ khắc này, cho dù là máu kia nghiện cũng lặng lẽ biến mất. Hai mắt như cũ tinh hồng, nhưng mà bên trong lại cũng không phải là kia điên cuồng tham lam, mà là thiêu đốt hừng hực khói lửa chiến tranh. Chân, có chút ngoạng ngoại, song phương một chút xíu, gần hơn đến khoảng cách, không ngừng điều chỉnh tự thân, tìm kiếm đối phương sơ hở. Giờ khắc này, gió cũng dừng. Dưới ánh trăng, trong sông sóng gợn lan tan, chậm rãi đánh phía trước mặt sông, phát ra lười biếng tiếng sóng. Bầy sói ở vòng ngoài làm thành một vòng, ngừng thở, nhìn đang ở giao thủ hai người, ở nơi này một mảnh sơ xác tiêu điều bên trong, không dám có mảy may động tác. Trong giây lát, hai người đều ngưng kia rất nhỏ động tác. Bọn họ phảng phất một bức tượng điêu khắc, lẳng lặng sừng sững ở nơi đó. Vào giờ phút này, lượng người cũng đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng, khoảng cách cũng điều chỉnh đến mức tận cùng, chỉ chờ một thời cơ, một cái đem đối phương một đòn toi mạng thời cơ. Tĩnh, rất yên tĩnh, đại địa một mảnh trầm mượn. Nay cảm giác tĩnh mật mang đến trầm mượn, hạ xuống đến toàn bộ quan sát trận này quyết đấu sinh linh trên người, đè ở trong lòng, nặng trịch, để cho bọn họ bị trói buộc. Quỷ khóc cùng Bạch Lang tướng quân cũng có thể rõ ràng nghe được đối phương hô hấp, cũng có thể rõ ràng nghe được tim đối phương có lực nhảy lên, thậm chí cũng có thể nghe được đối phương trong huyết quản huyết dịch chảy xuôi thanh âm. Thanh âm này, một chút xíu phóng đại. Giờ khắc này, song phương thật giống như tình nhân. Bọn họ mắt, trở nên cực kỳ hẹp hòi, chỉ có thể chứa đối phương. Mà bọn họ tâm, đều là đối phương rộng mở môn, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đối phương, cảm thụ tâm tình đối phương, cũng vì vậy, quấn quýt lấy nhau. Trừ đối phương, còn lại hết thảy cũng bị xem nhẹ. Lượng cổ hơi thở, lực lượng tương đương, do nguyên lai địa vị ngang nhau, biến thành bây giờ dây dưa triền miên miên. Rốt cuộc, biến số xuất hiện. Tôn Ngũ Lang bị một mũi tên mở ngực bể bụng, một mực chảy máu không ngừng. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc không nhịn được, té xỉu đi qua. Tay hắn gõ đến trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thúy, đùng. Thương Ken Ba. Bạch Lang tướng quân đột nhiên rút đao, giờ khắc này, hắn hóa thân làm gió chúa tể, điều khiển gió, ngưng tụ thành vô số lưỡi đao, đổ ập xuống hướng quỷ khóc chém tới. Dừng lại ở trước mắt lục lạc chuông kịch liệt lay động, tiếng chuông chợt vang. Quỷ khóc chợt mở mắt ra. Kia so với thường nhân nhỏ hơn một chút đồng tử, toàn màu đỏ tươi. Lấy đồng tử làm trung tâm, giống mạng nhện tiêu máu, lan tràn ra. Một đao, ngọn lửa nở rộ, phảng phất phượng hoàng dương cánh bay lên không. Chương 164, tức giận quỷ. Gió ngưng tụ lưỡi đao, hơn nửa bị ngọn lửa tạo thành phượng hoàng cánh đẩy ra. Ngọn lửa tạo thành cánh tan vỡ, lẻ thẻ phong nhận đánh trúng quỷ khốc. Oan hồn gào thét bi thương, từng miếng rắc mảnh nhỏ liên tiếp văng tung tóe. Máu tươi văng tung tóe, từng đạo vết thương đột ngột xuất hiện ở quỷ khốc trên người. Sinh hồng lưỡi đao hạ xuống, một đao vạch qua Bạch Lang tướng quân trước ngực. Bạch Lang tướng quân trước ngực khôi giáp, phảng phất giấy tựa như bị một đao bổ ra. Không có máu tươi văng tung tóe, mảng lớn khói trắng từ khôi giáp buột miệng nơi phun ra, một cổ nồng nặc mùi thịt xông vào mũi. Bạch Lang tướng quân trong mắt ánh sáng nở rộ, mới vừa rồi một ngón kia, nhìn hung mãnh, nhưng chỉ là hắn che giấu hai mắt người sử dụng. Hắn hậu chiêu, mới thật sự là sát chiêu. Rộng lớn chiến đao, đã giơ cao. Rít lên một tiếng, buột miệng mà ra. Đất bằng phẳng quyển khởi phong vân, cho bụi cùng lá rụng, bị kình phong cuốn lên, lan lộn đến phương xa. Sinh hồng lưỡi đao, chém vào đất sét, đang ở một mảnh tiếng xèo xèo bên trong nhanh chóng nguội xuống. Quỷ khốc mãnh ngẩng đầu lên, đỉnh đầu rộng lớn lưỡi đao chém xuống một cái. Bạch Lang tướng quân trên mặt nâng lên nụ cười. Trận này săn thú, hắn rất hài lòng, không giống đã từng nhàm chán như vậy. Đao đã mất xuống, con mồi này đầu, hắn nhận lấy. Trong giây lát, Bạch Lang tướng quân nụ cười trên mặt đông đặc. Hắn manh mất đi thăng bằng, thân thể bay lên trời. Chân. Đúng chân. Chém ra một đao, quỷ khốc đã mất rất dư thừa lực. Đối mặt một kích chí mạng này, hắn lựa chọn một cái Bạch Lang tướng quân coi thường vị trí, chân. Chân hắn, ôm Bạch Lang tướng quân góc chân, dưới chân kéo một cái, đầu gối đỉnh đầu, Bạch Lang tướng quân mất đi thăng bằng. Ẩm. Hắn té ngã trên đất. Bạch Lang tướng quân mặt đầy ngạc nhiên, song phương đụng nhau đao pháp, hắn không có thua tại đao pháp trên, cũng không thua ở khí lực trên, lại thua ở một cước này trên. Ô ô phong thanh xẹt qua, Bạch Lang tướng quân một đao ba không, quỷ khốc thân thể về phía trước một huynh, một đao này, vận sức chờ phát động. Sau một khắc, thời không tựa hồ đông đặc. Một cổ vô hình lực lượng, trói buộc quỷ khốc thân thể. Đó là, hắn lý trí. Nếu như đơn thuần nắm giữ dục vọng, đó là dã thú. Nếu như đơn thuần đủng có lý trí, đó là thần, hơn nữa là chân thần, mà không phải là sơn thần thành hoàng loại có thần danh tiếng yêu. Mà cái gọi là người, đúng lý trí cùng dục vọng cùng tồn tại. Dùng lý trí tiến hành phán đoán, tại dục vọng khu xử hạ, làm ra mình muốn lựa chọn. Sắp tới đem một đao chém chết Bạch Lang tướng quân thời điểm, một mực cẩn nút ở trong người hồn phách, đống nhiên động. Quỷ khốc hồn phách cảm giác được không ổn, nó nói cho quỷ khốc, một khi giết chết Bạch Lang tướng quân, xác thực hội gia tăng công đức, nhưng là tội nghiệp sâu hơn. Vì vậy lý trí phán đoán, một đao này chặt xuống, cái mất nhiều hơn cái được, vì vậy ngăn lại quỷ khốc. Bạch Lang tướng quân, cách mỗi 20 năm đều phải tiến hành một lần săn thú, nhìn, tội không thể tha thứ. Nhưng là chân chính coi như, cách mỗi 20 năm hắn mới giết hơn 20 người, tương đương với một năm chỉ giết 1-2 người, có thể nó mang đến, lại là cả tàn bạo núi chung quanh toàn bộ thôn huyện đều không thụ chó sói xâm hại. Đã từng không có Bạch Lang tướng quân thời điểm, hàng năm bỏ mạng tại môi lang bên dưới người, có thể tuyệt đối không chỉ 1-2 người. Nhìn như vậy đứng lên, Bạch Lang tướng quân công lớn hơn tội. Huống chi, một khi hắn chết đi, những thứ kia chó sói không trói buộc, một khi nổi điên, chính là một trường hạo kiếp. Bạch Lang tướng quân, không thể chết được. Đối với quỷ khốc mà nói, đứng ở nhân loại đạo đức luân lý quan điểm nhìn, hắn rõ ràng đáng chết, nhưng là tại cứng nhắc công đức tính toán xuống, hắn lại không đáng chết. Công đức, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi giết một người xấu liền có thể đạt được đơn giản như vậy. Có lúc, giết một người xấu ngươi chẳng những sẽ không đạt được bao nhiêu công đức, gia tăng tội nghiệt ngược lại có thể ép tới ngươi không thở nổi. Nếu như nói công đức, đại biểu mọi người đối với ngươi chúc phúc. Như vậy tội nghiệt, liền đại biểu mọi người đối với ngươi nguyền rủa, đối với ngươi căm ghét. Đến từ lý trí trói buộc, đúng cường đại như thế. Chỉ là bởi vì, nơi này trí vốn là quỷ khốc một bộ phận, để cho thân thể của hắn không tự chủ tuân thủ. Quỷ khốc một đao, chậm chạp không có rơi xuống. Bạch Lang tướng quân lăn lộn rời đi tại chỗ, tránh được một kiếp. Hắn nghi ngờ nhìn quỷ khốc, có chút bất minh sở dĩ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn phát động công kích. Một đao, ô ô vang dội, như cũ lôi cuốn đến thiên quân lực, mang theo gào thét phong thanh. Nhưng là, ở trong mắt quỷ khốc, hắn một đao này, lại xa xa không kịp nổi bắt đầu một đao. Cũng không phải là hắn một đao này lực lượng yếu bớt, kỹ xảo hạ xuống. Mà là bởi vì, quỷ khốc đã thăm dò rõ ràng bọn họ đường. Hắn đao, không thần bí đi nữa, quỷ khốc đã tìm được hắn đao pháp trên sơ hở. Chỉ là có chút di động một bước, trên người hơi một bên, rộng lớn lưỡi đao đang ở trước mắt vạch qua, gào thét phong thanh, thổi lên tóc dài. Vào thời khắc này, quỷ khốc động. Hắn một đao nhanh như thiểm điện, ngay tại Bạch Lang tướng quân lực cũ không đi, lực mới không sinh chi lúc, vừa đúng đánh trúng hắn dưới nách. Mùi đao nhuốm máu mà quay về, Bạch Lang tướng quân gò má co rúm, lảo đảo lui về phía sau. Quỷ khốc lần nữa nhấc chân ép tới gần, Bạch Lang tướng quân lại một lần nữa giơ đao chẻ tới. Nhưng hắn mới vừa giơ đao lên, quỷ khốc đao cũng đã đến. Một đao này, đâm thẳng mặt. Ngăn cản một tiếng, Bạch Lang tướng quân mũ bảo hiểm rung mạnh, nghiêng đầu một cái, lại hướng một bên lảo đảo mấy bước. Ngay mới vừa rồi, hắn nghiêng đầu một cái, tránh thoát quỷ khốc trường đao đâm một cái, lại không tránh thoát đâm một cái sau khi đánh một cái. Giờ phút này, trong hai ông tác hưởng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, lỗ mũi chảy ra máu mũi. Quỷ khốc lại một lần nữa bước ép tới gần, Bạch Lang tướng quân không dám ra đao, nhưng là quỷ khốc xuất đao. Ken một đao điểm tại bộ ngực hắn, kia một nơi, đúng lúc là khôi giáp chỗ bạc nhược, một cái thật sâu vết chảy liền ở phía trên. Khôi giáp bị mũi đao đâm thủng, mũi đao một lần nữa nhuốm máu mà quay về, Bạch Lang tướng quân bản năng huy ra đao, ý đồ bước lui quỷ khốc, nào biết lại bị quỷ khốc một đao đánh trúng mu bàn tay, trong tay đao thiếu chút nữa rời khỏi tay. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, lại một lần nữa lảo đảo lui về phía sau, trong mắt lục quang, lập lòe, vô cùng không ổn định. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn bị đánh ngu rốt. Huy ra đao, lực đạo như cũ 10 phần, lại không nguyên lai như vậy thiền truy bách luyện, giống như là mới vừa sờ đao trẻ thơ một dạng vụng về đến buồn cười. Bạch Lang tướng quân cảm giác quỷ khốc cả người một cổ khí thế ác liệt dung nhập vào yêu khí chen ép tới, kia yêu khí cũng không cường đại, lại để cho hắn cả người không khỏi căng thẳng, tâm cũng bị nâng lên, hô hấp không tự chủ trở nên rồn rập. Quỷ khốc đang tức giận. Ngay tại hắn có thoát khỏi địa ngục hy vọng thời điểm, đi ngạc nhiên phát giác, chính mình bất chi bất giác lại tiến vào một cái khác lồng giam, đó chính là công đức. Này công đức là tới từ ở nhân tộc công đức, phát ra công đức không biết vật, nó không có tư tưởng, giống như một cái trình tự, lại điều khiển quỷ khốc, bức bách quỷ khốc làm một cái hữu dụng người. Nếu không, hậu quả chính là mất đi nó che chở, trực tiếp đối mặt địa ngục. Quỷ khốc cũng không ngại mình làm một cái hữu dụng người, nhưng phi thường để ý, khác biệt thứ gì bức bách mình làm một người như vậy, loại phương thức này, hắn rất chán ghét. Cho nên, hắn tức giận, này là tới từ ở linh hồn tức giận, đến từ cái kia chạy ra khỏi địa ngục, được đặt tên là La Khải ác quỷ tức giận. Hắn việc trải qua hệ thống, lại việc trải qua địa ngục, đối với cái này loại tồn tại, đúng đánh tâm nhãn bài xích. Nhưng là, hắn quá nhỏ yếu, hắn không có sức chống cự loại này tồn tại. Cho nên, hắn cũng chỉ còn lại tức giận, loại này vô lực tức giận. Chương 165, tướng quân cùng đao. Tức giận quỷ khốc, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Hắn đem toàn bộ lửa giận, cũng chút xuống đến trước mặt cái này Bạch Lang tướng quân trên người. Bạch Lang tướng quân bị đánh tan hoàn toàn, hắn thậm chí sẽ không cơ đao. Xuất thủ, đập một đao, không ra tay, lại đập một đao. Không ngăn trở, đập một đao, có thể cho dù là ngăn trở, không giải thích được như cũ đập một đao. Chẳng qua là chốc lát, Bạch Lang tướng quân liền máu me khắp người. Chiến đao phát ra ô ô gừ gừ hao, lại một lần nữa bị quỷ khốc tùy tiện tránh. Chó sói môn bắt đầu ngồi không yên, bọn họ lộ ra răng, phát ra thật thấp gầm thét, từng điểm đến gần hai người. Đột nhiên, một con chó sói nhào tới, ý đồ đánh lén quỷ khốc. Quỷ khốc cũng không quay đầu lại, trường đao chuyển một cái, trở tay chính là một đao, lưới đao sắc bén vạch qua da thịt. Ẩm. Này con chó sói thân thể rơi xuống đất, rơi vào quỷ khốc bên chân, mảng lớn máu tươi từ dưới người lan tràn. Bạch Lang tướng quân nhân cơ hội cơ đao, nhưng mà quỷ khốc nhấc tay một cái, xoay một tiếng, rộng lớn chiến đao từ vàng nóng màu đồng hộ nhận vạch qua. Quỷ khốc trở tay cầm đao một đao vạch qua, Bạch Lang tướng quân cánh tay xuất hiện một cái trẻ sơ sinh cái miệng nhỏ nhắn như vậy vết thương. Lại một cái chó sói nhào tới, bị quỷ khốc nhấc chân đạp qua một bên. Một cước này vừa chuẩn vừa ngoan, lòng bàn chân lối vào điểm ở nơi này con chó sói xương sườn trên, nhất thời xương sườn gãy. Này con chó sói ngã nhào xuống đất, nôn mấy búng máu, nếm thử mấy cái, từ đầu đến cuối không có thể bỏ dậy. Bạch Lang tướng quân nhân cơ hội lui về phía sau, kết quả quỷ khốc lại vừa là một đao, chính giữa hắn bắp chân, nhất thời, hắn té ngã trên đất. Chó sói môn rốt cuộc không nhịn được, vừa lên. Quỷ khốc đột nhiên trở nên đen kịt một màu, sau đó tại sói hoang môn đánh xuống, hóa thành lượn lờ khói đen. Lại gặp quỷ ảnh bộ. Chó sói đánh một cái không, và thành một đoàn. Quỷ khốc đột nhiên xuất hiện ở một bên, quát lên một tiếng lớn, một đao hoành tạo thiên quân. Rất nhỏ ngắn ngủi tiếng xe gió vang lên, mảng lớn huyết dịch có một đường cong tròn bị quăng ra. Lóe sang ánh đao, phảng phất một vòng trăng non. Bốn con chó sói, nhất thời hóa thành chín khối, bay ra đến đập xuống đất. Còn lại chó sói còn phải nhào lên, bị quỷ khốc chừng một cái, nhất thời rối rít kẹp chặt cái đuôi nằm rạp trên mặt đất, không dừng được gào thét bi thương. Bên kia, Bạch Lang tướng quân đã chạy ra 5-6 bước, quỷ khốc nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Đoàng 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 phanh sáu. Bạch Lang tướng quân cả người trên vết thương lưu lại yêu khí, đồng thời phát tác. Từng đám huyết vụ từ trong vết thương tuôn ra. Vết thương xé, Bạch Lang tướng quân hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Dáng to lớn Bạch Lang, chịu đựng đau đớn, phát ra một tiếng gào thét bi thương, xông thẳng hướng quỷ khốc. Một vệt bóng đen thoáng qua, liên tiếp tiếng vó ngựa lúc này mới trào lọt vào trong thai. Ầm. Nhảy đến giữa không trung Bạch Lang bị đại hắc mã đụng bay ra ngoài, một bầy dã lang thấy vậy, rồi rít hung tính đại phát, gào lên nhào tới. Đại hắc mã lên tiếng hí, nhanh như điện chớp một loại gợi lên truyền đến, nhất thời phảng phất một trận hắc sắc gió lốc, vô số vó ảnh bay ra, 7-8 con chó sói tung tóe lên, nặng nề đập xuống đất. Quỷ khốc một bước một cái dấu chân đi tới Bạch Lang tướng quân trước mặt, chậm rãi giơ đao lên. Không, không muốn. Phong bà tử đột nhiên xuất hiện, nhào tới quỷ khốc trước mặt. Lúc này khí lực nàng là như thế đại, một cái hỏng bét lao thái bà, nhưng ngay cả thải vi đều kéo không dừng được. Nàng quỳ xuống quỷ khốc trước mặt, van cầu ngài, bỏ qua cho con của ta đi, con của ta còn có thể cứu a. Quỷ khốc bắt bả vai nàng, dùng sức đưa nàng phá qua một bên. Phong bà tử còn muốn chạy tới, lại bị thải vi dùng sức kéo. Quỷ khốc túi đầu xuống, nhìn về phía đã sủi lơ trên đất Bạch Lang tướng quân. Bạch Lang tướng quân ngẩng đầu lên, xanh lét đôi mắt rõ ràng nói cho hắn biết, hắn chả sẽ trở về. Quỷ khốc khỏe miệng có chút nâng lên, tay phải khoác lên trên chuôi đao. Nhu hòa ánh sáng, vạch qua lưới đao. Trong nháy mắt, thân đao biến mất. Trắng như tuyết ánh đao hiện lên giữa không trung, ngừng ở Bạch Lang tướng quân mi tâm. Một giọt máu. Theo Bạch Lang tướng quân sống mũi lướt qua, nhỏ đến khỏe miệng. Trong mắt của hắn xanh lét, đã biến mất, biến thành người thường hắc sắc, bất quá có chút đờ đẫn. Quỷ khốc để đao xuống, có chút mất hết hứng thú. Phất tay một cái, đại trùy lôi kéo vỏ đao xuất hiện. Thân đao, tại trên tay háo lau chùi một phen, sau đó chậm rãi không có vào vỏ đao. Quỷ khóc xách đao, đối với Thải Vi nói, đi thôi. Thải Vi nhìn một chút ngã ngồi xuống đất Phong bà tử, lại nhìn một chút Quỷ khóc, há hốc mồm, cuối cùng đi theo Quỷ khóc phía sau. Đối với nha đầu. Ừ. Người có châm sao? A nha, có. Đại Trùy lúc này rất sợ Quỷ khóc, chạy đến Đại Hắc Mã bên này, dọc theo Đại Hắc Mã chân leo đến Đại Hắc Mã trên lưng. Đại Hắc Mã ngẩng đầu đỡ ngực, khinh thường quan sát một chút này một bầy dã lang, đuổi theo Quỷ khóc đi. Chó sói môn trố mắt nhìn nhau, lộ ra răng thu hồi đi, sau đó, vây hướng trả nằm trên đất Bạch Lang tướng quân. Phong bà tử che mặt khóc tỉ tê, nàng cảm thấy cái gì đều không, đã biết cả đời, trừ thống khổ, cái gì đều không lưu lại. Vào giờ phút này, nàng thậm chí muốn vừa chết. Mẹ! Một cái vô cùng thanh âm quen thuộc, truyền lọt vào trong tai. Phong bà tử ngẩn người một chút, mãnh ngẩng đầu lên. Vào giờ phút này, con của hắn máu me khắp người, thân trên khắp nơi đều là thường, nhưng là trên mặt, lại tràn đầy kia nhất quán khở cười ngây ngô cho. Hán, đúng Ngô Khang, một khắc trước, hay lại là Bạch Lang tướng quân thể xác. Khang Nhi, hải tử của ta a. Phong bà tử ôm cao lớn Ngô Khang, mừng đến chảy nước mắt, ý vị nghẹn ngào. Ngô Khang tương chiến đao cắm trên mặt đất, dùng sức ôm mẹ nàng. Chiến đao phát ra nghẹn ngào, chó sói môn nhìn một chút ôm chung một chỗ mẹ con hai người, xoay người biến mất trong rừng. Dáng to lớn Bạch Lang chật vật bò dậy, liếc mắt nhìn Ngô Khang, lại liếc mắt nhìn Ngô Khang bên hông chiến đao, đi tới, nằm ở Ngô Khang bên người. Lẹ lưỡi, liếm láp đến vết thương trên người. Hai người ôm chung một chỗ rất lâu, Ngô Khang trong lòng vui sướng thoáng hàng một ít, sau đó ngẩng đầu nhìn đến chung quanh cảnh tượng, không khỏi ngạc nhiên, chuyện này. Tôn bá bá, nơi này không phải là Tôn bá bá nhà sao? Phong bà tử cũng ngẩn người một chút, đúng nha, nàng thế nào đem Tôn Ngũ Lang quên, không tốt. Hai người vội vã chạy đến tàn phá nhà gỗ, Tôn Ngũ Lang lặng lặng nằm trên đất, sắc mặt trắng bệnh. Phong bà tử không khỏi dậy lên nỗi buồn, duy nhất một miễn cưỡng có thể tính bằng hữu người, cũng rời đi nàng. Tôn bà bá. Nô Khang nào tới, một phen sau khi kiểm tra, thở phào một cái. Mặc dù Tôn Ngũ Lang hơi thở mong manh, lại cũng không nguy hiểm tính mạng, một cổ tản ra sinh cơ bừng bừng lực lượng, che chở thân thể của hắn. Trong không khí, trừ mùi máu tanh ra, cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, chắc là ăn nào đó linh đan rượu dược. Nhìn lại Tôn Ngũ Lang bụng, một cây tuyến, giống như là may quần áo như thế, đưa hắn bụng vết thương vá kín lại. Ừ, tuyến chính là phổ thông tuyến, cũng thua thiệt hắn ăn linh đan rượu dược, nếu không, chỉ là lây đã đủ hắn thụ. Tôn Ngũ Lang sâu kín tỉnh lại, nhìn lên trước mặt hai người, huề phải hỏi, các ngươi thế nào cũng xuống. Bờ sông, hai người một con ngựa chậm rãi đi trước. Quỷ khóc yên lặng không nói, công đức tới tay. Lần này chuyện, coi như là giải quyết tốt đẹp, nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không vui. Hướng tiểu thuyết, hắn tổn thất một viên chân quý hồi xuân đan. Hướng đại nói, hắn đối với mình bị công đức thao túng sau này nhân sinh con đường cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn đỉnh đầu trong sáng minh nguyệt, quỷ khóc nghĩ đến tảng sáng thần quang. Đạo này quang, làm cho mình có từ địa ngục rời đi cơ hội, sau khi, chính mình hướng về phía đạo quang tiến hành quán tưởng, sau đó lại một lần nữa lần thụ kỳ tương trợ. Lần này, lại là bởi vì nó tương trợ, quỷ khóc chặt đứt cây chiến đao kia đối với Ngô Khang khống chế, để cho Ngô Khang lấy được tự do. Có lẽ, có một ngày, ta có thể dùng tảng sáng thần quang chặt đứt địa ngục đưa mắt tới, chặt đứt công đức đối với chính mình khống chế. Theo ở phía sau Thải Vi, sắc mặt trắng bệch. Ngay mới vừa rồi, nàng tự tay dùng châm tại trên người may vá, vừa nghĩ tới mới vừa rồi từng hình ảnh, nàng liền không nhịn được trong dạ dày sôi sùng sục, liền vội vàng bưng chặt miệng. Nga ô ô ô ô. Từng tiếng sói tru tại bạch cốt ngoài thôn vang lên. Ngay sau đó, truyền tới thôn dân sợ hãi kêu, không được, trưởng thôn, chó sói vào thôn. Lao thôn trưởng vội vã đi ra, không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, có Bạch Lang tướng quân che chở, chó sói sẽ không làm thương tổn chúng ta. Các thôn dân bị chó sói xua đuổi tụ tập trung một chỗ, những thứ này chó sói thật sự là quá nhiều, ánh sáng nơi, thì có đem gần trăm con, trong bóng tối, một đôi lục sắc cú quang, càng là không đếm xuể. Trưởng thôn cũng trà trộn tại thôn dân bên trong. Hắn chiến chiến nguy nguy đi ra, không người chào, không biết Bạch Lang tướng quân có gì phân phó. Bạch Lang tướng quân phân phó, muốn Ngô Kim Bảo làm hắn tế phẩm. Phong bà tử đi ra, đứng ở trong bầy sói, nhìn Lao thôn trưởng trung khí mười phần la lên. Lao thôn trưởng cả người run lên, chỉ Phong bà tử tức miệng mắng to, ngươi cái con mụ điên này, nói bậy bạ gì đó, ngươi xem ta chờ lát nữa không ra pháp phục vụ. Phong bà tử cười lạnh nhìn Lao thôn trưởng, Ngô Kim Bảo, ngươi tử kỳ đến. Ngươi A Năm. Lao thôn trưởng chỉ Phong bà tử cái tay kia bị một con dã lang cắn một cái ở, sau đó, hắn liền bị lôi ra đám người. Tại các thôn dân kinh hoàng trong ánh mắt, một bầy dã lang ùa lên, rất nhanh, lão thôn trưởng ngay tại trong tiếng kêu thảm bị tươi sống cắn chết. Nhất thời, toàn bộ thôn dân cũng sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Bọn họ nhìn trên mặt đất tàn thi, không khỏi hai cổ run rẩy. Phong bà tử thống khoái cười to, ngay sau đó cười lạnh nhìn một đám thôn dân, còn có ai, không cần ta nói nhiều đi. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một chun trà, thời gian một chun trà các ngươi không đứng ra, toàn bộ thôn dân cũng phải cho các ngươi chôn theo. Thôn dân trung gian, mười mấy người đồng thời cả người run lên. Bọn họ cúi đầu xuống, không dám với những thôn dân khác mắt đối mắt. Đi ra a, thế nào không dám ra tới. Ban đầu thừa dịp ta không dám lên tiếng, vừa tùy ý khi dễ ta vừa mắng ta đã phụ, bây giờ thế nào không dám ra tới. Thời gian từng điểm đi qua, rất nhanh, các thôn dân không nhịn được, một mảnh tiếng chửi mắng đánh đập bên trong, mười mấy thôn dân sưng mặt sưng mũi bị đẩy ra, phong bà tử trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Từ trước, có một thanh yêu đao, được đặt tên là Thú Vương. Một tên tướng quân, lấy được nó, chiến vô bất thắng. Sau đó, Thú Vương cắn trả, tướng quân giết chết vợ con. Làm tướng quân tỉnh hồn lại lúc, đau buồn không dứt. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Thú Vương, lại vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi, vì vậy một thân một mình rời quê hương. Sau đó, tướng quân đi tới một cái được đặt tên là Bạch Cổ Thôn Thôn Trang, lợi dụng yêu đao Thú Vương, diệt trừ nơi đây mối họa, tại ẩn cư này. Ẩn cư trong lúc, hắn một mực tìm kiếm đến thoát khỏi Thú Vương biện pháp, từ đầu đến cuối không có thể thành công. Sau đó, công đức thành thần. Lấy sơn thần thân phận, trấn áp đao này. Không biết bao nhiêu năm sau, Thú Vương lần nữa cắn trả, trở thành sơn thần tướng quân hồn phi phách tán. Cũng may, trước cố gắng, cũng không uổng phí. Thú Vương bị giam cầm ở tàn bạo núi này một tấc vông, không cách nào rời đi. Không thể làm gì khác hơn là cách mỗi 20 năm liền khống chế một cái nắm giữ tướng quân huyết mạch người, tìm kiếm xua tan cầm cố phương pháp, đồng thời lợi dụng chúng quanh thôn dân hương hỏa tín ngưỡng, duy trì sơn thần ấn tồn tại, để cho người ta cho là bị nó thao túng người chính là sơn thần, không đến nổi đưa tới nhân tộc thánh địa ánh mắt. Lúc đó, 20 năm một cái luân hồi, một mực trùng điệp bách đại, EMI, thẳng đến 100 năm, một vị được đặt tên là Ngô Khang người tuổi trẻ tại thôn dân dưới sự bức bách cầm đao này. Lý Văn, chữ Trọng Đức, số hiệu Bạch Mã tướng quân, Đại Tống 17 khai quốc đại tướng một trong. Kỳ tướng mạo tuấn Mỹ, thân hình cao lớn. Con nhỏ học văn, 14 tuổi lúc khí bút tòng quân, 16 tuổi lúc bộc lộ tài năng, thiện thống soái kỵ quân, chinh chiến 18 năm chưa bại một lần. Sau đột mắc nao nhanh, giết vợ giết con, tan biến không còn dấu tích. Chương 166, đến tiểu vương thôn. Trong suốt nước sông, chậm rãi chạy qua. Dưới ánh mặt trời, lóng lánh lăn tăn bà quang. Một đám mông trần tiểu hoa hoa, nhảy xuống sông, bắt cá sờ loa, trận trận cười vui, chuyển thật xa. Nông trong ruộng, nông phu xách lươi hái chật vật thẳng người, dùng sức đấm bóp đau nhức eo, sau lưng hắn, mảng lớn hạt thóc nằm xuống, tại trước người hắn còn có mảng lớn vàng nóng theo gió đung đưa. Hắn nghe bờ sông truyền tới cười vui, toét miệng cười mở, tiếp tục túi người xuống, lu bù lên. Kèm theo tiếng loạt soạt thanh âm, nặng trịch hạt thóc, trước sau bị thả nằm xuống. Cá, thật là lớn cá. Một cái tiểu hoa hoa từ trong sông nhô đầu ra, hai tay giơ một con cá lớn đung đưa cái đuôi, phiến hắn một bạt hai, sau đó lại phốc thông một tiếng lần nữa chui trở về trong sông. Đứa bé này ngẩn người một chút, tiếp lấy phục hồi tinh thần lại, trên mặt cười vui suy sụp đi xuống. Mà còn lại tiểu đồng bọn, chính là cười ha ha, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tiểu hoa nhi này nghẹn một hơi thở, ăn nữa một cái hụt đầu xuống nước đâm xuống. Mặt sông dâng lên một mảnh nước, một hồi nữa, tiểu hoa hoa đầu mánh lộ ra. Lên tiếng thét chói tai, quỷ, trong nước có. Lời còn chưa dứt, hắn giống như là bị thứ gì níu lại, một lần nữa chìm xuống. Còn lại tiểu hoa hoa thấy vậy, đầu tiên là yên lặng một chút, sau đó lên tiếng thét chói tai, cứu mạng A. Cứu mạng A. Vốn là trong suốt nước sông, đông nhiên đục ngầu đứng lên. Dưới nước tựa hồ có nguy hiểm gì đồ vật, ở bên trong du động. Tiểu hoa hoa muôn cái mông trần chạy lên bờ, hướng đồng ruộng bên trong đại nhân cầu cứu, không tốt rồi. Những người lớn nghe được bên kia huyên náo. Ngẩn người một chút, sau đó rồi rít sắc mặt đại biến. Thả ra trong tay nông cụ, nhấc chân liền hướng bên kia chạy đi. Chuyện gì xảy ra có đại nhân hỏi. Những đứa trẻ kỳ lý hoa lạp nhắc tới, lừa đản nói trong nước có quỷ, sau đó liền chìm xuống á. Một người trong đó đại nhân không nói hai lời, cởi quần áo xuống liền một cái hụt đầu xuống nước đâm xuống. Chẳng được bao lâu, hắn ôm cái kia tiểu hoa hoa nhô đầu ra. Còn không chờ mọi người cao hứng, hai người lại một cùng chìm xuống. Những người lớn rồi rít sắc mặt đại biến. Một nữ nhân trợn mắt hốc mồm nhìn mặt sông, tiếp lấy lớn tiếng khóc, liền muốn xông về trong sông, lại bị người bên cạnh liền vội vàng ngăn lại. Ngay tại tất cả mọi người bó tay toàn tập thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đối diện, chỉ thấy hắn nhảy xuống, nhảy vào trong sông. Chẳng được bao lâu, mới vừa rồi nhảy xuống đại nhân lại ôm tiểu hoa hoa xuất hiện, hắn dùng cả tay chân bơi tới bên bờ, sau đó bị những người khác kéo lên bờ. Vô luận là đại người hay là tiểu hoa hoa đều thần sắc hốt hoảng, mặt đầy chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Làm sao rồi? Đại nhân thở hổn hển, thanh âm rồn rập, lao cá, ta nhìn thấy lao cá. Lao cá, là phụ cận khu vực ngư phu. Mấy tháng trước, một trận đại thủy sau khi, hắn sẽ thấy cũng không xuất hiện. Bởi vì lao cá là một độc thân hán, không có vợ hậu nhân, cũng không huynh đệ tỉ muội, lao nương cha đã sớm chết, cho nên cũng không người quan tâm. Các thôn dân chỉ là lừa gạt tìm hai cái, sẽ không để ý nữa chuyện này, lại không nghĩ rằng, mấy tháng sau khi hôm nay, đột nhiên xuất hiện ở trong sông. Lao cá sẽ không phải là biến thành quỷ chứ. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Nếu như lao cá thật biến thành quỷ, con sông này, coi như không an toàn. Đừng nói xuống nước tắm rửa, sau này bắt cá, tại bờ sông giặt quần áo vân vân cũng thành vấn đề. Cứ như vậy, mọi người lại phải xoay tiền mời hòa thượng đạo sĩ hỗ trợ đuổi quỷ, lại muốn làm pháp sự, một bộ sự tình cả đi xuống, tiếp theo một năm thời gian, liền toàn diện muốn thắt lưng buộc bụng mang. Đúng, mới vừa rồi đi xuống người kia đâu. Ta đi ra thời điểm, thấy hắn đang cùng lao cá đánh, bây giờ cũng không biết như thế nào. Mọi người nóng nảy nhìn chằm chằm nước sông, trong sông càng thêm đục ngầu. Mạnh, một cái trắng bệnh thò đầu ra mặt sông, đem mọi người dọa cho giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Người này, chính là lão cá. Hắn mặt đã sưng mù, phía trên không thấy được một tia huyết sắc. Cặp mắt trợn tròn, bên trong hoàn toàn trắng bệnh, không có nửa điểm hắc sắc, lòi ra. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Sau đó, lại một cái đầu chui ra ngoài. Lão ngư nhãn giống như nòng nọc, trừng cực lớn. Như vậy người này mắt, nhưng thủy trung hiếp, lại hẹp lại trường, thật giống như hai cây hẹp dài đao nhọn. Lại phối hợp hắn mãn kiểm hồ cha, mặt kia trên cương ngạnh đường cong, cả người nhìn có chút hung thần ác sát. Nhìn kỹ một chút, mọi người mới phát giác. Lao cá là bị người này xách, gáy bị bắt đến, giống như là một cái bị xách con mèo nhỏ. Giao một tiếng, lao cá bị quăng đi lên, ném tới trên bờ. Mọi người rồi rít sợ hãi kêu né tránh, lao cá vừa lên bờ, liền điên cuồng sắp xếp động, dùng rằng muốn hướng trong nước đi. Trong nước người kia nhảy lên bờ, bắt lại lao cá nước thảo tựa như tóc, để cho hắn ngẩng đầu lên, tiếp lấy rút ra bên hông rộng nhận đoàn đao, một đao chặt xuống. Không có bao nhiêu đổ máu ra, trắng bệnh đầu liền bị chặt xuống, kia điên cuồng đong đưa rẽ rủa thân thể, kịch liệt co quắp hai cái, bất động. Quỷ đại ca. Bờ bên kia chuyển tới thanh thúy thanh thanh âm, một cái thân ảnh yểu điệu cùng một đại hắc mã xuất hiện ở bờ bên kia, kia yểu điệu lớn tiếng kêu, ngươi không sao chớ. Bờ bên kia, là Thải Vi cùng đại hắc mã. Mà giờ khắc này xách đao cùng một cái đầu người, sắc mặt khó coi nam tử, dĩ nhiên chính là quỷ khốc. Quỷ khốc trả lời, không việc gì. Sau đó, đem người đầu ném xuống đất, thu đao vào vỏ, đối với bên người mọi người nói, này, các người, đem trên đất những thứ này thu, đốt. Mọi người rồi rít né tránh, quỷ khốc sắc mặt hung ác, thân hình cao lớn, trên người một món phao y yề, bên trong lộ ra khôi giáp, muốn tùy thân mang theo đao, mới vừa rồi một đao chém liền hạ một cái đầu. Để cho bọn họ không dám cùng mắt đối mắt. Một cái cả người ướt nhẹp khỏe mạnh trẻ trung nam tử đánh bạo đi ra, tiểu tiểu tiểu. Hắn tựa hồ không biết nên gọi mình là cái gì, vì vậy nghẹn nửa ngày biệt xuất một câu, ân công ở trên cao, cứu thảo dân hòa nhi tử, thảo dân cái này thì cho ngài dập đầu. Vừa nói, hắn kéo một cái bên người cái kia cả người ướt nhẹp tiểu hoa hoa, quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Tiểu hoa hoa nhìn một chút chính mình cha, lại nhìn một chút quỷ khốc hung ác mặt mũi, vì vậy cũng liền bận rộn dập đầu. Một nữ nhân cũng lao ra, quỳ dưới đất, không nói hai lời liền dập đầu. Quỷ khóc đau cả đầu, đem hai cái đại nhân kéo dậy, được, nói chuyện gì. Lại đem trẻ nít sách đứng lên, vỗ một cái hắn chân bóng cái mông, vật nhỏ, trước mặt quần vào. Tiểu hoa hoa sờ cái mông, lại cảm thấy không đúng, che trước mặt, lại cảm giác có chút không đúng, đưa đến mọi người một trận cười to. Sau đó, vẫn bị mẹ hắn sách lô thai lôi đi, mẹ hắn vừa đi vừa mắng, ngươi hôn tiểu tử này. Chẳng lẽ lại đem quần cho lão nương làm mất đi? Không có a, mẹ, còn ở đây. Bầu không khí, thoáng cái thì ung dung. Đúng, phụ cận đây, có thể có cầu. Có liền tại hạ du, ta thảo dân cái này thì mang ân công đi. Chớ tự danh hiệu thảo dân, ta bây giờ cũng không phải là làm quan. Ân công khác dỗ thảo dân, ân công như thế bi vũ, còn có thể giết chết thủy quỷ, nhất định là một tên tướng quân. Đúng, nơi này là nơi nào? Nơi này là tiểu vương thôn. Chương 167, ta không biết. Đến ban đêm, một cây đuốc thiêu hủy thủy quỷ thi thể sau, quỷ khốc được mời đến tiểu vương thôn nhà thôn trưởng bên trong. Trưởng thôn đốt lên chân quý ngọn đèn dầu, sắp xếp hai đại bàn tiệc rượu, giết gà làm thịt cá chiêu đãi quỷ khốc. Trên bàn rượu ngồi đầy khỏe mạnh trẻ trung cùng lão nhân, trên bàn rượu thức ăn cũng rất đơn sơ, mặc dù có thịt, có thể không có bao nhiêu hương liệu, mùi tanh không đè ép được, mùi vị có thể miễn cưỡng cửa vào. Khả nhân lại rất nhiệt tình, trong ly rượu đục có chút vị chua, nhưng ở đến nhiệt tình bên trong lại có vẻ ngon miệng. Trong bữa tiệc, quỷ khóc hỏi trưởng thôn, lão nhân ra, dám hỏi phụ cận đây, có thể có cái gì huyện thành? Cung An Huyền, một cái dân cư mới bất quá 500 nhà huyện nhỏ. Huyện thành này ý sơn bạn thủy, tường đất vần quanh. Huyện cửa thường xuyên không thấy bóng dáng, bên trong nhà ngói nhà lá lần lượt thay nhau, tường đất tường gỗ đều có. Hai cái chủ yếu đường phố cũng không thẳng tắp, lên xuống lồi lõm. Trời nắng đi qua, nâng lên mảng lớn cát bụi. Trời mưa đường chân nhẵn, bùn lầy không chịu nổi, tất cả lớn nhỏ vũng nước trải rộng, đi chật vật. Trong huyện thành người cũng không mấy, người đi đường phần lớn vội vã, áo khoác băng trải rộng. Nhìn, cũng chính là một số lớn bạch cổ thôn. Có thể với bạch cổ thôn so với, tinh thần diện mạo lại có chỗ không bằng, nhìn còn không có bạch cổ thôn giàu có. Sáng sớm ngày hôm đó, có sương mù. Một khỏe mạnh trẻ trung nam nhân, gánh gánh, đi ở phía trước, người này thật là bị quỷ khóc cứu lên người kia. Hắn nghe nói quỷ khóc muốn tới huyện thành, có sung phong nhận việc muốn sung mãn làm hướng đạo. Lúc tới sau khi, thuận tiện chọn một gánh quất tử, đi tới trong huyện thành dự định buôn bán. Mà quỷ khóc thải vi cùng đại hắc mã theo ở phía sau, quỷ khóc đã đổi một bộ quần áo, ma bố, rất cũ kỹ, lại không có bao nhiêu hư hại địa phương. Đối với trong thôn mà nói, đây đã là một món tốt quần áo. Bộ quần áo này là trưởng thôn nhìn quỷ khóc quần áo bị hư hao như vậy, vì vậy cố ý đưa tới. Quỷ khóc còn phải một cái nón lá, che kín cái kia hẹp dài cặp mắt, nhất thời, cả người sẽ không như vậy hung thần ác sát, nhìn nhu hòa nhiều. Đi ở phía trước nam nhân quay đầu lại, nói với quỷ khóc, ân công. Ngươi xem, trước mặt liền đến huyện thành. Quỷ khóc con mắt xuyên thấu qua sương mù, thấy mông lung huyện thành, từng cổ một khói bếp bay lên, lúc này đúng là điểm tâm thời điểm. Đi chưa được mấy bước, nam nhân lại quay đầu lại, ân công, ngài khác không khác, có muốn ăn hay không mấy cái quất tử, nhà ta quất tử có thể ngọt. Quỷ khóc dở cười, người này, cùng nhau đi tới, ý vị giao hàng nhà hắn quất tử. Quỷ khóc không từ chối được, cùng thải vi hai người phân biệt đều đã ăn hai cái, có thể nhìn bộ dáng kia của hắn. Tựa hồ là ngại chính mình ăn ít, thật chẳng lẽ muốn ép chính mình ăn đến đau bụng hay sao? Đương nhiên, quỷ khóc cũng biết, đối phương là không ác ý chẳng qua là một lòng muốn báo ân, nhưng là lại không khác đồ vật, chỉ giỏi một cái kình mời quỷ khóc ăn quất tử. Mấy người vào thành, nam nhân này vẫn chưa xong. Lại đem quỷ khóc đưa đến trong huyện thành một nhà người quen trong khách sạn, sau đó giúp quỷ khóc đem hành lý rời đến trong phòng khách, lại vẫn cứ lưu một nhóm quất tử tại phòng khách trên bàn, lúc này mới thản nhiên rời đi. Quỷ khóc cùng Thải Vi đồng thời thở phào một cái, người này, so với quỷ khóc đã từng những đối thủ đó đều phải khó dây dưa. Đã từng những đối thủ đó, rút đao chém chính là, đơn giản chính là một cái chém vào quá chém bất quá mà thôi. Mà người này, này nhiệt tình kình giống như kẻo da trâu tựa như, không bỏ rơi được, lại không tốt trực tiếp cầm đao chém hắn, phiền phải rất. Trong khách sạn không có mấy người, rất là buồn chán. Buổi sáng, quỷ khóc mang theo Thải Vi đi ra ngoài đi một vòng, chủ yếu đi cửa hàng may. Muốn làm chính mình định mấy bộ quần áo. Vốn là dự định trực tiếp mua thợ may, nhưng là, phụ cận đây khu vực người, trung bình thân cao cũng liền 7 thước nhiều một chút, quỷ khóc lộ ra quá mức cao lớn, cho nên không có thợ may. Nếu là làm theo yêu cầu lời nói, thời gian lại quá dài, bọn họ có thể chờ không thời gian dài như vậy. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành để cho Thải Vi mua một ít vải vóc, tự mình tiến tới làm quần áo. Sắp đến buổi trưa, quỷ khóc cùng Thải Vi trở về khách sạn, kêu mấy tô mì, ở trong phòng khách ngồi. Chờ mì sợi nấu xong, một người nam nhân bỗng nhiên liền chui vào, ân công. Ta muốn đi, còn lại nhiều chút quất tử. Quỷ khóc lấy tay che mặt, cuối cùng, hay lại là nhận lấy. Nam nhân gánh hai cái trống chân cái sọn, thật cao hứng đi. Hắn cũng không biết, hắn quất tử phần lớn cũng vào bụng ngựa. Bởi vì ngày hôm qua chuyện, những người trong thôn lòng vẫn còn sợ hãi. Những đứa trẻ không dám nữa xuống nước, mà là đi bãi cỏ bên trong bắt dế, đi bờ ruộng bắt con lươn. Đồng nhiên. Một người vóc dáng vô cùng sự cao to người đi tới. Hắn mang theo một cái to lớn non lá, trên đấu lạp rũ xuống vải thưa, che kín hắn mặt mũi. Người khổng lồ một loại hắn, ngồi chồm hổm xuống, nhìn đang vểnh mông sờ con lươn đám này tiểu hoa nhi, tận lực dùng nhu và thanh âm hỏi tiểu hoa, bần đạo muốn hỏi thăm người chuyện này. Tiểu hoa nhi môn quay đầu lại, liền thấy cái này ngồi xuống người khổng lồ, bị sợ giật mình, trong đó mấy cái như một làn khói chạy, chỉ còn lại một cái đặt mông ngồi vào vũng bùn bên trong. Gió thổi qua, màu xám vải thưa bay lên, lộ ra một tấm thanh một màu xanh đen mang mao mặt mũi bên trong còn dài một ngụm răng nanh. Tiểu hoa nhi ngây ngô một chút, đón lấy, tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên, có yêu quái à. đang dùng đòn gánh gánh hai cái sọt nam nhân nghe được nhà mình oa nhi thanh âm, trong lòng giật mình, liền vội vàng ném xuống cái sọt, nắm đòn gánh liền xông ra. Tiếp đó, hắn thấy một cái người khổng lồ như vậy bóng người, mà trong tay hắn, còn cầm một cây dọa người thiết đồng. Nhà hắn tiểu oa nhi chạy tới, ôm hắn chân, cha, cha, có yêu quái. Nam nhân nhìn kêu bóng người to lớn chậm rãi đi tới, cố gắng nuốt nước miếng một cái, nắm chặt trong tay đòn gánh, ngươi muốn làm gì? Trung quanh đang ở làm ruộng thôn dân nghe được thanh âm, xông lại, vừa nhìn thấy này bóng người to lớn, thấy người khổng lồ như thế ra hỏa trong tay thiết đồng, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Túi đầu nhìn mình một chút trong tay lưới hái, nhất thời, không dám lên trước, rồi rít dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía người nam nhân kia. Người này, rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, liên tục hai ngày cũng gặp phải loại sự tình này. Bần đạo muốn hỏi một vấn đề. Người khổng lồ này giọng đúng là rất hiền lành, không bằng thân hình hắn như vậy kinh người. Trong lòng nam nhân không ngừng kêu khổ, nhìn ôm chính mình bắp chân oa nhi, thầm mắng bây cha tiểu thai tinh, trong lòng suy nghĩ tối về nhất định phải lại đau đánh hắn một trận. Nghe được người khổng lồ hỏi, vội vàng nói, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Bần đạo muốn hỏi thăm người, không biết các ngươi thấy chưa thấy qua cả người dài tám thước, mang theo trường đao, thân mặc khôi giáp nam nhân, đúng hắn một đôi mắt lại hẹp lại trường, nhìn sắc mặt khó coi, rất tốt nhận. Trong lòng nam nhân một cái lộ buộc, ấp a ấp úng nói, không kính chào ân công. Nhất thời, một nhóm nhìn trí trương ánh mắt phiêu động qua tới. Người khổng lồ khỏe miệng giật một cái, thiếu chút nữa bật cười. Người coi như là nói dối, cũng phải ở trong lòng đánh bản nhắc đi. Nam nhân cũng biết rõ mình trí trướng, liền vội vàng bổ túc, không, ta là nói, ngày hôm qua không từng thấy người đó. Các thôn dân bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, nam nhân mơ hồ nghe được sẽ không phải là bởi vì ngày hôm qua bị sợ ngốc đi loại lời nói, nhớ lại một chút mới vừa rồi chính mình từng nói, nhất thời biết rõ mình lại nói sai lời nói. Được rồi, ở nơi này to lớn thân hình áp bách dưới, hắn suy nghĩ trở nên không dễ sử dụng lắm. Vì vậy, dứt khoát quyết tâm, ưỡn ngực, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Ta không biết. Chẳng qua là, nếu như hắn tứ chi không run lên, thì càng tốt. Chương 168, trong mưa cổ miếu. Ngày mùa thu dần dần thâm, khí trời biến lạnh, ban ngày dần dần ngắn, mưa nhiều hơn nữa liên miên. Vào đêm, không trăng sao, con đường bùn lầy. Ven đường, có một ít đường mòn cối, chính là đường núi, dọc theo đường núi mà lên, là một tòa bỏ hoang cổ miếu. Cổ miếu bia phường khuynh ngã ở ven đường, đã đứt gãy, rêu xanh hoành sinh. Sơn môn sụp đổ hơn nữa, dầu gì còn có thể thông qua. Dưỡng sinh trong ao phủ xa trải rộng, lá sen suy vi, mơ hồ có tanh hôi truyền ra. Thiên vương điện dầu gì đứng thẳng, chẳng qua là nóc nhà phá lậu, vào giờ phút này, trong điện nước động trải rộng. Xuyên qua nội đình, chính là Đại Hùng Bảo Điện, căn này cổ miếu gìn giữ hoàn hảo nhất, cũng liền cân nhắc Đại Hùng Bảo Điện. Mặc dù trên tường cởi nước sơn, đồng đỉnh không biết bị người nào kéo đi, để lại đầy mặt đất hương cho, sen lẫn trong đầy đất trong lá cây, Phật tượng rất là thê thảm. Không chỉ có kim nước sơn bị quét đi, đồng thời còn bị đánh nát, giống như là bị cường đạo thức ngược quá. Nhưng dầu gì, còn có thể che gió tránh mưa, lậu thủy địa phương cũng liền mấy chỗ. Mà địa phương còn lại, ví dụ như thiện phòng, tàng kinh các, phòng khách loại, hoặc là tháp sụp, hoặc là lão đảo muốn ngã ở không biết dùng người. Bởi vì này liên miên mưa, cộng thêm bóng đêm. Quỷ khốc đoàn người liền đi tới nơi này, tạm thời tại Đại Hùng Bảo Điện ở. Đem trong bảo điện lá khô gom. Chả có thể dùng đến coi là tuổi lửa sử dụng. Trên thực tế, quỷ khốc cùng Thải Vi chính là như vậy làm. Bất quá, quỷ khốc không có một chút gánh nặng trong lòng, hắn cũng có tín ngưỡng, mặc dù kính thần Phật, cũng không tin thần Phật. Nay đến miếu nhìn như vậy đã bị thần phục vứt bỏ, hắn tự nhiên liền không khách khí. Thải Vi thì bất đồng, nàng tin thần Phật, vô luận là thần hay lại là Phật nàng đều tin một chút, vì vậy đạo mấy tiếng Á Di Đà Phật, liền yên tâm thoải mái đứng lên. Dù sao, thần Phật là nhân từ mà. Biết mình đến miếu, có thể là đi đường người che gió tránh mưa, chắc hẳn, sẽ không tức giận, sẽ còn rất vui vẻ yên tâm chứ. Thải Vi đem góc tường khô ráo nơi quét sạch sẽ, sau đó trải lên chăn. Quỷ khốc dùng ở bên ngoài bổ tới côn gỗ bắc lên cái giá, đem một con heo rừng nhỏ trôi ở phía trên nướng. Có gió đái vũ kẹp lá rơi vào, trong điện, cửa sổ đã sớm bể tan cảnh, không cách nào ngăn cản. Ngọn lửa sôi trào, có giấy lên là cây bị thổi hơn nửa không, thổi sang một bên. Trong điện bóng người đung đưa, từng cổ một mùi thịt tràn ngập. Con heo rừng nhỏ này, đã nướng chín. Đêm càng sâu, mưa gió vẫn còn tiếp tục, ăn uống no đủ đại hắc mã nằm ở một nơi khô ráo địa phương, tạp ba miệng, mặt đầy thỏa mãn dáng vẻ. Quỷ khốc tới khôi giáp xuống, tinh tế lau chùi, đưa tới từng trận khanh khách cười to ở bên thai vang vọng. Thải Vi dùng chăn đem chính mình bao trùm, chỉ lộ ra một cái tiểu đầu nhỏ, hỏi quỷ khốc, quỷ đại ca, ngươi nói khoảng cách Thiên Lân Thành có còn xa lắm không? Tại trong huyện thành ngây ngô một ngày, bọn họ có thể không phải là cái gì cũng không làm. Trước bổ sung một chút lương khô, sau đó lại hỏi rõ đường, biết cách nơi này gần đây, chính là Thiên Lân Thành, cũng biết Thiên Lân Thành phương vị. Phòng trưng còn phải đi một ngày đi. Quỷ Khốc dừng lại lau chùi khôi giáp, đem khôi giáp để ở một bên, hai bên trong lập tức liền chuyển tới xì xào bàn tán. Khác mà, người ta còn phải. Tới mà, quan nhân, tiếp tục tới a. Muốn. Thế nào dừng, đang thoải mái lắm. Quỷ Khốc không để ý tới những thứ kia tao khí hoan hồn, hai tay thả ở sau gáy, nằm xuống. Đại trùy giống như cái rắn như thế vòng tại trên xà nhà, nhìn đến phía dưới một mảnh hài hòa cảnh tượng, lười biếng duỗi thẳng một chút thân thể. Bên ngoài tiếng mưa rơi lớn hơn, trong điện ánh lửa đung đưa không nghỉ. Trong giây lát, Quỷ Khốc ngồi dậy. Trên xà nhà, đại trùy cũng ngẩng đầu lên. Chậm rãi đã lâm vào giấc ngủ Thải Vi bị thức tỉnh, mở mắt, thấy vậy cũng bỏ dậy, Quỷ đại ca, thế nào? Chuẩn bị một chút, mọi người tới. Thải Vi vén chăn lên ngồi dậy, sau đó, sẽ bị tử xếp xong để ở một bên, cảnh giác nhìn về phía cửa. Vội vã tiếng bước chân, truyền tới. Một đám người, từ bên ngoài đi tới. Chỉ thấy bọn họ nữ có nam có. Nữ có hai cái, xem ra giống như là nha hoàn cùng tiểu thư. Mà nam, có bảy cái, người người hình thái dũng mãnh, trên người binh khí, nhìn một cái chính là không dễ trêu chọc. Chỉ là bọn hắn nhìn rõ ràng thô lỗ, mặc trên người cũng rất đắt tiền, đồng thời cũng không vừa vặn, có chút lôi thôi lết thiết dáng vẻ. Nay bảy người đàn ông bên trong, trong đó bốn cái, mang hai cái hòm gỗ lớn, trong đó hai cái mang theo bọc lớn hành lý, mà chỉ có cầm đầu cái kia, không mang hành lý, cũng không ngẩng cái dương. Mà hai nữ nhân, liền sau lưng hắn. Hai nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, lại bị mưa cọ rửa, cả người ướt đẫm, nhiếp tay phát run. Mà bảy người đàn ông đi sau khi đi vào, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thải Vi, sau đó lại nhanh chóng rời đi, nhìn về phía Quỷ Khốc. Người cầm đầu kia vóc người cùng Quỷ Khốc không sai biệt lắm như thế cao lớn, và những người khác bất đồng, có lẽ là bởi vì trời mưa duyên cớ, hắn dứt khoát tơi áo khoác xuống, chỉ mặc cái áo sơ mi tay ngắn, rộng mở vạt áo, lộ ra mảng lớn lông ngực. Mà trong tay hắn, nắm một ngụm sáng loáng phát đao. Chỉ thấy hắn phóng khoáng cười một tiếng, hướng về phía Quỷ Khốc chắp tay một cái, huynh đệ, này trời mưa, tìm một đợt mưa địa phương không dễ dàng, có thể hay không dựng một hỏa, cùng chung một đêm. Quỷ Khốc khoát tay chặt lại, thỉnh tùy ý. Vừa nói, liền đem trên người khôi giáp mặc vào. Hán tử kia thấy Quỷ Khốc cử động, méo mặt một chút, tiếp tục hỏi không biết có thể hay không cho mượn hộ quẹn. Chúng ta những nam nhân này thân thể cường tráng ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng còn có nữ quyến, lại kinh không phải hành hạ như thế. Có thể. Quỷ Khốc gật đầu một cái, lại ở bên ngoài phủ thêm một lớp bụi sắc ma bố áo ngoài. Cầm đầu hán tử hướng về phía sau lưng mọi người ý chào một cái, sau đó cùng đi tới, đến bên đống lửa, rối rít để hành lý xuống dương gỗ. Ngồi dưới đất, xuất ra lương khô, tại trên lửa chuẩn bị nướng nhiệt. Hai nữ nhân lẫn nhau nắm đối phương tay, chiến chiến nguy nguy đi tới, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở đó bên lửa, không dừng được nhìn về phía mấy nam nhân. Thải Vi hướng hắn môn nhu hòa cười một tiếng, hai nữ nhân run một cái, liền vội vàng túi lầu xuống. Thải Vi nằm ở Quỷ Khốc đầu vai, nhìn rất thân mật dáng vẻ tại Quỷ Khốc thai vừa nói, bọn họ rất có vấn đề, hai nữ nhân kia, xem ra giống như là bị uy hiếp. Quỷ Khốc khẽ gật đầu, cùng nhau đi tới. Thải Vi nhãn giới bị mở rộng, lớn lên không ít. Nếu là lúc trước, nàng có thể sẽ cảm thấy trước mắt đám này con người thật kỳ quái, cũng không biết suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ, trước tiên liền đem lòng sinh nghi, điểm này rất tốt. Đi ra khỏi nhà, trọng yếu nhất chính là nghi ngờ, dù là nghi thần nghi quỷ đều tốt. Nếu như không nghi ngờ, một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, không đi ra lọt bao xa, cũng sẽ bị người nuốt ngay cả không còn sót cả xương. Nơi này dù sao cũng là nhân loại thủ phủ. Có thể đánh được nhân yêu quái thật ra thì cũng không nhiều, những thứ kia cụ gặp nguy hiểm tính yêu quái, hoặc là bị trong thôn thợ săn giết, hoặc là bị quân đội đạo sĩ hòa thượng loại đuổi giết chết, còn lại cũng đều giấu đầu lòi đuôi, tùy tiện sẽ không ló đầu. Nếu so sánh lại, hay lại là cùng là nhân tộc đồng loại càng nguy hiểm. Đám người này, vấn đề xác thực rất lớn. Đầu tiên là kia bảy người đàn ông, có lẽ có không cao lớn, nhưng người thân thể người cường tráng, có thường xuyên tập võ vết tích. Chương 169 Hành hiệp trưởng nghĩa. Mà hai nữ nhân kia, đối với này bảy người đàn ông không có một chút thân cận dáng vẻ, ngược lại tràn đầy sợ hãi. Các nàng không dám tiếp xúc Quỷ Khốc cùng Thải Vi, thậm chí cũng không dám nhìn, có thể lý giải làm hại xấu hổ, cũng có thể lý giải vì các nàng sợ hãi này mấy nam nhân hiểu lầm. Mà bọn họ hành lý, kia hai cái hòm gỗ lớn, bên ngoài khảm thiết, có trang sức, chạm trổ một ít đồ án, nhìn phi thường dễ coi. Mà hòm gỗ lớn phi thường nặng nề. Từ bọn họ cố hết sức dáng vẻ là có thể nhìn ra. Bây giờ, kia bốn cái mang dương gỗ nam nhân, đang xoa bóp chính mình bả vai, có thể nhìn ra được cũng không thoải mái. Các loại nghi ngờ xem ra, không khỏi quỷ khóc không nghĩ tới bốn chữ giết người cướp của. Về phần tại sao giết người cướp của sau khi, chả mang theo hai nữ nhân, này rất dễ hiểu, bởi vì hai nữ nhân này cũng dung mạo rất đẹp đẽ. Nữ nhân xinh đẹp, đối với đạo tặc mà nói, chính là hội động tài bảo, tùy tiện tìm một chỗ đầu là có thể bán cái giá tiền cao, coi như là không bán, tự mình giữ lại, cũng là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Trong đại điện, rất nặng nề ngột ngạt. Từng giọt giọt mưa, từ đỉnh đầu nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, tiểu tiểu trong vũng nước, tí tách, tí tách. Mấy nam nhân lấy ra lương khô, tại trên lửa nướng. Nguội lạnh bánh mì, tại trên lửa có chút vàng ố. Cầm đầu người Hán tử kia, lấy ra một cái hồ lô rượu, uống một hớp, sau đó hỏi quỷ khốc, huynh đệ, uống rượu không? Quỷ khốc lắc đầu, không uống. Cầm đầu Hán tử đạo, đi ra khỏi nhà, nhiều kết giao bằng hữu cũng là tốt. Huống chi hiện tại trời đang mưa trời giá rét, uống một hớp rượu ấm áp thân thể chứ sao? Quỷ khốc ngẩng đầu lên, hẹp dài hai tròng mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hán tử kia. Hán tử nhìn bị nhìn thấy cả người không được tự nhiên, mà quỷ khốc đột nhiên mở miệng, im miệng. Hán tử đỏ bừng cả khuôn mặt, cái trán căng mịn nổi gân xanh. Nhất thời những người khác trợn tròn đôi mắt, một người trong đó đã sờ tới bên hông bội kiếm. Hán tử đột nhiên cười ha ha, huynh đệ nếu thích thanh tĩnh, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy huynh đệ. Trong lúc mơ hồ mâu thuẫn, bị đè xuống. Mới vừa rồi sờ tới kiếm người kia tại hán tử bên thai dỉ thai mấy câu, hán tử mặt mỉm cười thấp giọng nói một câu. Bên hông bội kiếm người này liền lui xuống đi. Hán tử nắm nướng chín bánh mì, dùng sức đẩy ra, sau đó đưa cho tiểu thư kia ăn mặc thiếu nữ, nắm. Tiểu thư ăn mặc thiếu nữ ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng, môi run run, chậm chạp không chịu nhận lấy bánh mì. Ngược lại bên người nàng nha hoàn, liền vội vàng cướp tiến lên, chiến chiến nguy nguy nhận lấy bánh mì. Hán tử thu tay về, hướng quỷ khóc cười một tiếng, xin lỗi, ta đây bà nương tử đang cáo kỉnh, chê cười. Quỷ khóc không có phản ứng đến hắn, mà là ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, nếu quả thật động thủ, như thế nào mới có thể tận lực hiếm thấy huyết. Hán tử cau mày, ánh mắt mịt mờ tại quỷ khốc cùng thải vi giữa qua lại tuần tra, đột nhiên, hắn thấy nằm ở một bên đại hắc mã. Ngài nha, ngựa này thế nào nằm trên đất, cái này không thể được à, huynh hắn lời nói không có nói ra, thấy quỷ khốc tấm kia mặt vô biểu tình mặt, lời nói không tự chủ trở nên khô cằn, thế nào cũng không nói được. Đại hắc mã ngẩng đầu lên hướng về phía hán tử này liếc một cái, tiếp tục nằm. Giống như cái to lớn cá mặn. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Trong nam nhân không ngừng có mịt mờ ánh mắt quét qua quỷ khốc hai người, nhất là tại đặt ở quỷ khốc bên người kia cây trường đao nơi dừng lại một chút, sau đó liền chuyển ra từng trận xì xào bàn tán. Tiểu thư kia, tại nha hoàn nhỏ giọng khuyên giải xuống, rốt cuộc mắt đỏ, đem kia một nửa bánh mì chia ra làm hai, chủ tớ hai người miệng nhỏ cắn một chút đến. Tiểu thư tựa hồ rất không có thói quen loại này khô cứng diện thực, mỗi một lần nuốt vào đi thời điểm đều hết sức phí sức. Vừa lúc đó, lại một cái người xông tới. Tất cả mọi người đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cửa, sau đó thần thái khác nhau. Mấy nam nhân không tự chủ được để phòng đứng lên. Mà tiểu thư cùng nha hoàn lại cũng không nhịn được hướng này trên mặt người nhìn, ánh mắt lộ ra hy dự. Về phần quỷ khốc cùng thải vi, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Nam nhân tướng mạo ngay ngắn anh tuấn, vóc người cao lớn vô cùng, còn cao hơn quỷ khốc một cái đầu. Hắn che dù, người mặc áo vải, mà bên hông phối một ngụm vừa rộng lại trường chiến đao. Người này không phải là Ngô Khang là ai? Ngô Khang cũng thấy quỷ khốc, trong mắt sáng lên, thu ô rủ đã rơi xuống dưới chân bùn nát, hướng quỷ khốc liền thẳng mà tới. Thải Vi ngồi dậy, nhìn càng ngày càng gần Ngô Khang, một ngọn phi đao chẳng biết lúc nào cũng đã tàng ở lòng bàn tay. Mà đại hắc mã cũng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, trong lỗ mũi phun ra khói trắng, trợn to đôi mắt thấy Ngô Khang. Quỷ khốc bắt Thải Vi cổ tay, hướng nàng có chút lắc đầu một cái. Ngô Khang đi tới gần, cùng quỷ khốc tương đối, ngồi trên chiếu, chắp tay một cái, đà tạ. Quỷ khốc khẽ nhíu mày, ngươi tìm đến ta làm chi? Hắn có thể không tin đây là trùng hợp, này Ngô Khang, liền là tới tìm mình. Tới trợ quyền. Trợ quyền. Quỷ khốc thiếu mi. Ngô Khang khỏe miệng cười một tiếng, cùng quỷ khốc hung thần ác sát nụ cười bất đồng, hắn mắt to mày rậm, mũi thẳng mồm vông, mặc dù thân hình cao lớn, lại không có quỷ khốc như vậy xâm lược tính, một cười lên, nhìn vô cùng ngay thẳng, khiến cho người tin ỉ lại. Chỉ nghe hắn nói, ta nhận được tin tức, có người ở tìm ngươi. Quỷ khốc có chút ngồi thẳng thân thể, trong lòng kinh ngạc, là ai? Không biết, chỉ biết là đối phương thân hình cao lớn. Thân hình cao lớn người, cũng không ít. Xác thực không ít, nhưng cao lớn đến cái kia loại, lại đúng là hiếm thấy. Hắn cao to đến mức nào? Theo gặp qua người khác nói, người này có cao khoảng một trượng. Thủ hạ ta lũ sói con cũng đã gặp hắn, hắn đi bộ đuổi kịp một cái lộc, hơn nữa vặn gãy đầu này lộc cổ. Người có cao một trượng, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Bất quá loại này, trên căn bản đều là ngốc đại cá tử. Mặc dù khó dây dưa, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Nhưng mà, có cao một trượng, còn có thể đi bộ đuổi kịp một con lộc, cái này thì đáng sợ. Nô Khang cùng quỷ khốc đã giao thủ, tự nhiên rõ ràng quỷ khốc đao pháp đáng sợ. Nhưng là, hai người giao thủ, so với không chỉ có riêng chẳng qua là đao pháp. Đối phương thân cao một trượng, thì có thiên nhiên lực lượng cùng khoảng cách ưu thế, có thể đi bộ đuổi kịp một con lộc, nói rõ đối phương tốc độ cực nhanh, cũng không phải là nhất quán ngốc đại cá tử, đồng thời lực lượng còn phải đi lên rút ra nhiều cái cấp bậc, cứ như vậy, chỉ là khí lực phương diện, liền vứt bỏ quỷ khốc tốt mấy con phố. Trên lệnh này, có thể thì không phải là dựa hết vào đao pháp là có thể tùy tiện đuổi theo. Như vậy ưu thế xuống, coi như là đối phương võ nghệ một dạng hắn đều không thế nào coi trọng quỷ khốc. Còn có binh khí sao? Có, một cây gậy sắt, so người khác còn cao. Là hắn. Quỷ khốc nhớ tới cái kia điên cuồng gặp trở ngại bóng người, lại ngẩn người một chút, sau đó cười, ta biết ngươi nói là ai. Là đối thủ sao? Khó mà nói. Quỷ khốc lắc đầu, hắn tại trước mặt đối phương lộ ra kia một mặt, khó tránh khỏi đối phương không có trừ ma vệ đạo tâm tư, cho nên nói, muốn xem hắn nghĩ như thế nào. Thấy quỷ khốc cùng Nô Khang trò chuyện với nhau thật vui, bên kia nắm phác đao lộ ra lông ngực hán tử thần sắc căm trầm. Một người lặng lẽ rời được bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Hán tử cắn răng, nhìn về phía trò chuyện với nhau thật vui hai người, trong mắt tràn đầy cảnh giác, đạo, chờ. Hán tâm, tim đập bịch bịch đứng lên. Thấy thải vi thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên là thượng thiên thật là chiếu cố, lại đem một cái đại mỹ nhân đưa đến trước chân. Nhưng là vào cửa không bao lâu, hắn liền nhận ra quỷ khốc, nhất thời bước lên một thân mồ hôi lạnh, vì vậy dự định làm quen, nhưng mà kêu biết quỷ khốc khó chơi. Trong lòng mặc dù không nhanh, nhưng cũng nhìn xuống. Đối với quỷ khốc tin đồn, hắn là 8 phần 10 không tin, hắn không tin mọi người coi là thật lợi hại như vậy. Ở trên giang hồ, cái gì có khai bi liệt thạch bài sơn hải đảo khả năng khen thượng thiên lời nói, hắn cũng nghe qua không ít, nhưng thấy đến chân nhân, đối phương quả thật lợi hại, cùng tin đồn so với, lại kém quá nhiều. Cho nên những cái được gọi là tin đồn, tin cái 3 phần là được. Ở trong lòng hắn, quỷ khốc xác thực rất lợi hại. Bọn họ thất huynh đệ bản lĩnh một dạng nhưng bọn hắn thất huynh đệ cộng lại, không nhất định có thể so với quỷ khốc kém. Hắn duy nhất kiêng kỵ là, song phương cứng rắn hợp lại, hắn ở một bên thương vong tuyệt đối không nhỏ, không có lợi. Đao binh hung hiểm, một phần vạn không cẩn thận chính mình chết ở đối phương dưới đao, vậy coi như lô lớn. Nhưng bây giờ, đối phương bên người lại nhiều một người, như vậy vóc người, lại tăng thêm như vậy đao, nhìn thân thủ cũng tuyệt đối không kém. Hai người cộng lại, trong lòng của hắn bắt đầu gợi lên cổ. Rất sợ đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, đột nhiên sẽ tới cái hành hiệp trưởng nghĩa. Chương 170, bịt mắt mù đấu. Quỷ huynh, bọn họ và ngươi đồng thời. Mặc dù chưa từng hỏi quỷ khốc tên, nhưng Ngô Khang lộ vẻ đúng đã biết. Cũng vậy, lấy hắn năng lực, tra được quỷ khốc tên tuyệt đối không khó. Lộ lông ngực hán tử nghe được Ngô Khang nói từ bản thân, trong lòng nhảy lên càng kịch liệt, lặng lẽ rời được hai thiếu nữ bên người. Hai thiếu nữ cũng là trong lòng đập bịch bịch, nhìn về phía Ngô Khang ánh mắt không tự chủ được phát sáng mấy phần. Không vâng. Quỷ khốc đạo, bất quá ta hoài nghi bọn họ là giết người cướp của cường đạo. Nhất thời, lộ lông ngực hán tử chờ bảy người choáng váng, rồi rít đứng lên rút đao ra kiếm, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn quỷ khốc Nô Khang hai người. Có một số việc, biết là một chuyện, nói ra khỏi miệng lại là một chuyện khác. Không nhất định là cường đạo. Nô Khang trên mặt tiếp tục mang theo thật thà nụ cười, cũng có thể là bạch nhãn lang, cách nơi này ngoài năm dặm đại đạo cạnh, có năm thi thể, một chiếc xe ngựa. Thi thể trong đó hai cổ quần áo hoa lệ, còn dư lại ba bộ rõ ràng chính là người làm, không có hộ vệ, đầu năm nay, có tiền không hộ vệ xuất hiện ở bên ngoài, có phải là kỳ quái hay không? Quỷ khốc gật đầu, xác thực rất kỳ quái. Nô Khang đạo, cho nên ta đoán, chiếc xe ngựa kia chủ nhân có thể nuôi 7 con bạch nhãn lang. Lộ ra lông ngực hán tử sắc mặt tái xanh, còn lại 6 sắc mặt người cũng khó nhìn. Hai thiếu nữ, một người trong đó tiểu thư bộ dáng càng là mặt đầy rơi lệ. Mà kia tên nha hoàn ăn mặc cũng đỏ mắt vành mắt. Đúng dịp. Quỷ khốc nhìn về phía 7 người này, khoe miệng vánh lên, lộ ra nghiền ngẫm cười, nơi này vừa vặn liền 7 người. Lông ngực hán tử nắm chặt trong tay phát đao, cười gượng nói, các hạ, cũng chớ nói lung tung. Quỷ khốc cùng Nô Khang ai cũng không để ý tới hắn, Nô Khang tự mình hỏi, ta nghe thấy quỷ huynh luôn luôn thích gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, lần này thế nào? Sợ thấy máu. Quỷ khốc đạo, ta phải bệnh, vừa thấy huyết liền nổi điên. Ta sợ đến lúc đó không khống chế được, đem người ở đây giết sạch. Hả, cái bệnh này lời nói, ta ngược lại có biện pháp. Quỷ Khốc lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, biện pháp gì? Nếu vừa thấy huyết liền nổi điên, không thấy máu không là được. Che lại con mắt, chặn lại mũi, tự nhiên là được rồi. Cái phương pháp này, người khác dùng không, nhưng quỷ huynh bất đồng, lấy quỷ huynh đao thuật, ngay từ đầu dùng chắc hẳn rất không có thói quen, nhưng là thời gian dài, dĩ nhiên là thói quen. Mấy người này, đang dễ dàng cung quỷ huynh thói quen thói quen. Quỷ Khốc vỗ tay cười to, quả nhiên ý kiến hay. Dứt lời, tháo ra một đoạn tay áo, che lại cả mắt. Mà Ngô Khang lui về phía sau mấy bước, lấy tay theo như đao, chặn lại đại môn. Thải Vi cũng di động mấy bước, cùng với đại hắc mã, ngây ngô đến góc tường. Thấy vậy tình trạng, lông ngực hán tử giận quá thành cười, chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng người, cất cao giọng nói, các anh em, chuẩn bị xong, trước hết giết người này, liên thủ tiếp giết cửa cái kia. Ngô Khang nghe, lơ đễnh, ôn hòa đối với hai vị thiếu nữ nói, hai vị cô nương, xin lui về phía sau, chớ có bị đao binh gây thương tích. Hai thiếu nữ gò má đỏ ửng, nhìn cao lớn anh Tuấn Ngô Khang, hai tròng mắt giống như là muốn chảy ra nước. Lông ngực hán tử nghe nói như vậy, cũng cảm thấy vậy, nếu như hai cái này tiểu mỹ nhân bị thương tổn đến, vậy nhiều đáng tiếc. Cho nên hắn cũng nói, hai người các ngươi, qua bên kia. Chỉ một chút bên kia góc tường, vừa vặn cùng Quỷ Khốc cùng Ngô Khang chán, cứ như vậy, hai thiếu nữ mặc dù cũng không trong tay hắn, nhưng cũng không sợ các nàng chạy trốn. Hai thiếu nữ lẫn nhau bắt đối phương tay, bước chậm đến góc tường, cặp mắt tràn đầy hy dực nhìn Ngô Khang. Cũng còn khá Quỷ Khốc đã bịt mắt con ngươi, nếu không lời nói, sợ rằng phải hộp máu đi. Rõ ràng xuất thủ là hắn, hai cái này nông cạn nữ nhân, lại cứ lệch tí vị hướng Ngô Khang trên người nhìn. Giờ phút này, Quỷ Khốc lại kéo xuống một mảnh khác tay áo, bịt lỗ mũi, buồn bực nói, nha đầu, ngươi tới giúp ta. Từ cao đến lùn, cái kia trường lông ngực, là lão đại, cái kia cầm trường kiếm, chính là lão nhị, cái kia cầm song đao, chính là lão tam. Cứ thế mà suy ra. Sau đó ngươi nói cho ta biết bọn họ phương vị liền có thể, cụ thể báo cáo ai phương vị, ngươi tự đi phán đoán. Cùng lúc đó, trong lòng câu thông oan hồn thiết giáp. Đinh linh linh chuông. Lục lạc chuông, không gió mà bay. Thải Vi đôi mắt đẹp chớp động, nàng trong lòng có chút lo âu, lại kích động vô cùng. Lấy Quỷ Khốc thực lực, bảy người này cũng chính là thổ kê ngóa cẩu mà thôi, bất quá dù sao đắp lên mắt, cho nên thực lực khó tránh khỏi có chút hạ xuống. Hơn nữa, rõ ràng có Ngô Khang ở bên, Quỷ đại ca lại cứ lệch làm cho mình đến, này không hề chỉ chẳng qua là rèn luyện chính mình sức phán đoán, còn tưởng rằng hắn tin tưởng chính mình. Nắm chặt quyền, Thải Vi đôi mắt đẹp trợn tròn, cố gắng nhìn về phía bảy người. Trước mắt đen kịt một màu, rõ ràng đại chiến sắp tới, trong lòng lại có một loại không khỏi an bình. Quỷ Khốc chậm rãi rút đao ra, đem vỏ đao ném qua một bên, sau đó tay phải khoác lên trên chuôi đao, ngón tay từng cây một cong, hai tay nắm ở cán đao. Rất nhỏ tiếng bước chân, truyền lọt vào trong tai, so với bình thường, có rõ ràng rất nhiều. Tiếng chuông chợt cấp bách, Thải Vi thanh âm bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, lao tam, bên trái trước một bước nữa. Một tiếng khác thường vang động, nhất thời, tại bên trái đằng trước truyền ra. Quỷ Khốc mánh lui về phía sau nửa bước, quét quét hai tiếng xé gió gần như cùng lúc đó vang lên, ống quần đột nhiên nhiều hơn hai cái lỗ, có gió mát dưới vào. Quỷ Khốc trong đầu, mánh tránh qua một cái hình ảnh, một cái bảy thước nửa nam nhân, đem chính mình co lại thành một đoàn, mánh lăn đến bên chân mình, gơ lên song đao chém liền. Lão Lục, bên phải nửa trước không một bước. Tiếng chuông vừa vội. Thanh âm này, Quỷ Khốc thật đúng là không chú ý, hắn mới vừa rồi bị những thanh âm khác hấp dẫn. Bất quá, hắn như cũng lựa chọn tin tưởng Thải Vi phán đoán, hơn nữa, trong thai oan hồn thiết giáp cũng đang không ngừng nói lại nhải kể đến bảy người phương vị. Bọn họ thấy đồ vật cùng người nhìn đồ vật phải không cùng, vì vậy bọn họ không phân biệt được bảy người này cụ thể bộ dáng, chỉ biết là bọn họ phương vị. Oan hồn nói lại nhải, cộng thêm Thải Vi kể lể, cuối cùng cộng thêm Quỷ Khốc nghe được tiếng bước chân cùng tiếng xé gió, cuối cùng, lại thông qua tiếng chuông mơ hồ cảm ứng, Quỷ Khốc thật nhanh trong đầu bệnh ra từng bức họa. Trong thai, súng ngắn kia đặc biệt tiếng xé gió vang lên. Quỷ Khốc lỗ thai khẽ động, một đao, nghiêng liêu. Ken nhất thanh thúy hưởng, Quỷ Khốc tay hơi dừng lại một chút. Giữa không trung, tay cầm một đôi súng ngắn hán tử trong tay song thương đan chéo, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Một đao này tới thật là âm hiểm, thật may bị ngăn trở. Nhưng mà, thật ngăn trở sao? Tia lửa bắn ra, đao chuyển hướng, sau đó, cầm súng ngắn hán tử đồng tử khẽ nhếch, một vệt ánh đao mánh tại khẽ nhếch trong con người phong đại. Quỷ Khốc cảm giác được vài điểm ấm áp phân biệt văng đến cái trán cùng mu bàn tay, cổ chờ ra thịt phơi bày bên ngoài chỗ, thân hình chuyển một cái, một đạo tiếng xé gió bên thai bên trong vang vọng. Trong hai những oan hồn đó, đồng loạt truyền ra một tiếng tiêu hồn rên rỉ. Lưỡi đao cắt ra áo khoác, lao qua khôi giáp, mang theo nhất lưu tia lửa, ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ngân. Tay cầm song đao hán tử trong mắt tràn đầy không cam lòng, một đao này, cơ hội tốt như vậy, nhưng chỉ là chém tới trên khôi giáp. Trong mắt của hắn không cam lòng chưa rút đi, quỷ khốc áo khoác và táo liền hất lên, che kín cái kia không cam lòng mặt. Ẩm. Nhất thanh một hưởng, mang theo có chút tiếng xương nước. Song đao hán tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đầu gối đỉnh ở trên mặt, mắt tối sầm lại, sau đó đau nhức đánh tới, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau, hai cái thật dài huyết tuyến, từ hắn dẹt mũi tẹt lỗ phương ra, tại giữa không trung tạo thành hai cái trong suốt đường vòng cung. Quỷ khốc lui về phía sau nửa bước, một cái sờ khôi giáp bị chặt bên trong địa phương, thầm nghĩ, quả nhiên không đơn giản như vậy, vừa mới xuất thủ liền sai lầm. Chương 171, Khố yêu đái tinh. Lão đại, trước hai bước. Thải vi thanh thúy thanh thanh âm, đem quỷ khốc thức tỉnh. Một tiếng mang theo nặng nề bước chân, truyền lọt vào trong tai. Trong đầu tự động hiện ra lông ngực hán tử cung bộ về phía trước cơ đao chém hình ảnh. Cung bộ về phía trước, cũng liền trong nháy mắt đem khoảng cách gần hơn đến một bước nữa, hơn nữa trong tay hắn là phát đao, vừa vặn không sai biệt lắm. Quỷ khốc đầu chuyển một cái, thân thể cũng đã trước thời hạn làm ra phản ứng. Hắn manh túi người về phía trước, sau đó, một đao chợt đâm. Thân thể manh trầm xuống phía dưới, một cây côn gỗ một vật, đập phải phía sau. Phía trước, hét thảm một tiếng. Lại vừa là vài điểm dịu dàng, rơi vào phơi bày bên ngoài trên da. Quỷ khốc thu đao, hốt hoảng bước chân, ở bên thai vội vã văng lên, nhanh chóng cách xa mình. Một cái hô hấp, lượng đao một chân, ba người bị thương nặng. Song thương hán tử, cổ bị cắt, máu chảy ồ ạt. Song đao hán tử, bộ mặt lom xuống, ngã xuống đất không nổi. Lông ngực hán tử, vai bị đâm xuyên, cánh tay rủ xuống, mặt lộ vẻ hốt hoảng. Còn lại bốn người, kéo về lông ngực hán tử sau khi, trố mắt nhìn nhau, không dám tới gần. Chẳng qua là đem vũ khí nhắm ngay quỷ khốc, không ngừng run rẩy. Bên ngoài tiếng mưa rơi, liên miên. Trong nhà tiếng chuông, thư giãn. Phốc thông một tiếng, một mực dùng sức che cổ song thương hán tử rốt cuộc ngã xuống đất, súng ngắn rời tay, trên mặt đất lan, đến nửa trượng ra ngoài. Máu tươi tạo thành vũng máu, lan tràn ra phía ngoài, chạy tới quỷ khốc lòng bàn chân. Quỷ khốc nghiêng người sang, làm nghiêng thai lắng nghe hình dáng. Lúc này, hắn đã để cho oán hồn môn im miệng, không oan hồn kia từng tiếng tiếng huyên náo thanh âm, nhất thời thanh tinh nhiều, cũng dễ dàng nhiều. Hai cái cô nương ở tại góc tường dùng sức che miệng lại, trong mắt lại vừa là sảng khoái, vừa kinh hoàng, chả mang theo chán ghét. Chốc lát sau, lông ngực hán tử phục hồi tinh thần lại. Bả vai trận trận chỗ đau, để cho sắc mặt hắn trắng bệnh. Bây giờ, mới một cái hô hấp, đã biết nhất phương gục hai cái, mình cũng bị thương nặng. Hắn coi như là nhìn ra, chính mình bảy người, căn bản cũng không đủ người chém. Huống chi vào giờ phút này, đối phương chả bịt mắt. Thật không biết, không bịt mắt thời điểm, quỷ hiểu được hắn đến thật lợi hại. Trong lòng có thôi ý, lông ngực hán tử ngay cả vội mở miệng, huynh đệ, mọi người hành tẩu giang hồ cũng không dễ dàng, chỗ này của ta có đồng tiền 300 cân, ngân bách đĩnh, kim 10 đĩnh, tơ lụa cân nhất thất, châu báu không tính. Phân ngươi một nửa, liền làm như không nhìn thấy quá chúng ta như thế nào. Lão đại, bên cạnh hắn một người liền vội vàng thấp giọng hò hét, đây chính là chúng ta cho lão già kia làm châu làm ngựa ước chừng 5 năm đổi lấy. Nô Khang đột nhiên cười nói, nguyên lai không phải là nuôi bạch nhãn lang, mà là ánh mắt không được, dẫn sói vào nhà. Lông ngực hán tử giả vờ như không thấy, chẳng qua là nhìn quỷ khốc. Bên cạnh hắn người liền vội vàng lo lắng nói, lão đại, không được à, số tiền này, là chúng ta khổ cực kiếm được, cũng không thể cứ như vậy cho hắn. Góc tường thiếu nữ, mánh ngẩng đầu lên, từng viên lớn nước mắt lại không ngừng được từ khóe mắt chảy xuống. Số tiền này, rõ ràng là cha nàng mẹ khổ cực kiếm, bên ngoài đánh liều hơn 20 năm, lần này mang tiền áo gấm hồi hương, lại không nghĩ rằng, tại nửa đường phơi thây tha hương. Lông ngực hán tử khoát tay chặn lại, thấp giọng nói, nguyên lai chúng ta 7 người, phân này tất cả tiền, bây giờ là 5 người phân một nửa tiền, coi như, mặc dù so sánh lại lúc trước phân ít một chút, nhưng là không tưởng tượng ít như vậy. Người bên cạnh suy nghĩ một chút, cũng đúng, sau đó không nói thêm gì nữa. Nằm trên đất song đao hán tử trong ngông lung nghe được thanh âm này, liền vội vàng sợ ngồi khởi, muốn bỏ dậy lại ngã xuống. Lông ngực hán tử thấy vậy, đối với bên người cầm kiếm hán tử chết một cái ánh mắt. Cầm kiếm hán tử gật đầu một cái, một ngọn phi đao từ ống tay háo trượt ra, đến lòng bàn tay, hắn rung cổ tay, phi đao bắn ra, chính giữa song đao hán tử cổ, song đao hán tử nằm trên đất không dãy rủa nữa. Lông ngực hán tử hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ khốc cũng cười, bất quá bởi vì mắt bị che kín, miệng cũng bị che kín, cho nên lộ ra không đáng sợ như vậy. Chỉ nghe hắn nói, ngươi cho là, ta là cái loại này thiếu tiền người sao? Ha 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 ha, lông ngực hán tử cất tiếng cười to, thanh âm khàn khàn, không nghĩ tới, có một ngày chả có thể đụng tới chân quân tử. Không, ngươi hiểu lầm. Quỷ khóc nụ cười càng thêm sán lạ, ta rất thiếu tiền, cho nên, tiền, ta muốn hết.
Ngươi, ta cũng phải.
Lông ngực hán tử thần sắc biến đổi, xem ra, cũng chỉ có thể đánh một trận.
Vừa nói, hắn hất đầu, tiến lên.
Phúc.
Một đóa hoa máu, tại lông ngực hán tử lồng ngực nở rộ.
Máu tươi văng tung tóe, treo ở lông ngực trên, một mảng lớn lông ngực bị nhuộm thành màu đỏ, một đoạn máu đỏ mũi kiếm, tại bộ ngực hắn nơi đâm ra tới.
Lông ngực hán tử thần sắc trên mặt đông đặc, chật vật quay đầu lại, tại sao?
Lão đại, người cánh tay đã bị phế, đánh cũng là vướng chân vướng tay, sau chuyện này còn phải chia tiền, không bằng trước thời hạn lên đường.
Yên tâm, sang năm hôm nay, nếu như còn có cơ hội, huynh đệ nhất định sẽ cho ngươi hóa vàng mã tiền.
Cầm kiếm hán tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lông ngực hán tử há hốc mồm, hoa một tiếng phun ra một ngụm đỏ nhạt huyết.
Bị cầm kiếm hán tử nhẹ nhàng đẩy một cái, liền ngã xuống, mặt đập trong vũng máu, nghiêng đầu, cố gắng muốn đi sau lưng nhìn, hai mắt trợn tròn.
Một đạo nhân ảnh đột nhiên lủi chạy ra ngoài, một cái tinh tráng hán tử giống như là một cái linh hầu như vậy nhảy đến xó xỉnh hai thiếu nữ trước mặt, tại thiếu nữ trong tiếng kêu sợ hãi, trong tay hắn lượng thanh đoàn đao, gác ở hai thiếu nữ trên cổ.
Cầm kiếm hán tử nhìn quỷ khốc, các hạ, hai nữ nhân này, thả vào thanh lâu cũng đều là đồ bài, có giá trị không nhỏ.
Chúng ta lưu lại một dương vàng bạc, hai nữ nhân này cũng lưu lại, chỉ đem một dương đi, như thế nào?
Nếu không lời nói, ta liền giết hai nữ nhân này, ngươi coi như lô lớn.
Quỷ khóc không nói gì, đột nhiên một con rắn một vật từ trên trời hạ xuống, một chút ghìm chặt tinh tráng hán tử, đưa hắn lượng cái cánh tay dán chặt lượng nách gắt gao bó chung một chỗ, sau đó lại lộ ra một cái khác đầu, ghìm chặt cổ của hắn.
Người này, không phải là đại trùy là ai?
Trùy thủ rơi xuống đất, hai thiếu nữ kinh hoàng chạy trốn, tinh tráng hán tử quỳ xuống, cặp mắt nổi lên, dùng sức há to mồm.
Hai đạo nhân ảnh đột nhiên vọt ra đến. Một đạo nhân ảnh đuổi theo hướng hai thiếu nữ, một đạo nhân ảnh xông về tinh tráng hán tử.
Thải Vi đột nhiên giơ tay lên, một ngọn phi đao bắn ra.
Đuổi theo hướng hai thiếu nữ hán tử mánh vứt bỏ binh khí che cổ, ngã nhào xuống đất, huyết dịch tràn ra.
Thải Vi về phía trước mấy bước, bắt hai thiếu nữ manh thối lui đến đại hắc mã bên người, sau đó thấp giọng an ủi.
Khác một đạo nhân ảnh là một cái tay cầm đơn đao hán tử, hắn vọt tới tinh tráng hán tử bên người, giơ đao liền muốn cắt đứt đại chùy mánh lỏng ra tinh tráng hán tử hai tay. Cái đuôi vừa kéo, ba một tiếng, đơn đao hán tử trong tay đơn đao rơi xuống đất.
Hắn khoanh tay cổ tay, nơi đó một mảnh xanh hồng.
Đơn đao hán tử đỏ mắt, ngay cả vội vàng nhặt lên trên đất đao, giơ đao liền muốn chém tới.
Đại trùy liền vội vàng lỏng ra tinh tráng hán tử cổ họng, thật nhanh lủi chạy ra ngoài.
Tinh tráng hán tử té xuống đất, đơn đao hán tử liền vội vàng nhào tới, lại phát hiện, tinh tráng hán tử mặt đầy bầm đen, phun ra đầu lưỡi, đã khí tuyệt.
Sau đó, kêu lên, không được. Tiểu Bạch Hầu bị dây lưng quần tìm chết.
Tiểu Bạch Hầu, chắc là gọi cái kia tinh tráng hán tử.
Kêu lên âm thanh sau, đơn đao hán tử cảm thấy có chút không đúng, sau đó hướng phi vọt đại trùy nhìn, không sai, chính là dây lưng quần.
Đón lấy, kinh ngạc không khỏi kêu to, dây lưng quần thành tinh.
Vừa nói, hắn nhìn về phía hai thiếu nữ, phát hiện các nàng đang cùng Thải Vi chờ chung một chỗ, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Đúng nha, Thải Vi có thể so với kia hai thiếu nữ trọng yếu nhiều.
Hắn nhấc chân liền hướng bên kia phóng tới, Thải Vi vẫn còn ở túi đầu an ủi hai thiếu nữ, tựa hồ căn bản là không có thấy hắn.
Hắn nét mặt biểu lộ nụ cười, người cuối cùng móng đột nhiên xuất hiện ở trong mắt.
Ẩm.
Đơn đao hán tử hoành bay ra ngoài, trong tay đơn đao rơi xuống đất.
Quỷ khóc nghe âm thanh biết vị trí, trở tay chính là một đao.
Bá xuống một đao, một người trong nháy mắt liền bị chỉnh tề mảnh nhỏ thành hai nửa, phần phật huyết rơi vãi đầy đất.
Cách một tầng vải vóc. Quỷ khóc cũng ngửi được vẻ này nồng nặc mùi máu tanh, nhất thời tim đập rộn lên, giác quan nhạy cảm hơn.
Chương 172, lại nói tâm ma.
Chẳng qua là không một hồi nữa, bảy người cũng chỉ còn lại có một người.
Phốc thông một tiếng, cầm kiếm hán tử quỳ sụp xuống đất.
Sau đó, dùng bi thương sặc giọng nói, đại hiệp, tha mạng a.
Ta đây đều là bị bọn họ bức, ta cũng không muốn, Lâm lão gia tốt như vậy người, bị chết quá thảm.
Phía trước, hai bước.
Thải Vi thanh âm đột nhiên vang lên. Cầm kiếm hán tử hơi sừng sờ, quỷ khốc một đao đánh xuống.
Giáp giáp.
Nguyên cái đầu lâu kể cả hơn nửa người trên, bị một đao bổ ra.
Huyết dịch phun bạc, trong đó ngông lung huyết vụ lan tràn.
Theo quỷ khốc thu đao, cầm kiếm hán tử té xuống đất, tại hắn lòng bàn tay, một ngọn phi đao lại như thế nhức mắt.
Phi đao rơi trên mặt đất, phát ra hai tiếng giòn vang.
Quỷ khốc lỗ tai nhất động, sau đó cười nói, nha đầu, có tiến bộ a.
Nhìn xuất ra đầy đất nội tạng, Thải Vi trong dạ dày sôi sùng sục. Như vậy tình cảnh nàng đã không phải lần thứ nhất cách nhìn, nhưng đến bây giờ, vẫn không thể thói quen.
Mà bên người nàng,
hai thiếu nữ nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nơi đó. Một hồi nữa, chờ trong dạ dày bình phục một ít, nàng mới trả lời, không có cách nào hắn thủ pháp quá quen thuộc. Hán tử kia, rõ ràng đến từ Ba Thục, hơn nữa đi là cùng Dương An một cái con đường. Bất quá, mặc dù đi một cái con đường, nhưng hiển nhiên song phương chênh lệch cực lớn. Cho dù là mười như vậy hán tử, cũng so ra kém một cái Dương An. Tự thân thiên phú rất trọng yếu, danh sư hướng dẫn trọng yếu giống vậy, quỷ khốc có tính hay không danh sư, nhưng tuyệt đối so với một loại quyền quán sư phó lợi hại quá nhiều. Tại hắn, Nam Cung Nữ Hiệp cùng với Tiểu Thanh cô nương ba người dưới sự dạy dỗ, Thải Vi bởi vì tuổi tác cùng với thiên phú nguyên nhân, thật đánh, không nhất định là cầm kiếm hán tử đối thủ, nhưng nhãn lực lại cao hơn hắn minh nhiều. Cầm kiếm hán tử tự nhận ẩn nút, nhưng không ngờ bị Thải Vi liếc mắt nhìn thấu. Hai thiếu nữ đang ngốc, cả ngày hôm nay, biến hóa quá nhanh. Trước là bởi vì mưa lớn con đường bùn lầy, trễ nải hành trình, không tìm được dừng chân. Ngay tại tất cả mọi người than phiền trận mưa này thời điểm, bảy tên hộ vệ đột nhiên hạ sát thủ. Sau đó, các nàng bởi vì xinh đẹp, thoát được một mạng, bị uy hiếp đến đỡ lấy mưa, tới đây. Theo sát, bảy người sẽ chết. Mà các nàng, rất lộ vẻ nhưng đã rơi vào cái này mặt đầy hung thần ác sát trong tay nam nhân. 3333. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người rối rít nhìn ra cửa, nhưng mà không ngờ, cửa Ngô Khang hai tay ôm ở trước ngực, căn bản không có vỗ tay. Như vậy, tiếng vỗ tay đến từ đâu? Ngô Khang nghiêng đầu qua, dưới màn đêm, một người cao lớn bóng người lặng lặng đứng ở trời mưa. Ngô Khang đồng tử khẽ nhếch, hô hấp hơi hơi chậm lại. Hán, bị người này theo dõi. Hơn nữa từ đầu tới cuối, cũng không phát giác. Hơn nữa nhìn người bộ dáng, thân cao một trượng, non lá, rộng lớn trường bào, còn có cái kia thiết đồng. Hán, bất ngờ chính là chính mình mới vừa rồi nhắc lên người kia. Hán cuối cùng là coi thường đối phương, ngay từ đầu, hán chỉ cho là đối phương rất khó đánh, nhưng không nghĩ tới, đang truy tung tiềm hành phương diện, càng không thể thắng được chính mình. Nếu như hán muốn giết người, chỉ cần sờ tới bên người giơ tay lên một gậy, chính mình nhất định não tương vỡ toang mà chết, đến chết cũng không phản ứng kịp. Nô Khang môi ngoạng ngoại, vang vọng thanh âm từ đối phương bên kia chuyển tới, yên tâm, người lũ sói con không việc gì, chẳng qua là ngủ một giấc liền có thể. Nô Khang thở phào một cái, tránh ra đạo, trong miệng nói, vậy thì tốt. Theo người đến gần, Nô Khang lúc này mới phát giác người này là cao to như vậy. Nô Khang tự mình sắp tới chín thước, đại đa số người ở trước mặt hắn, liền giống như tiểu hoa hoa. Nhưng là, bây giờ, Nô Khang tại trước mặt đối phương, trong nháy mắt liền cảm giác mình cả người cũng biến hóa lùn, giống như trẻ nít nhìn đại nhân như thế. Người này không ngờ từ cửa chui vào, thứ liếc mắt một liền thấy hướng Quỷ Khốc. Quỷ Khốc mặc dù che mặt, nhưng nghe đến chân này bộ, nhất là nghe được kia thiết động sử thanh âm. Kia cảm giác quen thuộc, hắn không khỏi mở miệng nói, ngươi tới. Ừm. Thanh âm trầm muộn vang vọng, tại cũ nát trong bảo điện vang vọng. Quỷ Khốc lại hỏi, là tới trừ ma vệ đạo. Đúng là. Quỷ Khốc hai tay nắm ở đao, xin lỗi, cái mạng này không thể cho ngươi. Đối phương còn nói, bất quá, cũng không phải là muốn giết ngươi, ta tới trừ, là tâm ma. Tâm ma. Đang vâng. Này dị thường cao đại nhân giơ tay lên, vạch trần trên đầu nó lá. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người hô hấp trở nên cứng lại, sau một khắc, hai thiếu nữ sắc nhọn kêu thành tiếng. Đó là một tấm như thế nào mặt. Bị bộ lông màu đen trải rộng, chỉ lộ ra số ít thanh hắc gò má, một đôi to lớn răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, thà nói là người, đảo càng không bằng nói là một cái to đại tinh tinh, một người dáng dấp cực kỳ hùng tàn đại tinh tinh. Người này, đúng là mãnh hổ đạo trưởng. Thải Vi che miệng lại. Liều mạng mới không gọi ra. Nô Khang nắm chặt cán đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mãnh hổ đạo nhân. Quỷ Khốc đột nhiên mở miệng nói, không cần khẩn trương, đây là Côn Lôn chân nhân, mãnh hổ đạo trưởng. Côn Lôn chân nhân. Tất cả mọi người lại không khỏi trở nên sững sờ, Thục Sơn, đại danh đỉnh đỉnh chính là kiếm tiên. Côn Lôn, danh tiếng vẫn còn so sánh Thục Sơn lớn hơn một ít, thiên hạ đạo môn tất cả từ này. Đương nhiên, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, nơi này Côn Lôn, chỉ là đồng Côn Lôn. Mà Tây Côn Lôn là Tây Vương mẫu địa bàn. Mà Côn Lôn chân nhân, có thể xứng đáng cái danh này, theo liền đi tới chỗ nào, một khi địa phương quan chức biết được, cũng sẽ bằng cao cách thức tiếp đãi, hơn nữa lấy nhựa làm vinh dự. Bất quá như vậy cảnh tượng không thấy nhiều, Côn Lôn chân nhân một loại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, xuất hiện ở Trung Nguyên đại địa đều rất ít, coi như là xuất hiện, cũng sẽ phi thường khiêm tốn. Nói tóm lại, Côn Lôn chân nhân địa vị cực cao. Bất quá, nghe tới Quỷ Khốc danh hiệu chi, mãnh hổ đạo nhân là Côn Lôn chân nhân thời điểm, mọi người đều có một loại huyễn diệt cảm giác. Ở tại bọn hắn tưởng tượng Côn Lôn chân nhân là tiên phong đạo cốt, mà ra bọn hắn bây giờ trước mặt Côn Lôn chân nhân, là đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Hiện tại tại trong đầu của bọn họ liền quanh quẩn một câu nói, Côn Lôn chân nhân thế nào trường như vậy? Mãnh Hổ đạo nhân không có phản bác, hắn quả thật xứng đáng Côn Lôn chân nhân bốn chữ này. Chờ mọi người an tĩnh lại, Quỷ Khốc hỏi đạo trưởng, ngài nói tâm ma, là chuyện gì xảy ra? Tâm ma, chính là một cái khác ngươi. Mỗi một người, cũng có tâm ma, chỉ bất quá, giấu rất sâu, bị khóa ở tâm lý, rất khó hiện ra. Nhưng là, đem ngươi làm vượt qua kia một đường kia, bước lên tu hành chi lộ, nắm giữ yêu khí lẫn nhau lúc, tâm ma cũng nhận được yêu khí tương trợ, vì vậy sẽ hiện ra, sẽ nghĩ biện pháp thay thế ngươi. Ban đầu cùng Hình Thiên giao chiến lúc, cái kia ngươi, chính là tâm ma. Nguyên lai, đó chính là tâm ma a. Quỷ Khốc trong lòng đúng, tự lẩm bẩm, ta đem xưng là thú tính. Thú tính, rất hình tượng. Mãnh Hổ đạo nhân gật đầu công nhận, thiên hạ bước lên tu hành chi lộ phương pháp, đơn giản lượng loại. Một loại tương tự với tu đạo tu Phật, tu tâm dương tính, dọc theo một cái tiền nhân đi qua đại đạo, thẳng tắp đi trước, đại đạo vững chắc, sườn núi không dốc, đạo rất rộng, cho nên hành an toàn. Tích lũy tới trình độ nhất định, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên mà thành. Chỉ bất quá quá trình này rất là rất dài, đại đa số người cũng đợi không được thời gian như vậy. Chỉ khi nào thông qua cái phương pháp này bước lên tu hành chi lộ, tự mình cường mà tâm ma yếu, tâm ma bị đè chết chết, như không đại biến, tâm ma cả đời đều không cách nào hiện ra. Còn có một loại, hoặc là thiên phú dị bẩm, dĩ nhiên là bước lên tu hành chi, thiên hạ phần lớn yêu vật cũng là như thế. Hoặc là ở một phương diện khác vượt xa đồng loại, này một loại chỉ phải xuất hiện, nhất định là thiên chi tiêu tử. Hoặc là đột gặp đại biến, thí dụ như ta ngươi. Hoặc là lâu dài cùng yêu khí tiếp xúc, thí dụ như con ngựa kia, cái kia dây lưng quần. Nói tới chỗ này, đại truy bất mãn ngồi dậy, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Mãnh Hổ đạo nhân nói tiếp, hoặc là ngẫu nhiên được thiên tài địa bảo, này một loại, hiếm thấy đáng thương, một khi xuất hiện, có thể nói là lao thiên con tư sinh cũng không quá đáng. Chương 173, cũng không phải là ngươi. Nhưng những thứ này, bất kể nói thế nào, đều là từ vừa mới bắt đầu đi lên một cái không người đi qua đường mòn, con đường này, lại cao lại dốc, chả rất yếu đuối, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi đi lên con đường này, liền ý nghĩa lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ gian nan hiểm trở, yêu cầu chính ngươi mở ra một con đường. Những thứ này gian nan hiểm trở bên trong, nhiều nhất, đều là tới từ với chính ngươi, cũng chính là cái gọi là tâm ma. Đối với ta ngươi loại này mà nói, tâm ma vô cùng nguy hiểm, nhưng lại không thể thoát khỏi. Nó đã là chướng ngại vật, cũng là đá lót đường, thì nhìn ngươi có thể hay không ứng đối. Mỗi một lần chiến thắng tâm ma, cũng ý nghĩa một lần đột nhiên tăng mạnh. Mà một khi thất bại, gặp nhau bị tâm ma thay thế, thực lực càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trở thành người người phải trừ diệt yêu ma. Một lần kia, ngươi người bị thương nặng, tự mình biến mất, từ đó làm cho tâm ma hiện ra, lại đang tâm ma dưới sự khống chế uống hình thiên máu, tự mình càng là chịu khổ áp chế. Ta vốn tưởng rằng, ngươi gặp nhau bị tâm ma thay thế, lại không nghĩ rằng, lại chống nổi. Nói tới đây, trong mắt của hắn tràn đầy vui vẻ yên tâm, nhìn Quỷ Khốc, giống như là nhìn lương tài mỹ ngọc. Người tu hành, cũng có thiên phú nói một chút. Đạo sĩ hòa thượng, chú trọng là căn cốt nội tính. Mà bọn họ loại này, chú trọng chính là tâm ma có hay không cường đại, tâm ma càng mạnh, thiên phú càng cao, dĩ nhiên, chết yểu có khả năng cũng tự nhiên càng cao. Quỷ Khốc tâm ma mạnh, nghe rợn cả người, có thể cùng sư phó các sư huynh đệ trong miệng hắn so sánh. Thần ma Hình Thiên, tại Quỷ Khốc tâm ma bên dưới, bị đánh không có một chút sức đánh trả, kinh khủng kia sức phán đoán, kinh khủng đao pháp, tuyệt không phải yêu khí kinh khủng ác nghiệm, đến nay, Mãnh Hổ đạo nhân trả ký ức hay còn mới mẻ. Cho dù lấy hắn 300 năm mài đạo hạnh, tu hành lực lượng rời núi lấp biển, nắm giữ kim cương khu, cũng không cách nào cùng với tương địch. Nếu so sánh lại, Quỷ Khốc tự mình là bực nào yếu ớt, cho nên hắn mặc dù trong tình cảm nguyện ý tin tưởng Quỷ Khốc có thể đoạt lại tự mình, lý trí lại nói cho hắn biết, Quỷ Khốc xong. Hắn sở dĩ đuổi theo, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ buông tha cái này lương tài mỹ ngọc. Giống như ban đầu, tất cả mọi người đều muốn giết hắn trừ ma vệ đạo, chỉ có sư phó không hề từ bỏ hắn như vậy. Cuối cùng, tại sư phó dưới sự giúp đỡ, hắn cuối cùng cũng tìm một cơ hội, chiến thắng tâm ma, trùng hoạch tự mình. Một lần kia là như thế nào hiểm, từ cái khuôn mặt kia giống như dã thu quá nhiều với giống người mặt, liền có thể nhìn ra được. Hắn cũng không phải là trời sinh chính là dáng dấp như thế, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, đã từng Mãnh Hổ đạo nhân tướng mạo anh tuấn vô song, phối hợp khôi ngô thân thể, không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội tâm hệ với hắn. Cho tới biến thành cái này mặt mũi sau này mà, em không gặp người ta bây giờ còn ở độc thân sao? Đề quy chính truyền, Mãnh Hổ đạo nhân mang theo kinh dị nói, bây giờ bần đạo vô cùng hiếu kỳ, không biết ngươi tiểu tử này là như thế nào chống nổi. Quỷ Khốc lắc đầu cười khổ, ta khoảnh khắc hình thiên thần mà sau khi, liền thấy đầy trời oan hồn rút đi xấu xí, đối với ta cảm kích, sau đó, ta liền khôi phục một bộ phận. Lại sau đó, hãy cùng ta thần thông có liên quan, ta thần thông có thể áp chế tâm ma. Đây cũng là không có nói láo, chẳng qua là ẩn nút một bộ phận. Thì ra là như vậy. Mãnh hổ đạo nhân vỗ trán một cái, nhưng là công đức cứu ngươi một mạng, tiểu tử ngươi thật là may mắn đến, không chỉ có công đức tương trợ, chả có thần thông như vậy, nếu không phải bần đạo sẽ còn gương mặt, sợ rằng thật hội nghĩ đến ngươi tiểu tử chính là thiên mệnh chi tử. Quỷ khóc cười khan, khẽ lắc đầu, ta không phải cái gì thiên mệnh chi tử. Bất quá tiền bối, ta thần thông mặc dù khắc chế tâm ma, nhưng ta luôn có một loại trị ngọn không trị gốc cảm giác, chẳng biết tại sao. Mãnh hổ đạo nhân đạo, cái này rất bình thường, bởi vì trị phần ngọn căn bản phương pháp, chính là lớn mạnh tự thân. Vừa nói, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc, đối với tâm ma, có hai loại ứng đối phương pháp, này hai loại ứng đối phương pháp hỗ trợ lẫn nhau, ta lại nói cho ngươi nghe. Nhất viết cường bản, nhất viết dùng đúng dịp. Cái gọi là cường bản, chính là tăng cường tâm tính tu vi, Côn Lôn Thục Sơn đều có. Hắn nhìn Quỷ Khốc, đột nhiên hỏi, ngươi tiểu tử này là hay không cùng Thục Sơn có liên quan? Quỷ Khốc gật đầu nói, ta thở nhỏ tập luyện Thục Sơn kiếm thuật. Mãnh hổ đạo nhân không hỏi hắn vì sao bây giờ dùng đao. Mà là gật đầu, vậy ngươi làm đi Thục Sơn sau, tại Thục Sơn, có nhất pháp, danh viết 10 năm mài một kiếm, đây chính là thiên hạ chi gian tốt nhất cường bản phương pháp một trong, ngươi đi Thục Sơn sau khi, liền sẽ có được pháp này. Ngươi tâm ma cực mạnh, lấy được pháp này sau khi nhớ lấy thật tốt tu hành, chớ có bởi vì phải đến dễ dàng mà đem kinh thị. Quỷ Khốc nghe trong lòng ấm áp, tự nhiên nghe ra Mãnh hổ đạo nhân là vì tốt cho hắn, kết quả là liền vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối giáo huấn. Mãnh hổ đạo nhân còn nói, mà cái gọi là dùng đúng dịp, chính là đối mặt tâm ma kỹ xảo. Chính bởi vì đạo cao một thước, ma cao một trượng, này tâm ma một khi hiện ra, liền nhất định ý nghĩa hắn mạnh hơn. Vào giờ phút này, tuyệt đối không thể cứng lại, nếu không nhất định thua thiệt. Ngươi được dùng đúng dịp pháp, trước phòng thủ tự mình. Quá trình này trọng yếu nhất, ngàn vạn lần không nên chính mình cậy mạnh, muốn tích cực tìm kiếm hết thể có thể trợ giúp ngươi, có thể là trong tay ngươi binh khí, có thể là ngươi sư môn tiền bối, cũng có thể là tình cờ gặp phải thiên tài địa bảo. Không cần biết cái gì đồ vật, hữu dụng sẽ dùng, ngàn vạn lần không nên tin vào những tu đạo đó người tu Phật nói cản thế nào không thể dựa vào ngoại vật, bọn họ dĩ nhiên đứng. Nói chuyện không đau eo, vào giờ phút này, quan hệ đến tánh mạng, có ngoại vật không cần đó là ngu đần. Một khi bị tâm ma đánh bại, gặp nhau mất đi tự mình. Tại Mãnh hổ đạo nhân xem ra, mất đi tự mình, lại cùng mất tánh mạng có khác biệt gì. Cho nên, hắn mới có thể nói ra lần này nói. Phong thủ tự mình sau khi... Ngươi lại một chút xíu biết chính mình tâm ma, tìm nó sơ hở, một khi tìm tới tâm ma sơ hở, một đòn hữu hiệu sau khi, liền muốn quả quyết thừa thắng xông lên, cho đến hoàn toàn đánh bại nó, hấp thu nó, đưa nó biến hóa vì mình chất dinh dưỡng, biết chưa? Minh bạch. Quỷ Khốc như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi bây giờ tình trạng tốt vô cùng. Mãnh hổ đạo nhân đạo, ngươi có ngươi thần thông có thể áp chế tâm ma, không chỉ có như thế, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi cũng bắt đầu biết ngươi giờ phút này tâm ma, đúng không? Quỷ Khốc gật đầu, vâng, ta giờ phút này tâm ma chính là khát máu, một khi thấy huyết, ngửi được máu tanh, nó hội phát động công kích. Mãnh hổ đạo nhân vui vẻ cười ha ha, tốt lắm, ngươi thần thông là ngươi vận mạng, cố gắng vận dụng nó chính là ngươi kiên cố nhất tấm thuẫn. Mà ngươi che lại mắt mũi hữu hiệu áp chế tâm ma, nói rõ ngươi đã tìm được tâm ma nhược điểm, tìm tới thuộc về chính mình đao kiếm. Bây giờ, ngươi chỉ cần đem đao kiếm mài sắc, từng đao chặt lên đi liền vâng. Quỷ Khốc đạo. Chả xin tiền bối tương trợ. Mãnh hổ đạo nhân càng vui vẻ, chỉ Quỷ Khốc nhẹ cười nói, tiểu tử ngươi học rất nhanh mà. Được, bần đạo cái này thì dạy ngươi hai pháp, coi như đá mài đao. Nghe cho kỹ, này hai pháp nhất viết tâm nhãn thuật, nhất viết quy tức thuật. Đa tạ tiền bối, ta không kịp chờ đợi muốn để cho kia tâm ma để mắt. Quỷ Khốc khỏe miệng dương lên, lộ ra hung thần ác sát nụ cười. Mãnh hổ đạo nhân cười ha ha, miệng to như chậu máu bên trong miệng đầy răng nhọn, càng kinh khủng hơn. Tất cả mọi người tại chỗ tính tính nghe đến hai người bọn họ nói chuyện, vẻ mặt có bất đồng riêng. Trong đó Ngô Khang rất là kích động, chờ đến hai người trò chuyện với nhau xong, hắn liền vội vàng đi tới trước, tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ. Mãnh hổ đạo nhân dừng lại cười, ngươi nói. Ngô Khang nói, vãn bối cũng có tâm ma, chả xin tiền bối tương trợ. Mãnh hổ đạo nhân liếc mắt nhìn Ngô Khang, lắc đầu một cái, không cần phải. Ngô Khang cuống cuồng, một chút liền quỳ dưới đất, mong rằng tiền bối tương trợ, trước đó vài ngày, vãn bối bị tâm ma khống chế. Ủ ra đại họa, cũng may có quỷ huynh tương trợ, lúc này mới tạm thời thoát khỏi tâm ma. Dừng một chút dừng Mãnh hổ đạo nhân vuốt huyệt thái dương, mặt đầy nhức đầu dáng vẻ, ngươi căn bản không bị tâm ma khống chế. Kia chuyện như thế nào? Nô Khang mặt đầy ngươi không thể bởi vì ta xoáy liền hù dọa ta dáng vẻ. Mãnh Hổ đạo nhân kiên nhẫn nói, ngươi căn bản không bước lên tu hành chi lộ, lấy ở đâu cái gì tâm ma khốn nhiễu? Không thể nào. Nô Khang lời thề son sắt nói, ta có thể khống chế chó sói đàn dã thú, ta khí lực so với lúc trước phần lớn, ta không giải thích được sẽ rất nhiều chiến tràng bát sát phương pháp, thế nào khả năng không bước lên tu hành chi lộ?
Không, ngươi không có thể khống chế dã thú.
Kia thế nào?
Ngươi hãy nghe ta nói hết.
Mãnh Hổ đạo nhân ngăn lại Ngô Khang nói tiếp, bước lên tu hành chi lộ, không phải là ngươi, là trong tay ngươi đao.
Khống chế ngươi hành vi, không phải là tâm ma, là trong tay ngươi đao.
Khống chế dã thú, không phải là ngươi, là trong tay ngươi đao.
Ngươi khí lực so với lúc trước lớn hơn nhiều, không phải là bởi vì ngươi bước lên tu hành chi lộ, mà là trong tay ngươi đao cho ngươi mượn yêu khí.
Ngươi không giải thích được hội chiến tràng bát sát phương pháp, cũng không phải là bởi vì ngươi bước lên tu hành chi lộ, mà là trong tay ngươi đao cho ngươi.
Nói một hơi những thứ này, Mãnh Hổ đạo nhân tiếp tục nói, trong tay ngươi đao, là một cái yêu đao, không phải là người tu hành không thể nắm giữ.
Ngươi cũng không phải là người tu hành, cây đao này sớm muộn phải lần nữa thao túng ngươi.
Bây giờ, ngươi có thể thoát khỏi nó khống chế, là bởi vì nó bị thương nặng, vô lực khống chế ngươi.
Bây giờ, ngươi tốt nhất thừa dịp lúc này, đưa nó vây càng xa càng tốt.
Chương 174, thuần thục như vậy.
Dần dần, trời sáng.
Trong đại điện máu thịt đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Những vũ khí kia, trừ một cái thanh phong trường kiếm bị Thải Vi nắm ra, còn lại cũng theo thi thể cùng xử lý.
Mà bên ngoài, trời còn đang mưa.
Bất quá mưa đã nhỏ rất nhiều, con đường như cũ bùn lầy, nhưng không cách nào ảnh hưởng mọi người đi đường.
Dọc theo đường mòn, đến đại đạo.
Một đám chó sói, chờ ở nơi này đã lâu.
Hai đại dương tài bảo, bị Mãnh Hổ đạo nhân đôi tay nhấc, hắn nhìn vạn phần dễ dàng, bất quá khi này hai đại dương tài bảo đặt ở trên lưng sói lúc, chó sói trực tiếp phát ra rên rỉ, bốn con chân chiến chiến nguy nguy.
Một con bạch sắc cự lang đi tới, sau khi, hai đại dương tài bảo trọng mới rời tới, đặt ở trên lưng nó.
Hai vị thiếu nữ, nhìn nhóm người này chó sói, trong con ngươi không ngừng được lộ ra sợ hãi, sau đó, tại Ngô Khang trong nụ cười hòa tan.
Ngô Khang tự tay đưa các nàng đặt ở trên lưng sói, chạm tay là mềm mại da lông, hai vị kia thiếu nữ sợ hãi tiến một bước hạ xuống.
Sắp phân biệt, mọi người không có bất xá, dù sao mọi người cũng không quen.
Nô Khang hướng về phía Mãnh Hổ đạo nhân chắp tay một cái, làm ra cuối cùng cố gắng, tiền bối, vạn bối muốn học đạo, chẳng biết có được không.
Ngươi có cái cơ duyên này, cũng có cái này căn cốt.
Mãnh Hổ đạo nhân nói, chỉ cần ngươi có thể đến Côn Lôn, tự nhiên có thể học, bất quá lại cần chính ngươi thận trọng cân nhắc.
Đa tạ tiền bối.
Nói xong, Nô Khang vừa hướng Quỷ Khốc chắp tay một cái, Quỷ huynh, cáo tử.
Quỷ Khốc hồi thi lễ, cáo tử.
Nhìn của bọn hắn rời đi, Quỷ Khốc sờ cả một cái trên râu ria.
Hai vị thiếu nữ bây giờ có hai cái chỗ đi, một là đi Lão gia, đầu nhập vào tộc nhân.
Một là đi trong thành, đầu nhập vào đại ca.
Nói như vậy, đại ca theo lý càng thân cận, thiếu nữ hẳn đi theo Quỷ Khốc bọn họ mới đúng, dù sao Quỷ Khốc bên này thuận đường.
Nhưng mà, các nàng lại lựa chọn đi theo Ngô Khang, thật là khiến người khó hiểu.
Quỷ đại ca, đi.
Thải Vi tiếng kêu đem Quỷ Khốc từ trong trầm tư thức tỉnh, Quỷ Khốc giơ tay lên, dùng vài cái đem cặp mắt che lại.
Bây giờ, tu hành bắt đầu.
Địa điểm, Cá Lớn huyện.
Đây là một cái dân số hơn 10.000 nhà, xa gần nổi tiếng huyện lớn.
Mặc dù chỉ là một cái huyện, nhưng là, chính là cái này huyện thành so với một ít châu thành đều phải giàu có.
Giàu có, tự nhiên náo nhiệt.
Mỗi ngày cửa thành mở rộng ra thời điểm, người đến người đi, cửa thành đều một mảnh chật chội.
Ngày nay, ở cửa thành xuất hiện ba người cùng một cao lớn cũng rất gầy đại hắc mã, đoàn người này vô cùng kỳ quái.
Ba người hai nam một nữ, nữ là một gã 16 tuổi thiếu nữ. Trong tay xách một cái thanh phong kiếm, hẹp tụ trường váy, một bộ tóc đen đơn giản kéo, dưới chân đặng một đôi tiểu ngưu bì ngoa tử, xinh đẹp trên mặt một đôi linh động mắt to cô quay tít đến, hiếu kỳ đánh giá bốn phía.
Có mấy phần hiệp nữ phàm nhi, lại mang nhà bên tiểu cô nương đáng yêu khả nhân.
Tại thiếu nữ bên người, chính là một cái tám thước đại hán, tướng mạo chững chạc anh tuấn, trong tay hán, mang theo một cái bị bao bố khỏa trường điều trạng phảng phất cây gậy vật thể.
Vốn là, cái này cũng không cái gì kỳ quái.
Hành tẩu giang hồ, không sai biệt lắm ăn mặc đều cùng hắn tương tự, trong đó cũng không thiếu thân hình cao lớn.
Có thể kỳ quái liền kỳ quái trên mặt hắn ngu rốt một cái vải, che kín cặp mắt.
Thật đáng tiếc, tốt một tên đại hán, nhưng là cái người mù.
Thấy hắn, người đi đường rối rít không khỏi sinh ra cái ý niệm này.
Nếu như chỉ là như vậy, còn không cho tới xưng là vô cùng kỳ quái.
Kỳ quái nhất là đi ở một nam một nữ trước người đại hán kia.
Cái này đã không thể xưng là đại hán, hẳn xưng là người khổng lồ.
Hắn thực sự quá cao lớn, thân cao ít nhất đạt tới một trượng, đi ở trong đám người, trực tiếp chính là Hạc đứng trong bầy gà, một cái đại nhân đi tới một đám trẻ nít trung gian, dù ai cũng không cách nào xem nhẹ hắn tồn tại. Mà trong tay hắn, một cây đen nhánh thiết đổng gánh tại hắn đầu vai, đồ chơi này nhìn một cái liền trầm trọng vô cùng, cũng chỉ có cao lớn như vậy ra khỏa mới có thể khiến đến động. Rõ ràng chính là vũ khí hạng nặng, dựa theo đương triều luật lệ, là phạm pháp. Nhưng là, hắn liền khiêng ở đầu vai. Thì có ai dám đi quản? Ba người này vừa xuất hiện, vốn là chật chội cửa thành lập tức chống đi một mảng lớn. Sau đó, ba người thuận lợi vào huyện thành. Huyện thành phụ trách thủ môn cửa thành lại há miệng, muốn nói nhiều chút cái gì, bất quá thấy kia cao lớn thân thể, cuối cùng không dám lên trước. Vào thành, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái thẳng tắp đại đạo, đá vụn lát thành, phía trên như cũ cho bụi thật mệt mỏi, nhưng là so sánh những địa phương khác đường, không thể nghi ngờ muốn tốt hơn quá nhiều. Này hai bên, hoặc là hai tầng hoặc là nhà nhỏ ba tầng từng cái theo sát, những thứ này tiểu lâu, phần lớn đều là cửa tiệm. Hoặc là quán trà, hoặc là tiểu lầu, hoặc là tiệm vải, hoặc là lương điếm, hoặc là khách sạn. Không hẹn mà cùng, rối rít chen vào tiểu kỳ, hoặc là phủ lên đền thờ, viết lên rượu, lương, trà các chữ. Trừ lần đó ra, còn có sắp xếp hàng vỉa hè, có bán đủ loại ăn vặt, cũng có bán đủ loại lẻ tẻ đồ trang sức, còn có bán chữ vẽ, giúp người viết thơ. Nhiều vô số, tận dụng mọi thứ, tiếng la một tiếng cao hơn một tiếng, nhất thời, một mảnh ồn ào náo nhiệt. Mãnh hổ đạo trưởng, Quỷ Khốc, Thải Vi không hẹn mà cùng, trên mặt cũng treo lên nụ cười. Bọn họ khoảng cách Phật miếu đi ra, đã qua nửa tháng. Bây giờ khí trời đã hoàn toàn biến hóa lạnh, người đi đường quần áo cũng dần dần biến hóa dày. Bọn họ đi Thiên Lân Thành, lại từ Thiên Lân Thành một đường tới đây. Trên đường, cũng không cái gì được rồi. Chẳng qua chỉ là vừa đi, một bên luyện tập tâm nhãn thuật cùng quy tức thuật. Tâm nhãn thuật nói huyền nhất điểm, chính là tâm đại mắt, trên thực tế, là lấy còn lại giác quan thay thế con mắt. Bình thường có lẽ không cái gì trọng dụng, nhưng là một khi lâm vào hắc ám, hay hoặc là chung quanh quá mức hỗn loạn, tâm nhãn thuật tác dụng tiểu ra tới. Ngay từ đầu, Quỷ Khốc trả không nhập môn, hắn chính là chịu nhiều đau khổ. Không người nhắc nhở dưới tình huống, hắn chỉ có thể đi theo bên người tiếng bước chân đi trước, thường thường không để ý liền té ngã trên đất. Mà đi mấy ngày sau, bằng vào đối với thân thể khống chế, cùng với tự thân thiên phú, hắn rất nhanh thì làm quen một chút tới. Bất chi bất giác, tâm nhãn thuật nhập môn. Mà đến nỗi quy tức thuật, có thể che giấu khí tức, ngăn cách tự thân cảm giác, sử tâm bình tĩnh. Cái này ngược lại thì so với tâm nhãn thuật càng khó hơn luyện, mặc dù mỗi đêm đều có luyện tập, nhưng đều là lấy ngủ chấm dứt. Con đường đi tới này, không cái gì nguy hiểm. Chính là gặp phải dã thú cùng yêu quái, xa xa thấy mãnh hổ đạo nhân sau khi, nghiêng đầu mà chạy, căn bản là không có phát sinh qua cái gì mâu thuẫn. Cho nên, cũng không có cái gì được rồi. Bất quá dù vậy, ba người hay là phong trần phó phó, vừa vào huyện thành, liền không kịp chờ đợi ăn được, tắm một cái, sau đó thoải mái ngủ một giấc. Ba người bước nhanh trên con đường lớn đi, chật chội đám người tại trước mặt bọn họ căn bản cũng không chật chội. Mãnh hổ đạo nhân cao lớn thân thể uy hiếp quả thực quá lớn. Một đường thuận lợi tìm tới một cái khách sạn, ba người đi vào. Sau đó, Quỷ Khốc rõ ràng nghe được một trận hấp khí thanh, ngay sau đó, khách sạn liền an tĩnh lại. Khách trong tiệm vốn là nên ở cửa nghênh đón khỏa tính toán, bây giờ mới phản ứng được, mặt đầy sợ hãi đi tới, khách nửa ngày, chính là khách không ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, gò má trứng hồng. Tới trước 15 người phân lượng thức ăn, sau đó muốn ba gian phòng hảo hạng, chuẩn bị xong nước nóng. Con ngựa kia muốn lên tốt dương cỏ, chớ có lơ là. Vừa nói, mãnh hổ đạo nhân đi tới một cái bàn trước dừng lại, hỏi một cái ăn mì tuổi trẻ tiểu khỏa, tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi ở đây sao? Tuổi trẻ tiểu khỏa trong miệng rất xuống, cứng ngắc gật đầu một cái, sau đó bưng lên mặt, chạy đến một bàn khác. Mãnh hổ đạo nhân kéo ra băng ghế ngồi xuống, đối với đờ đẫn khỏa tính toán đạo, trước mắt mà nói, chỉ những thứ này. Khỏa tính toán như được đại xá, cùng một cái khác khỏa tính toán nói một câu. Một cái khác khỏa tính toán nhận lấy đại hắc mã dây cương, đem đại hắc mã kéo hướng chuồng ngựa, mà cái khỏa tính toán lại đến quầy, nhanh chóng nói với trưởng quỹ mấy câu. Rất nhanh, ba gian phòng hảo hạng liền an bài xong, cũng mà còn có người đến, hỗ trợ đem hành lý mang lên đi. Thải Vi kéo Quỷ Khốc đến trước bàn ngồi xuống, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối, vì sao ngươi vậy thì thuần thục à? Mãnh hổ đạo nhân ngẩn người một chút, thở dài một tiếng. Chương 175, đột nhiên an tĩnh. Báo cáo phu nhân. Phu nhân, xuất hiện á, xuất hiện á. Một cái hang quật trung, một cái nửa người nửa chuột thử yêu một bên rít gào lên, một bên hướng bên trong chạy đi. Động quật sâu bên trong, là một mảnh to lớn đất trống. Trung quanh măng đá giăng đầy, đỉnh đầu cũng có số lượng không ít thạch trung lũ, một giọt nước hạ xuống, rơi vào chén sành bên trong, đinh đông, thật giống như nhạc khí gõ. một tấm rộng ghế đá lớn, định ở nơi nào, phía trên nửa nằm một cái thiên kiều bách mỹ nữ nhân, mà chung quanh, từng cái cây đuốc chiếu thông suốt. Chỉ thấy nàng một con tóc đen bàn khởi, phía trên tô điểm châu báu chiếu lấp lánh. Mi tâm một chút lục phỉ thúy, chóp mũi một chút phát sáng kim sa, đầu lông mày nghịch ngợm nhếch lên, để cho một tấm trứng ngỗng mặt mang đến vài tia kiểu mị. Nàng thân hình thon dài, trước lồi sau kiểu, một bộ tím nhạt quần dài phá lệ tu thân, tay áo cơ hồ trong suốt, lộ ra một đôi cánh tay ngọc phảng phất liên ngẫu. Mà kia có lồi có lõm trên thân thể, lại khoác một món bạch áo khoác ngoài, phía trên một vòng bạch sắc lông mềm như nhung da thú vây quanh cổ, lại làm cho nàng nhiều một phần khả ái. Nghe được cái kia nửa người nửa chuột thử yêu tiếng kêu, nàng một chút liền ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Nửa người nửa chuột thử yêu mặt đầy hưng phấn, phu nhân, đại vương, có nhỏ cho đến lớn vương. Nữ nhân đứng lên, vội vàng hỏi, ở nơi nào? Đại ngư huyện, ngay tại đại ngư huyện. Trên mặt nữ nhân mang theo đủ cười, vui sướng chuyển một vòng, làn váy bay lên, cũng theo nàng nhịp bước cùng vui sướng khiêu vũ. Nữ nhân nhảy một trận sau, đột nhiên dừng lại, trên mặt trở nên đú hoán, điên con khỉ, chết con khỉ, phụ tâm hán, chung một chỗ thời điểm thường xuyên nổi điên, không nổi điên nhấc chân liền đi, nói tốt sẽ bồi thường cho nhìn một chút, kết quả đều là gạt người. Phu nhân, phu nhân. Nửa người nửa chuột lão thử tinh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, chúng ta tiếp theo làm gì ma? Làm gì ma? Nữ nhân dùng ngón tay đốt khỏe miệng, mím môi môi, túi đầu xuống, tinh tế suy nghĩ. Một hồi nữa, nàng manh ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là hạnh phúc, đi, chúng ta đi tìm kia chết con khỉ. Nói tới chỗ này, nàng lại khiêu vũ, dưới làn váy mặt, một đôi giày thêu chiếu lấp lánh. Nửa người nửa chuột thử yêu bị nữ nhân lời nói dọa cho giật mình, liền vội vàng kêu, không được ca phu nhân. Nơi này là Trung Nguyên, bên ngoài thật là nguy hiểm. Nhưng mà, nữ nhân căn bản không nghe lọt tai, nàng vũ bộ dừng lại, trong mắt tất cả đều là si mê, chết con khỉ, ngươi tiểu bạch nhi đến, hì 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 hì. Hát xì. Một tiếng vang thật lớn, đầy bàn tử thức ăn bay ra, nhất thời toàn bộ mặt bàn rối tinh rối mù, cách đó không xa, xéo đối diện, tựa vào trên tường nến trên một hàng cây nến cùng tát. Quỷ khóc cùng thải vi trong tay đũa hạ xuống, miệng có chút mở to. Trong đại sảnh, những người còn lại tất cả đều là như thế, không tưởng tượng nổi nhìn hướng bên này. Mãnh hổ đạo nhân dùng sức vuốt mũi, cau mày lẩm bẩm lầu bầu, không ổn a. Trưởng quỹ bút trong tay rơi vào trướng buồn, nhất thời tỉnh hồn lại, liền vội vàng nắm lên bút, nhìn trướng buồn trên một đoàn đen nhánh, khóc không ra nước mắt. Những người còn lại cũng rối rít tỉnh hồn lại, không dám nhìn hướng mãnh hổ đạo nhân, làm bộ làm tịch ăn ăn uống uống. Trưởng quỹ đưa tay, sờ tới trên mặt, phía trên nhiều mềm nhũn hột trạng đồ vật, bắt lại tay nhìn một cái. Một hạt gạo tinh tinh chờ tại chỉ trên bụng, nhận biết tức do tâm sinh, vô bàn lên, tay chỉ mãnh hổ đạo nhân, ngươi. Mãnh hổ đạo nhân nhìn tới, trưởng quỹ trên mặt tức giận biến mất, thay nụ cười, thu hồi ngón trỏ, đưa ra ngón tay cái, đại hiệp tốt khẩu khí. Quỷ khóc cùng thải vi mặt có chút rút ra, túi lầu xuống. Mãnh hổ đạo nhân một trận lúng túng, ho khan mấy tiếng, này nhiều thức ăn sợ là ăn không được, tiểu nhị, triệt hạ để đổi một bàn. Mấy khỏa tính toán đi tới, nhanh chóng đem phía trên thức ăn bỏ chạy. Còn có một cái khỏa tính toán nắm một cái cây nến, đem mãnh hổ đạo nhân xéo đối diện đến trên một hàng cây nến từng cái đốt, quay đầu lại thời điểm, trong lúc lơ đảng thấy chả đang uống rượu mãnh hổ đạo nhân. Cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, đưa ra ngón tay cái, đại hiệp, tốt nội lực. Thải vi dùng sức che miệng lại, đầu vai lay động. Quỷ khóc cũng không nhịn được nữa, út sấp trên bàn, dùng sức vỗ bàn. Mãnh hổ đạo nhân bất mãn nói, cười cười cười, cười cái gì cười. Nói tới chỗ này, chính hắn cũng không nhịn được. Cười lên ha hả, nhất thời, toàn bộ khách sạn trong đại sảnh cũng quanh quẩn hắn tiếng cười. Những người còn lại cũng bị hắn tiếng cười lây, không nhịn được cười lớn, trong khách sạn một trận vui mừng. Ầm. Cửa bị đá văng, gió tràn vào. Một người mặc tạo phục nha dịch đi tới, nhất thời, khách sạn lại an tĩnh lại. Nha dịch nghiêm nghị ôi xích, cười cười cười. Hắn thấy mãnh hổ đạo nhân, cũng thấy bên cạnh đứng thẳng đen nhánh thiết đồng tử, kết quả là tiếng nói chuyển một cái trẻ 10 năm mà, cười được à. Ha 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 cáp. Vừa nói, hắn cười to xoay người đi, cửa mấy cái nha dịch cũng đi theo cười to rời đi. Khỏa tính toán vội vã đóng cửa lại, lau chùi một chút cái chán mồ hôi. Huyện lao ra có năng lực, chính là quy củ quá nặng. Ban đêm cấm đi lại ban đêm nhất là nghiêm khắc, bất chuẩn bên ngoài đi đi lại lại, thậm chí bất chuẩn lớn tiếng ồn ào, như có người vi phạm, phạt nhẹ khoản, trọng ngồi tù. Tại trong khách sạn, có người lớn tiếng ồn ào, thứ nhất tìm, chính là trưởng quỹ. Trưởng quỹ xui xẻo. Bọn họ những thứ này khỏa tính toán tự nhiên cũng hội xui xẻo theo. Nhìn này tức cười một màn, tất cả mọi người đều không khỏi một lần nữa cười lớn, trong khách sạn tràn đầy vui sướng khí tức. Cơm sau, quỷ khóc tha cây tam, lại phải một bọc đậu phộng nhét vào trong ngực. Ba người đi lên lầu phòng khách, đến mãnh hổ đạo nhân trong phòng khách. Mãnh hổ đạo nhân một cái tháo xuống nón lá, rót một ly trà, một ngụm bực bội xuống, lúc này mới thở gấp một câu chửi thề. Lúc này Thải Vi mới phát hiện, mãnh hổ đạo nhân trên đầu mảng lớn thanh yên toát ra, rõ ràng chảy mồ hôi. Quỷ khóc mặc dù bởi vì che lại mắt không nhìn thấy một màn này, nhưng là có thể cảm giác được mãnh hổ đạo nhân tựa hồ có hơi không đúng. Thế nào? Quỷ khóc nhẹ giọng hỏi. Mãnh hổ đạo nhân lau sạch cái trán mồ hôi, vẻ mặt ngưng trọng nói, có đại nguy cơ.
Đại nguy cơ?
Quỷ khóc vẻ mặt ngưng trọng. Giống như hắn và mãnh hổ đạo nhân loại này, linh giác bén nhạy dị thường, một khi gặp nguy hiểm đến gần, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất hiện triệu chứng. Mãnh hổ đạo nhân kia một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhảy mũi, chính là một cái rõ ràng triệu chứng. Mãnh hổ đạo nhân nói tiếp, không chỉ có để cho bần đạo nhảy mũi, chả để cho bần đạo mí mắt nhảy, này nguy cơ không nhỏ à, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ khóc cùng Thải Vi vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Cũng không lâu lắm, ba người tách ra, quỷ khóc cùng Thải Vi từ mãnh hổ đạo nhân trong phòng đi ra, trở về phòng của mình. Một đêm này, ba người đều không ngủ ngon giấc, tâm tình rất là trầm trọng. Ngày thứ hai, ba người trả tiền, mang theo hành lý vội vã rời đi, trưởng quỹ thở phào một cái. Ba người này trả tiền rất hào sảng, nhưng là bọn hắn tại, quả thực để cho trưởng quỹ trong lòng bất an. Không ba người, khách sạn lại lần nữa bình thường trở lại, khỏa tính toán môn bận biểu tứ phía qua lại, hát rong kéo bài hát, ăn cơm uống rượu cao giọng tâm sự. Trưởng quỹ tính dòng chảy, một tay nhấc bút, một tay đem tính toán đánh ba lạp vang. Mặc dù bệ bộn nhiều việc, nhưng trong lòng của hắn khoái trá. Loại này khoái trá, một mực duy trì đến trạng vào tối. Mắt thấy này trời sắp tối, khách sạn sắp quan môn. Đồng nhiên, cửa truyền tới khỏa tính toán thanh âm, khách 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 khách. Trưởng quỹ trong lòng giật mình, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó đồng tử khẽ nhếch, cảm rủ xuống. Đứng ở cửa, là một người đàn bà. Trên đầu nàng châu báu rực rỡ, trên người một bộ quần dài, tay áo một số gần như trong suốt, lộ ra trắng ngọc như vậy cánh tay. Mặc đồ này, tại người thường xem ra đổi phong bại tục, nhưng mặc ở này trên người cô gái, lại không một chút nào cảm thấy đột ngột, chỉ cảm thấy thật là đẹp. Cho tới bên cạnh hắn một cái giáo giác tiểu hải tử, bị người coi thường. Trong khách sạn, một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, đũa phách lý ba lạp rớt xuống. Trưởng quỹ trong lòng giật mình, thật quen thuộc. Nhưng rất nhanh, lại bị cô gái kia mê hoặc, nói ra một tấm tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua dám lộ ra một tấm nụ cười rực rỡ, đi lên, khách quan. Nghỉ trọ hay lại là ở trọ ạ? Nhìn một đám người giống như ngu si như thế chảy nước miếng, nữ tử che miệng cười trộm, chỉ cảm thấy những thứ này trung nguyên phàm nhân thật có thú, sau đó nói, cái gì là nghỉ trọ? Cái gì chuyện lại vừa là ở trọ? Buồn văn bên trong, trung nguyên có hai tầng hàm nghĩa, một là sông lớn cùng sông lớn giữa, một là chỉ Tống Chu Tần Tam Quốc nơi ở. Chương 176, Đạo sĩ Trường Xuân. Cái gì, đi? Thanh âm bén nhọn, ở đại sảnh vang vọng. Nữ tử cặp mắt trừng tròn vo, trông rất đẹp mắt. Trưởng quỹ ngơ ngác gật đầu một cái, nữ tử thẳng dậm chân, hầm hừ nói, "Sửu Nhi, đi." Vừa nói, xoay người rời đi. Cái kia giáo giác tiểu hải tử nghe, đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo. Phanh một tiếng, một cổ khói trắng dâng lên, hai người biến mất. Hơn nửa thưởng, trong đại sảnh người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trưởng quỹ ngơ ngác nhìn ngoài cửa, thất vọng mất mát, "Người đâu?" "Ô kìa, trời sắp tối." Mọi người bỗng nhiên la lên, liền vội vàng tính tiền đi. Các khách nhân từng cái vội vã rời đi, khỏa kế chuẩn bị quan môn, một cái đeo một cây kiếm, tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn đạo sĩ đột nhiên xông tới. Khỏa kế cung kính nói, đạo trưởng, nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Đều không phải là. Tuổi trẻ đạo sĩ nhìn bốn phía một cái, nhíu mày nói, các ngươi thấy một nữ nhân sao? Nữ nhân, mỗi ngày lui tới nữ nhân ngược lại thật nhiều, không biết đạo trưởng nói cái nào. Trẻ tuổi này đạo sĩ cũng không nói rõ ràng. Chẳng qua là hàm hồ nói, rất đặc thù kia một cái. Đặc thù kia một cái. Khỏa kế hoảng hốt một chút, ngược lại có, trước đây không lâu mới xuất hiện. Người đâu? Tuổi trẻ đạo sĩ lộ ra rất kích động. Khỏa kế lắc đầu, không biết, bất chi bất giác sẽ không thấy. Ai? Tuổi trẻ đạo sĩ dậm chân thở dài, xoay người rời đi. Khỏa kế sờ đầu một cái, tự nhủ, gần đây tà môn rất. Vừa nói, liền phải đóng cửa, nào biết trẻ tuổi kia đạo sĩ lại trở lại. Trực tiếp liền đem bàn tay đi vào, chớ vội quan môn. Đạo trưởng lại có gì phân phó? Khỏa kế như cũ rất cung kính. Tuổi trẻ đạo sĩ trướng đỏ mặt nói, gian phòng, trước ở một đêm. Tuổi trẻ đạo sĩ đi tới, khỏa kế một bên quan môn một bên hỏi, đạo trưởng muốn ở đâu loại phòng? Tuổi trẻ đạo sĩ sờ một cái ví tiền, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi, có phòng chứa tuổi sao? Khỏa kế ngẩn người một chút, sau đó nói, ta đi hỏi một chút trưởng quỹ. Khỏa kế đến quầy, nói với trưởng quỹ mấy câu. Trưởng quỹ nhìn về phía tuổi trẻ đạo sĩ, tuổi trẻ đạo sĩ gò má đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu một cái. Trưởng quỹ có chút kỳ lạ, trẻ tuổi này đạo sĩ ăn mặc không chút tạp chất chỉnh tề, trên người pháp ý hoa văn tinh xảo, giá cả tuyệt đối không rẻ, để cho hắn có chút nhớ nhung không thông như vậy đạo sĩ trên người tại sao lại không có tiền. Trưởng quỹ ngoắc ngoắc tay, đạo trưởng, mời hướng bên này. Tuổi trẻ đạo sĩ đi tới, thi lễ một cái, xin chào cư sĩ. Trưởng quỹ trong đầu nghĩ, cái này ấp còn rất tiêu chuẩn, kết quả là hỏi, không biết đạo trưởng đạo hảo. Cư sĩ gọi tiểu đạo làm trưởng xuân liền có thể. Trường xuân đạo trưởng, có thể có độ điệp. Độ điệp, đây chính là một loại thân phận chứng minh, một loại chỉ có hòa thượng cùng đạo sĩ mới có thể cầm. Có tư cách phát ra độ điệp có rất nhiều, Côn Lôn, Thiên Sư Phủ, huyện nha, các đại đạo quan Phật miếu cũng có thể phát ra, bất quá, máy cho vay cấu bất đồng, quyền uy lại có chỗ bất đồng. Tự nhiên là có. Trường Xuân đạo nhân đưa tay vào tụ lý, lấy ra một cái độ điệp, giấy chứng nhận tu sĩ này quả thực tinh xảo, chính diện thì có đạo gia phát ấn, khảm nạm thoái ngọc, thỉnh thoảng có hào quang thoáng qua.